hoán thầm thì hoán thầm, hắn trên mặt ngược lại không lộ ra cái gì. Tiểu Bạch Long tiếp tục tiến lên, đột nhiên, thân thể lại dừng lại. Ha, ngươi chó này. Này, lại muốn làm cái gì? Trần Lập mắng. Tiểu Bạch Long Vương bắt đầu đi phía trước rối rối, đại sư huynh, nơi đó thật giống như có một Phật tháp. Phật tháp? Trần Lập nghe vậy, cũng nhìn về phía trước đi, lúc này mới phát hiện phía trước cây rừng bên trong, mơ hồ là có tòa Phật tháp. Nhìn kỹ một chút, phát hiện này Phật tháp xây cất ở trên vách núi, nơi giữa sườn núi có tôn Phật tượng, điêu khắc ngược lại rất là tinh xảo. Trần Lập đột nhiên ánh mắt hơi chậm lại, nhìn kia Phật tháp trên cửa đầu, lẩm bẩm thì thầm, ba nguyệt động. Đi. Trần Lập trực tiếp phân phó Tiểu Bạch Long rời đi. Quen thuộc qua Tây Du tiểu thuyết hắn, tự nhiên biết Đoản Tử Sơn ba nguyệt động là địa phương nào, sở dĩ quyết định rời đi, ngược lại không phải là hắn sợ động này bên trong lai lịch không nhỏ yêu quái, mà là hắn kính yêu quái này trọng tình nghĩa, cho nên không muốn cùng hắn phát sinh tranh đấu à. Tiểu Bạch Long tứ chi bò lổm lổm, xoay người rời đi. Nhưng hết lần này tới lần khác sợ điều gì sẽ gặp điều đó, đang lúc bọn hắn muốn rời khỏi thời điểm, trong động đột nhiên truyền ra cười to một tiếng, ha ha, nếu đến, cần gì phải không đi vào thăm viếng một chút. Bản vương chính là xưa nay hiếu khách đây. Hiếu khách, hiếu khách, hiếu khách. Một đám tiểu yêu lao ra, đưa bọn họ đoàn đoàn bao vây, hù ở tay múa chân tái diễn đại vương lời nói. Hiu. Một vệ hoàng bào xuyên qua rừng cây, rơi trên mặt đất sau, lộ ra yêu quái kia bản tướng. Lang yêu. Không đúng, phải nói là Lang Thiên. Nơi nào đến yêu quái, lại dám cản chúng ta đi đường? Chư bát giới không có ở đây, cái này gọi là trận thì trở thành xa hòa thượng. Bổn tọa tên đã sớm quên mất, bây giờ chỉ có hoàng bào đại vương danh xưng, ngươi lại nói, bổn tọa vì sao cản không được các ngươi? Hoàng bào quái mỉm cười nói, xa hòa thượng trừng mắt, chúng ta chính là phụng Như Lai Phật Tổ Quan Âm Bồ Tát chi mệnh, hộ tống đại đường thánh tăng Tây đi thủ kinh sứ giả, ngươi sao dám cản chúng ta? Ôi ôi ôi, nguyên lai là người đi lấy kinh đâu rồi, phụng Như Lai Quan Âm mệnh lệnh. Rất lợi hại, bản vương rất sợ đó nha. Hoàng bào quái chế nhạo nói, rất sợ đó, rất sợ đó, rất sợ đó. Một đám tiểu yêu lại díu ra díu dít đứng lên. Sa hòa thượng giận đến tròm râu run lên, nhấc lên quyển kia tên gọi hàng yêu bảo trượng nguyệt nha sạn, đạo, yêu quái, nghỉ muốn cùng ngươi xa ra ra cợt nhà. Hoàng bào quái nghe vậy, nha một tiếng, cười nói, nguyên lai ngươi không thích cợt nhà à? Kia. Hoàng bào quái thanh thanh em dừng một cái, sau đó đột nhiên quát lạnh, tốt lắm, các anh em, trực tiếp bắt. Vang vang. Một đám tiểu yêu đao binh đinh đương vang dội, chuẩn bị quần khởi bao vây. Liên tục yên lặng không nói Trần Lập, rốt cuộc từ trên người Tiểu Bạch Long đi xuống, mặt nhìn vị kia nhưng thật ra là trên trời nhị thập bát tinh tú một trong Khuê Mộc Lang, đạo, ngươi coi là thật muốn bắt chúng ta? Chính là muốn bắt, như thế nào? Hoàng bào quái cười ta nói. Trần Lập nghe vậy, ánh mắt lạnh lẽo, Khuê Mộc Lang, ngươi cũng đã biết, ngươi đây là đang chơi với lửa có ngày chết cháy. Khuê Mộc Lang tam tự vừa ra, Sa Hỏa Thượng tại chỗ sững sốt, mà kia Hoàng bào quái chính là như bị sét đánh, ánh mắt hoảng sợ. Ngươi, làm sao ngươi biết thân phận ta? Trần Lập nhếch miệng lên một nụ cười châm biếm, ngươi đoán? Hoàng bào quái kiểm sắc âm tính bất định, hắn hạ phàm đã có 13 năm, ở chỗ này chiêm sơn vi vương, ngày thường tự xưng Hoàng bào đại vương, cho tới bây giờ không biết đến hắn thân phận chân thật, nhưng trước mắt này quặng lông mặt hòa thượng lại. Do dự một lúc lâu, Hoàng bào quái đột nhiên cười lạnh nói, béo cần biết ngươi là ai, nếu biết thân phận ta, vậy thì càng không thể thả ngươi đi. Vừa nói, vung tay lên, tiểu môn, tiến lên, tiến lên, tiến lên, tiến lên. Một đám tiểu yêu quát một tiếng, sau đó nhanh chóng tán thành vòng đây, hướng đại vương bắt một nhóm cái túi hơi đi tới. Ngươi đã khuê một lang quyết tâm phải đi cầu độc mục, vậy ngươi Trần gia già giống như ngươi nguyện. Trần Lập ánh mắt híp lại, chân tay gọi ra ngân cô đồng, một bên xông về đám kia tiểu yêu, một bên không có phúc hậu địa đối với, đúng, Sa Hỏa Thượng đạo, Sa sư đệ, ngươi đi đối phó khuê một lang, những thứ này tiểu yêu giao cho ta. Được. So với chư bát giới biết điều Sa Hỏa Thượng tại chỗ đáp ứng, vung nguyệt nha sạn hướng hoàng bảo quái lướt đi. Ta đi giúp hắn. Bạch Cốt Tinh đưa tay biến hóa ra một cái bạch cốt roi, liền muốn trước đi hỗ trợ. Trần Lập liền vội vàng ngăn lại nàng, đạo, kia khuê một lang vốn là thiên đỉnh thiên quân, bản lãnh cao cường, ngươi không nên đi. Ngươi trông coi tiểu hòa thượng liền có thể. Kia Sa Hỏa Thượng, không việc gì, ta giết những thứ này tiểu yêu lập tức đi giúp hắn. Trần Lập nói xong, cây gậy đảo qua, đem sông đến chu vi 3 mét phạm vi nhỏ yêu toàn bộ đập bay. Sở dĩ mỗi chiến đấu, Trần Lập cũng để cho hai cái sư đệ đối phó yêu vương, chính mình đối phó tiểu yêu, kỳ thực thật không phải là bởi vì sợ chết, mà là hắn không muốn những thứ này tiểu yêu kinh nghiệm lãng phí. Dù sao, nếu muốn trở thành Tây Du nghịch tiên tồn tại, bất kỳ một chút kinh nghiệm cũng 10 phần chân quý. Ầm. Một gậy xoay tròn, quanh thân một vòng mười mấy tiểu yêu trong nháy mắt bay ra ngoài, thân thể giống như diều đất dây. Rơi xuống đất chính là chết tại chỗ kết quả. Một tháng này, bởi vì nhân sâm quả duyên cớ, Trần Lập tu vi kỳ thực đã đạt tới lẹ mẹo 35, so với Bạch Cốt Tinh cũng không dưới chút nào. Đối phó những thứ này làm nhân công tiểu yêu tinh, còn chưa phải là một hơi thở công phu. Tổng kết 76 cái tiểu yêu quái, bất quá mấy hơi thở, liền bị Trần Lập từng cái giết chết. Điểm kinh nghiệm EXP đi từ từ tăng lên, về phần bao nhiêu, Trần Lập không có nhìn, bởi vì Sa Hỏa Thượng đã không kiên trì nổi. Khuê Mộc Lang, đón ngươi Trần gia ra một gậy. Trần Lập hét lớn một tiếng, xách ngược ngân cô đồng từ chỗ cao hạ xuống, trong mắt bướng bỉnh năng lượng, không chút nào dưới Tôn Ngộ Không. 22. Cồn vật bi anh dèm, xin 1910 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 36, cứu bảo tượng quốc công chúa, cầu xin cất giữ đề cử. Trần Lập một gậy từ trên trời hạ xuống, hoàng bào quái liền vội vàng nhấc ngang cương đào chặt lại. Vang vang một tiếng, cấp bậc cao đến 50 hoàng bào quái, lại bị một gậy này chấn quay ngược lại 3-4 bước, lại cánh tay tê dại, mơ hồ đau, có thể thấy một gậy này uy lực biết bao lớn. Tuy nói Trần Lập có đánh lén hiểm nghi, nhưng nói thật, từ hắn thuộc tính lực lượng đạt tới 3 sau, hắn cấp bậc mỗi một lần gia tăng, lực công kích đều sẽ phát sinh biến hóa lớn. Loại biến hóa này là ngàn vạn thần tiên yêu ma hâm mộ không đến, bởi vì này thuộc tính, kỳ thực thì tương đương với thiên phú. Chỉ có sinh mệnh siêu phàm mới có như vậy thiên phú. Thí dụ như thiên giới chiến thần Nhị Lang Hiển Thánh chân quân, hắn sinh ra liền lực đại vô cùng, lực công kích siêu phàm nhập thánh. Mà Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không cùng Hắc Phong Động Hắc Hùng Tinh, sinh ra chính là đồng bì thiết quất, đao thương bất nhập. Cho nên bọn họ từng cái đều là bá chủ một phương. Mà Trần Lập, mặc dù hắn mới bắt đầu thuộc tính đều thấp đến đáng thương, nhưng không chịu được hắn có thể dùng trang bức giá trị thăng cấp à. Một khi toàn bộ thuộc tính thăng cấp viên mãn, mà cấp bậc tu vi lại đạt đến đỉnh đoạn, kia này trên trời dưới đất, sợ là thật không có người chế ngự được hắn. Bát Hầu, lại dám đánh lén bản vương, an ta một đao. Hoàng Bào Quái an bại chiêu sau, lập tức quay người đánh tới, một đao chém xuống, hư không đều lưu lại nước gợn rung động. Trần Lập trong mắt không sợ hãi chút nào, vung ngân cô bổng đem một đao kia ngăn trở. Lần này Hoàng Bào Quái có chuẩn bị mà đến, ngược lại không có lại rơi vào hạ phòng, dù sao hắn tu vi đặt ở kia. Có thể Trần Lập lại cũng chưa từng thua chiêu, bởi vì bây giờ hắn kháng áp thuộc tính cao đến 8 điểm, há lại loại công kích này có thể gây tổn thương cho. Hai người ngươi tới ta đi, lại đấu hơn 10 chiêu, chung quanh cây rừng cảnh lá đã sớm rơi hết sạch, đại thụ che trời đều ngã xuống mấy viên. Trần Lập dần dần chống đỡ hết nổi, nguyên nhân không gì khác, thuộc tính trung thể lực quá thấp. Sa Hòa Thượng, nhìn làm gì, làm chết này cậu. Nhật. Trần Lập quát lên một tiếng lớn, một bên ngơ ngác xem cuộc chiến Sa Hòa Thượng lập tức đáp ứng, múa nguyệt nha sạn liền xông lên. Mà Hoàng Bào Quái là phẫn nộ quát, ngươi này bắt hầu, dám chửi ta ái thê. Sau đó, càng giận dữ mà xông lại. Trần Lập khỏe miệng co giật, lao tử lúc nào mắng lao bà ngươi. Không đúng, mới vừa rồi thật giống như nói làm chết này cậu. Nhật. Cậu. Nhật. Trần Lập tràn đầy nao hát tuyến, nhưng trước mắt đại chiến nhưng không được phép hắn thất thần, múa ngân cô đồng liền cùng Sa Hòa Thượng hai mà xông tới giết. Trong lúc nhất thời, ba người chiến đấu làm một dạng. Vang vang, lách cách. Đao binh âm thanh bên tai không dứt. Ầm. Ma một tiếng, mặt đối với hai người mưa rơi công kích Hoàng Bào Quái, rốt cuộc sơ ý một chút bị Trần Lập quét trúng bả vai, cương đao thuận thế rời tay đi ra ngoài. Hai người các ngươi, có gan 1v1. Hoàng Bào Quái phi thân quay ngược lại, giận chỉ hai người. Trần Lập nhíu môi một cái, ngươi này khuê một lang ra mặt đúng là dày, vừa kêu hơn 70 cái yêu quái vây đánh chúng ta, cái này thì quên. Nhưng bọn họ. Hoàng Bào Quái rất muốn nói, bọn họ những thứ này tiểu yêu tinh có ích lợi gì? Có thể nhìn kia hầu tử trong mắt nụ cười, là hắn biết nói nhiều vô ích. Được, bắt hầu, còn có kia dâu ria sồm soàm hòa thượng, bổ tọa cho các ngươi biết một chút về bản lĩnh thật sự. Nói xong, Hoàng Bào Quái con mắt híp lại, quanh thân khí thế đột nhiên trùng thiên. Mà phía sau hắn Hoàng Bào, là bắt đầu cùng phong loạn vũ. Đấu pháp thuật, cho là lão tử sợ ngươi. Trần Lập khinh thường nhíu môi một cái, Sa Hòa Thượng, đến đằng sau ta đi. Ồ. Sa Hòa Thượng dạ dạ đáp ứng. Bắt hầu, vào ta đây Hoàng Bào, không cần thiết chốc lát nhất định phải ngươi hóa thành một bãi nước đặc. Hoàng Bào Quái hét lớn một tiếng, sau lưng Hoàng Bào trong nháy mắt bay ra ngoài, trên không trung càng biến càng lớn. Trần Lập đỉnh đầu trong nháy mắt đen nhánh, bị kia Hoàng Bào che giấu. Hừ, xem ta ẩn thân thuật. Trần Lập tâm niệm vừa động, thân thể đột nhiên biến mất. Hoàng Bào Quái sắc mặt hơi trầm lại, tự nhiên biết rõ này đầu khỉ thi triển ra sao pháp thuật, chỉ tiếc hắn không có Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh, cũng không có Dương Tiễn thiên nhãn, không nhìn ra hầu tử thân ở chỗ nào. Bát Hầu, ngươi muốn tránh đúng không? Ta đây hãy thu bọn họ. Vừa nói, kia Hoàng Bào lại hướng Tiểu Hòa Thượng Bạch Cốt Tinh một nhóm bay đi. Mà lúc này, ngay tại hắn phía trước 10 mét nơi, một con khỉ đột nhiên hiện hóa ra ngoài. Hoàng Bào Quái sắc mặt vui mừng, đang muốn ầm ĩ một câu, lại thấy kia hầu tử đưa tay liền ra một chén, trong chén tế nhuyễn hoàng sa đến không hết. Phi sa tẩu thạch. Trần Lập lẩm bẩm nhất niệm, trong chén hoàng sa tất cả lao ra, trong nháy mắt liền đem mặt đầy ngạc nhiên Hoàng Bào Quái bọc. Chỗ đó hoàng phong ngang dọc, cùng sa giống rồi. Chỉ nghe bên trong Hoàng Bào Quái phát sinh hét thảm một tiếng, sau đó để lại một câu nói. Bát Hầu, bổn tọa ghi nhớ ngươi. Hưu. Phi sa tẩu thạch trung Hoàng Bào Quái, kêu trở về Hoàng Bào, che chở hắn thật nhanh thoát đi nơi đây. Đường Đường nhị thập bát tinh tú một trong khuê mục lang, ở đấu pháp trung, chật vật bại vào Trần Lập. Sa Hòa Thượng trên mặt không có bao nhiêu khiếp sợ, bởi vì hắn tự mình lãnh giáo qua chiêu đó phi sa tẩu thạch, uy lực không thể nói lớn, ít nhất không giết chết hắn, nhưng là lại có thể đem hắn vây khốn, không ngừng ăn phi sa tẩu thạch đụng. Mà Bạch Cốt Tinh cũng nhếch miệng mỉm cười, cũng không có cảm thấy không tưởng tượng nổi. Dù sao, một cái cùng địa tiên tri tổ quan hệ không cả người, tuyệt không phải là hạng người tầm thường. Trần Lập đứng ở trong sân đã lâu, bày một cái đẹp trai tư thế, các loại, chờ, thật lâu, vẫn là không có nghe được gợi ý của hệ thống thanh âm. Hắn không khỏi thở dài một tiếng, bây giờ muốn ở sau lưng một nhóm lấy được trang bức giá trị, thật khó. Một nhóm không có đi ba nguyệt động tìm Hoàng Bào Quái xui, dù sao Hoàng Bào Quái bản lĩnh vẫn là sắp xếp ở nơi đó, sở dĩ đấu pháp thất bại, hoàn toàn là này phi sa tẩu thạch quá mức không ngờ, an vội vàng không kịp chuẩn bị thua thiệt. Nếu tái chiến một trận, sợ là Hoàng Bào Quái sẽ có chuẩn bị. Đi lấy kinh đoàn đội tiếp tục tây hành, đi 300 dặm mà, rốt cuộc thấy thành trì. Bảo Tượng Quốc. Thành trì này là Bảo Tượng Quốc quốc đô, đường phố rộng rãi, đám người rộn ràng. Trần Lập phụng đồi Bạch Cốt Tinh đi dạo một ít bán hàng rong, mua nhiều chút có ý tứ vật nhỏ, còn mua không ít chỉ cần là nữ tử liền sẽ thích son phấn, này mới về đến trong đoàn đội. Đem thông quan văn điệp đưa cho thủ thành tướng sĩ sau, đoàn người chờ một lát thì có một nhóm binh lính chạy tới. Cầm đầu tướng sĩ hướng hắn cửa thi cái lễ, đạo: "Vua ta nghe đều vị đến từ Đông Thổ đại đường thượng bang, mời các vị hoàng cung vừa thấy." Mấy người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng do Trần Lập vỗ bàn quyết định: "Đi." Bảo Tượng Quốc là Tây Mưu Hạ Châu ngàn vạn quốc gia chung một cái, thực lực tổng hợp chưa nói tới kém, nhưng là tuyệt đối không mạnh, ít nhất cùng đại đường đế quốc so với, kém to lớn một đoạn. Đoàn người bị nên vào hoàng cung, lập tức đưa tới văn võ quan trước xem. Đi ở trên đại điện, Trần Lập cũng có thể nghe được những quan viên kia đối với chính mình cùng Sa Hòa Thượng chỉ trỏ trỏ, phần lớn đều là nói, nguyên lai Đông Thổ thượng bang con dân, dáng dấp xấu như vậy à? Trần Lập không chút do dự chừng bọn họ liếc mắt, chửi một câu, xấu xí mãi mãi ngươi. Dẫn đến những quan viên này trỏm râu run lên. Khi thấy vị kia ngồi cao hoàng ghế bảo tượng quốc vương hậu, Trần Lập trong đầu, gợi ý của hệ thống thanh âm đột nhiên không có dấu hiệu nào vang lên. Đinh. Hiện tại ban bố nhiệm vụ chính tuyến, cứu bảo tượng quốc công chúa. Trần Lập trừng mắt, ngày hôm qua đi ngang qua ba nguyệt động thời điểm tại sao không nói? Hệ thống, quên. 22. Cồn vật bi anh dèm, xin 1910 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 37, cố ý thất bại vào hang hổ, yêu cầu cất giữ đề cử. Hoàn Tử Sơn ba nguyệt động. Báo cáo. Một cái lâu dài thanh âm bén nhọn từ ngoài động vang lên. Hoàng bào quái ở thiên đình nhậm chức, đối với thủ hạ phân phối làm không tệ, nên tuần tra, đang đánh dò tin tức hỏi dò tin tức, nên ra trận giết địch ra trận giết địch. Tuy nói ngày hôm qua chết hơn 70 cái tiểu lâu la, nhưng hắn trong độc phủ vẫn là có thừa dưới 30 mấy tiểu yêu. Đi vào. Bởi vì ngày hôm qua bị đánh bại, hoàng bào quái tâm tình không là rất tốt. Kia tiểu yêu bước nhanh đuổi vào độc phủ, sau đó hướng trên đất quỳ một cái, đạo, bẩm đại vương, ngày hôm qua dâu ria sồn soàng hòa thượng cùng kia hầu tử lại đánh tới. Cái gì? Hoàng bào quái trừng mắt, dẫn đến trên ngực dưới lên xuống. Thật là khinh người quá đáng, lấy ta binh khí tới. Hoàng bào quái vung tay lên, trước đi ra ngoài. Chờ xuất động cửa, quả thật phát hiện kia hồ tôn cùng sa hòa thượng ở trước cửa thách thức. Hai người các ngươi, thật cho là ta khuê một lang dễ khi dễ. Hắn điểm chỉ nổi giận. Trần Lập đem kia ngân cô đồng hướng trước người một sự, sau đó hai tay chống nạnh, cười nói, chính là đem ngươi làm dễ khi dễ, thế nào? Sa hòa thượng cũng ở một bên đổ dầu vào lửa. Yêu quái, ngày hôm qua đánh nhưng đau. Hôm nay sư huynh đệ chúng ta, lại đến giúp ngươi thả lỏng gân cốt. Ngươi. Hoàng bào quái khí được, phải, thân thể run rẩy, như muốn hộc máu. Một tay nhận lấy tiểu lâu la đưa tới đôi xoa giản, một tay chỉ bọn họ, mắng, hảo hảo hảo, xem ra không với các ngươi quyết tâm, các ngươi là không biết bổn tọa bản lĩnh. Vừa nói, thân thể nhảy lên một cái, từ kia cửa động phủ bên trên bay xuống. Đến tốt lắm. Trần Lập lớn tiếng cười một tiếng, quăng lên ngân cô bổng liền nên đón. Khanh điệu một tiếng, Trần Lập thân thể liền bị đánh bay lui về, đứng trên mặt đất lay động một cái, suýt nữa ngã quỵ. Hoàng bào quái trong mắt lóe lên kinh ngạc, lòng nói con khỉ này hôm nay thế nào như vậy không lịch sự đánh. Mà Trần Lập chính là cùng sa hòa thượng hai mắt nhìn nhau một cái, đáy mắt đều là lộ ra nụ cười cổ quái. Đại sư Minh, ngươi thế nào? Sa hòa thượng cố làm lo âu tiến lên đỡ đến. Trần Lập khoát khoát tay, không việc gì, liền là ngày hôm qua sử dụng pháp thuật, hao tổn ta không ít khí lực. Thì ra là như vậy. Hoàng bào quái âm thầm gật đầu một cái. Hắn liền nói đâu rồi, trước mắt đầu khỉ tu vi bình thường, kém xa chính mình, nhưng ngày hôm qua khiến cho pháp thuật nhưng là vô cùng lợi hại, xem ra cũng là cần phải có giá, cho nên hôm nay mới như vậy không lịch sự đánh. Nghĩ được như vậy, hoàng bào không lại chịu ngông cuồng cười lớn. Ha ha ha, bát hầu, ngươi cái trạng thái này cũng dám tới ta trước phủ thách thức, thật là cuồng vọng vô tri. Xem ta hôm nay thế nào thu ngươi. Nói xong, hoàng bào quái lại lấn người bay tới. Vang vang. Đinh đương. Hai người lại vừa là một hồi binh binh bằng bảng, nhưng Trần Lập cơ hồ không có một chiêu, đều là bị chấn bay ngược. Trong lúc sa hòa thượng cũng lên tràng hỗ trợ, nhưng cũng là không có mấy cái liền thất bại bị vào. Hoàng bào quái sắc mặt không khỏi mừng rỡ, bản còn tưởng rằng là một trận ác chiến, không nghĩ tới, thắng được dễ dàng như vậy. Ha ha, hai người các ngươi, sẽ chờ cho ta làm đồ nhắm rượu đi. Trần Lập cố làm vô lực chống giữ ngân cô đồng, quay đầu đối với, đúng, sa hòa thượng đạo, sa sư đệ. Này khuê một lang quá lợi hại, chúng ta không phải là đối thủ, như vậy, ngươi mau mau trở về bảo tự quốc, mời quốc vương phái binh giúp bọn ta giúp một tay. Nhưng đại sư huynh ngươi sa hỏa thượng lo lắng nói, ngươi không cần lo ta, đi bảo tự quốc bảo vệ tốt sư phó là được, đi nhanh. Vừa nói, Trần Lập một cước đem sa hỏa thượng đạp bay ra ngoài, sau đó liền làm ra liều chết chống cự hình, ngăn ở hoàng bào quái trước người. Hoàng bào quái chế giễu nhìn này đồ khỉ, đạo, bắt hầu, ngươi cho rằng là để cho hắn đi bảo tự quốc báo tin, ta sẽ sợ. Ha ha, cái kia tiểu đường tăng ở bảo tự quốc đúng không? Vừa vặn, ta đi liền đưa hắn cùng nhau trở tới. Đem bọn ngươi xuống chảo dầu. Ha ha. Nói xong, phía sau hắn hoàng bào mở ra, đem Trần Lập thu vào đi. Bắt Trần Lập sau, hoàng bào quái không có trực tiếp động thủ giết hắn, mà là đưa hắn dùng khóa sắt cột vào trên vách đá, sau đó phân phó bốn cái tiểu yêu trông chừng. Bản vương sẽ đi ngay bây giờ bảo tượng quốc, các ngươi khỏe sinh nhìn này bắt hầu, ngoài ra, cũng phải mật thiết chú ý phu nhân, thiết không thể để cho nàng rời đi đạo phủ, biết chưa? Minh bạch. Bốn cái tiểu yêu trọng trọng gật đầu. Hoàng bào quái đối với, đúng, chói chéo tay Trần Lập cười lạnh nói, hầu tử, ngày hôm qua ngươi không phải là phách lối sao? Ta sẽ đi ngay bây giờ đem sư phụ của ngươi bắt ngươi, sau đó cho ngươi tận mắt hắn xuống chảo dầu. Hừ. Nói xong, hoàng bào quái liền xuất độc phủ, bước lên vân đến, hướng 300 dặm bên ngoài bảo tượng quốc bay đi. Trong động, liền chỉ có Trần Lập cùng bốn cái tiểu yêu. Chẳng được bao lâu, thiên động đột nhiên có tiếng bước chân chuyển tới, Trần Lập định thần nhìn lại, phát hiện là một cái sắc đẹp mạo mỹ thiếu phụ trẻ tuổi. Cũng còn khá, nô thừa ân lão tiền bối không có gạt ta, này công chúa quả nhiên sẽ đến. Trần Lập tâm lý mừng thầm. Nay vội vã đi tới thiếu phụ trẻ tuổi không là người khác, chính là kia bảo tượng quốc thất lạc 13 năm công chúa. Cũng là bị hoàng bào quái bắt tới 13 năm thế tử. Xin hỏi, ngươi là từ bảo tượng quốc tới sao? Công chúa Bách Hoa Tu hiếu kỳ hỏi. Mới vừa rồi nàng ở thiên động bên trong, trong lúc vô tình nghe được lang quân nhắc lên bảo tượng quốc, cho nên liền suy đoán con khỉ này là từ bảo tượng quốc tới đây. Trần Lập vẫn nhìn chằm chằm vào vị công chúa này, từ đầu đến chân, có được thật là quốc sắc thiên hương, không trách khuê một lang không tha thứ từ thiên đình xuống đến phàm trần, cũng phải cùng đàn bà này thành làm phu thê. Là thì như thế nào, không phải là thì như thế nào? Trần Lập cười nói. Bách Hoa Tu thấy hắn như vậy giọng, biết được hắn là bởi vì Lang Quân duyên cớ, cho nên đối với chính mình không có kia sắc mặt tốt. Do dự một hồi, nàng liền hướng bốn vị tiểu yêu đạo, các ngươi đi xuống trước đi.
Phải.
Bốn cái tiểu yêu không dám không vâng lời, dù sao đại vương đối với vị phu nhân này thương yêu, đó là quá rõ ràng, cứ việc nửa tháng này đến, giữa vợ chồng tựa hồ không quá hòa thuận, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng Bách Hoa tu địa vị. Bất quá, bọn họ cũng đi không bao xa, đều là xử đến binh khí canh giữ ở cửa động bên ngoài. Dù sao đại vương trốn đi trước nhưng là để phân phó, nhất định phải cẩn thận trông coi con khỉ này, còn có phu nhân.
Ngươi thật giống như bị thương.
Bách Hoa tu nhìn Trần Lập cố ý để cho Hoàng Bảo Quái đánh một giản bà vai, trong mắt có chút áy náy. Trần Lập nhếch mép, cố ý nói, không cần ngươi yêu quái này giả từ bi. Nghe vậy, Bách Hoa tu sắc mặt có chút ảm đạm, giải thích, ngươi hiểu lầm, kỳ thực ta cũng không phải yêu quái.
Ồ,
ngươi sống ở yêu quái này trong động phủ, há sẽ không phải là yêu quái? Bách Hoa tu thở dài một tiếng, giải thích, ngươi thật hiểu lầm, kỳ thực ta vốn là Bảo Tượng Quốc công chúa, chỉ vì 13 năm trước đây một lần du xuân, bị ta Lang Quân bắt đến này Ba Nguyệt động bên trong, sau đó liền bị cưỡng bách làm 13 năm vợ chồng. Ngươi không phải là tự nguyện. Trần Lập là thật tò mò, bởi vì theo hắn biết, này Bách Hoa tu cùng Hoàng Bảo Quái kết thành vợ chồng sau, vẫn luôn là ân ân ái ái, sinh hoạt hòa hợp, nhưng nghe nàng từng nói, tại sao dường như không phải như vậy? Bách Hoa tu khổ sở lẩm bẩm, ta là nhân, hắn là yêu, hắn đem ta cưỡng ép bắt cóc đến đây, 13 năm chưa từng thả ta ra cái này động phủ, ta là nằm mộng cũng nhớ trở lại phụ vương ta bên người, chính là mấy năm nay, ta đã vì hắn sinh ra một trai một gái, coi như tâm lý dùng mọi cách không muốn, cũng không thể tránh được. Nói tới đây, Bách Hoa tu không để lại dấu vết địa lau một cái khóe mắt nước mắt. Trần Lập lăng lăng nghe nàng nói xong, hồi lâu mới nha một tiếng, thần sắc lại có vẻ cao hứng. Ta với ngươi nói nhiều như vậy, ngươi có thể hay không báo cho biết ngươi đến từ đâu? Bách Hoa tu hỏi. Trần Lập nghe vậy, hướng nàng nỗ bĩu môi, tỏ ý nàng tới. Bách Hoa tu tiến tới trước người hắn, chỉ nghe hắn nhỏ giọng nói, công chúa, ta là tới cứu ngươi trở về.
22.
Cồn vật bi anh dèm, xin 1910 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc.
18.
Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 38, mang nàng trả lại, cầu xin cất giữ đề cử. Bách Hoa tu trong con ngươi xinh đẹp, trong nháy mắt ngấn đầy nước mắt. 13 năm, phụ vương rốt cuộc tìm được chỗ ở mình.
Ngươi thế nào cứu ta đi ra ngoài?
Rất nhanh, Bách Hoa tu lại ý thức được một cái vấn đề nghiêm trọng, con khỉ này mình cũng bị trói gô, làm sao cứu nàng đây? Trần Lập cười cười, ngươi lại rút ra ta một cái lông khỉ.
Hả? Hay, hay.
Bách Hoa tu liền vội vàng đáp ứng, đưa ra thon thon tay ngọc, ở trên người hắn rút ra một cái lông khỉ tới. Trần Lập trong lòng mặc niệm thất thập nhị biến pháp quyết, sau đó hướng này lông khỉ thổi một cái, hưu một chút, tại chỗ lập tức nhiều một cái cùng hắn giống nhau như lúc hầu tử tới. Thiên hạ này biến hóa chi thuật không ngoài ba loại, một là biến hóa, hai là phân thân, ba vì pháp thiên tượng địa. Nói đến trong trời đất này biến hóa đệ nhất nhân, không ngoài Quán Giang Khẩu Tam Nhãn Thần Tương Dương Tiễn. Mọi người đều biết, Tôn Ngộ Không ở đánh với Dương Tiễn một trận lúc, cơ hồ là dùng hết tất cả vũ liếng, nhưng vẫn là muốn rơi một chiêu hạ phong, mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thất thập nhị biến, càng bị Dương Tiễn hoàn mỹ phá giải. Trong này nguyên nhân căn bản nhất chính là Dương Tiễn ở biến hóa chi thuật bên trên càng kỹ cao một bậc. Ngoài ra nói kêu pháp thiên tượng địa, am hiểu nhất thuật này dĩ nhiên là Tây Phương Như Lai Phật Tổ. Cái tiêu trưởng Trung Phật Quốc chính là pháp thiên tượng địa một loại. Đương nhiên, ở yêu tộc Trung cũng có một người rất là giỏi pháp thiên tượng địa, đó chính là Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương. Cuối cùng nói phân thân, ở biến hóa này bên trên độc chiếm thứ nhất, dĩ nhiên chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Năm đó hắn đại chiến Thiên Đình 10 vạn thiên minh, dùng chính là một chiêu phân thân thuật, biến hóa ra vô số hầu tử hầu tôn tới. Này ba loại tất cả thuộc về biến hóa chi thuật, ai cao ai thấp không khen ngợi sự. Trần Lập bởi vì học là Tôn Ngộ Không thất thập nhị biến, giỏi, tự nhiên cũng là này phân thân chi thuật. Chẳng qua là dĩ vãng tu vi quá thấp, không thi triển được, một cho tới hôm nay mới dùng xong. Bách Hoa tu thấy kia lông khỉ biến thành hầu tử một sát na, suýt nữa liền nghẹn ngào la hoảng lên, cũng còn khá Trần Lập thấp giọng thét mắng một tiếng, nàng mới liền vội vàng che miệng lại ba. Tuy nói nhà mình Lang Quân bản lĩnh cực cao, cũng sẽ biến hóa, nhưng này phân thân thuật, nàng thật đúng là lần đầu cách nhìn, chỉ cảm thấy thần diệu dị thường. Cho ta cởi ra. Trần Lập ý niệm không chế kia phân thân hầu tử từ trong động phủ tìm đến một thanh đại phủ, vang vang một tiếng, liền đem trên người hắn ống khóa bổ ra tới. Chuyện gì xảy ra? Ngoài động, mấy cái tiểu yêu nghe được tiếng vang, liền vội vàng chạy vào. Nhưng các loại, chờ, đợi bọn hắn chính là kia ngân quan một vậy, bốn cái tiểu yêu trong nháy mắt chết oan uổng. Đi. Trần Lập kéo Bách Hoa Tu, liền hướng ngoài động phủ chạy. Bách Hoa Tu đạo, hài tử của ta vẫn còn ở. Về trước Bảo Tượng Quốc, tiểu hòa thượng bọn họ còn không biết thế nào, các loại, chờ, giải quyết Hoàng Bảo Quái, ngươi trở lại nên ngươi hài tử trả lại. Trần Lập giọng không nghi ngờ gì nữa. Bách Hoa Tu nha một tiếng, mặc cho con khỉ này kéo chính mình xuất động phủ. Tam thải Tường Vân, đi ra. Tâm niệm vừa động, kia Tam thải Tường Vân từ trong đất xông ra, đưa hắn nâng lên tới. Chửi thêm một tiếng, này đóa mây thật giống như điểm nhỏ. Trần Lập mắng liệt một câu, sau đó đối với, đúng, Bách Hoa Tu đạo, ngươi đi lên, ta ôm ngươi.
À,
Bách Hoa Tu sửng sốt một chút. Trần Lập quát lên, a cái giám a, không nhìn thấy này Vân tiểu sao? Ngươi còn có trở về hay không?
Hả, hay, hay đi.
Bách Hoa Tu nhìn về phía kia Tam thải Tường Vân, đúng là quá nhỏ, chỉ đủ con khỉ này một người đứng, dưới bất đắc dĩ, chỉ đành phải gật đầu đáp ứng. Trần Lập lập tức đem nàng chặn ngang ôm lấy, này Bách Hoa Tu liền đỏ mặt nhịp tim theo sát hắn bay lên trời đi. Đối với cái này đằng vân giá vũ, thành thật mà nói, Trần Lập là thực sự không thế nào thuần thục, mà còn trong ngực lại ôm một nữ nhân, thật sự là ảnh hưởng phi hành. Dọc theo đường đi lung la lung lay, lắc lư cực kỳ. Bị dọa sợ đến Bách Hoa Tu hai tay ôm chặt cổ của hắn. Trần Lập cảm thụ Bách Hoa Tu thân thể, một trận tâm viên ý mã. đại khái là thất thần, hắn thân thể mất thăng bằng, đột nhiên liền nhìn phía dưới tài đi, mà Bách Hoa Tu cũng bị hắn cùng nhau ôm, hướng đất đai té tới.
A,
hai người đều là sợ hãi tê. Chẳng được bao lâu, liền nghe phanh mà một tiếng, Trần Lập đội sổ mà đập ở một cái sân cỏ bên trên.
Ngươi không sao chớ?
Bởi vì có Trần Lập đội sổ, cho nên Bách Hoa Tu cũng không bị tổn thương, chẳng qua là khi nàng hô hoán mấy câu sau, lại phát hiện con khỉ này không có phản ứng.
Không phải là té chết chứ?
Nàng sắc mặt hoảng lên.
Này, hầu tử, ngươi như thế nào đây?
Ngươi tỉnh lại đi, ngươi còn phải dẫn ta trở về bảo tượng quốc đây.
Lay động mấy cái, hầu tử vẫn là một chút phản ứng cũng không có.
Này ô ô. Bách Hoa Tu nhất thời gấp đến độ khóc lên, nơi này rừng núi hoang vắng, cũng không biết là tới chỗ nào, gọi nàng một người đàn bà như thế nào cho phải.
Khóc một hồi lâu nhi, Bách Hoa Tu đột nhiên ánh mắt sáng lên, lẩm bẩm nói, lúc trước phụ vương lúc săn thú, té xuống ngựa đi, cũng là như vậy ngất xỉu, sau đó là thái y là phụ vương tâu khi mới hồi tỉnh lại, vậy hắn.
Nghĩ tới đây, Bách Hoa Tu liền vội vàng nhìn về phía hầu tử.
Nhưng hắn là hầu tử a, ta Bách Hoa Tu rồi dám.
Tính, lang quân vẫn là lang yêu đâu rồi, ta cũng không nghĩ được như vậy, Bách Hoa Tu đột nhiên sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng.
Nhưng bây giờ rõ ràng không phải là chiếu cố đến nam nữ thụ thụ bất thân thời điểm, nàng leo đến hầu tử trên người, suy nghĩ vậy quá y phương pháp, bắt đầu tương đối có thành tựu cứu trị.
Hô,
hút,
hô.
Một hồi lâu hô hấp nhân tạo sau, bị dao động ngất đi Trần Lập, cuối cùng là nhắm mắt, tỉnh lại.
Khi thấy Bách Hoa mắc cỡ đỏ mặt hướng mình lại gần thời điểm, hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái, có thể là lớn tiếng, vừa vặn bị Bách Hoa Tu nghe được.
Nàng chợt mở mắt ra, tay nhỏ vỗ vào Trần Lập trên ngực, thở phì phò nói, ngươi đang giả chết.
Trần Lập bị đoán được, không thể làm gì khác hơn là mở mắt ra, ngượng ngùng cười cười,
không, ta mới vừa rồi là thật choáng váng, nếu không phải ngươi cứu ta, ta nhất định vẫn chưa tỉnh lại.
Hừ, không đứng đắn.
Bách Hoa Tu nguyết hắn một cái, Trần Lập không thể làm gì khác hơn là gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, chúng ta hãy nhanh lên một chút trở về đi thôi.
22.
Cồn vật bi anh dèm, xin 1-9-10 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc.
18.
Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta.
Chết chùm cho nó vui cười mịn.
Chương 39, giết khuê mộc lang.
Bảo tượng quốc.
Hoàng bào quái thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, ở trong hoàng cung này, lại còn có một cái bản lãnh cao cường chưa yêu. Hắn vốn định tùy ý dùng điểm pháp thuật, đem tiểu hòa thượng kia bắt trả lại chuyện, thật không nghĩ đến, các loại, chờ, ở trong hoàng cung, không chỉ có kia bại trận mà chạy xa hòa thượng, còn có một người chưa từng gặp mặt phì đầu chưa yêu.
Mà chưa yêu, dĩ nhiên chính là xin nghỉ đi thiên cung thiên đồng nguyên soái.
Kỳ thực Trần Lập ở nhận được cứu công chúa nhiệm vụ sau, tâm lý liền nhanh chóng chế định một đạo phương án.
Đầu tiên điểm thứ nhất, chính là dẫn xà xuất động.
Tuy nói hắn và Sa Hòa Thượng ngoài sáng sát tiến ba nguyệt động, tuyệt đối có thể đánh bại Hoàng Bảo Quái, nhưng không chịu được này Hoàng Bảo Quái thoát được nhanh. Nếu là hắn phát hiện mình không địch hậu, mang theo công chúa chạy trốn, kia còn muốn tìm hắn liền không dễ dàng. Cho nên Trần Lập quyết định một mình vào hang hổ, sau đó đem Hoàng Bảo Quái lừa gạt đi ra ngoài, cuối cùng để cho rời đi Sa Hòa Thượng lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới thiên cung, đem kia bận bịu rộng rãi quăng lưới chư bắt giới gọi trở về. Cho nên Hoàng Bảo Quái đến một cái hoàng cung, liền đụng phải này hai hàng. Đối với Sa Hòa Thượng, hắn cũng không để ở trong lòng, bản lĩnh dễ dàng tầm thường, cũng không đem ra được pháp bảo. Nhưng là đối với cái này vòi dài lỗ thai to chưa yêu, hắn là đánh trong đáy lòng trịnh trọng lên.
Ha, đều tại ngươi cái này mặt vàng yêu quái, ta đây lão chư cũng sắp thấy thất tiên nữ, nhưng bởi vì ngươi, để cho ta xa sư đệ cho gọi trở về, thật là tức chết ta đây lão chư.
Lại nói chư bắt giới thượng thiên cùng, các loại, chờ, thật lâu cũng không thấy đến một cái tiên nữ, thật vất vả tìm được lúc trước đồng liêu, từ nhân ra trong miệng bộ điểm tin tức, thì đi thất tiên nữ địa phương, Sa Hòa Thượng lại vô cùng lo lắng mà chạy tới.
Sau đó, hắn liền bị kéo về phàm trần.
Vừa nghĩ tới thiên cung bạch đi một chuyến, chư bắt giới liền nổi trận lôi đình. Xoay vòng kia cựu sĩ đinh ba liền xung lên.
Đáng chết chứ yêu.
Hoàng bào quái đối với, đúng, chứ bắt giới cũng là mang lòng oán hận, nếu không phải hắn, vào giờ phút này, kia tiểu đường tăng đều đã tới tay. Cho nên hai người gặp mặt, phản phất cựu địch, hết sức đỏ con mắt.
Vừa thấy mặt chính là ngươi tới ta đi mấy chục hồi hợp.
Mặc dù Tây Du trong tiểu thuyết, nói là chứ bắt giới không địch lại này khuê mộc lang, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, chứ bắt giới từng là trông coi 80.000 thủy quân thiên đồng nguyên soái, trong tay lại đem đến chí bảo cựu sĩ đinh ba, tu luyện hay là thiền cương tam thập lục biến. So tôn hầu tử thất thập nhị biến đều phải hơn một chút, làm sao biết đối phó không đều cái tiểu tiểu tinh túc đây.
Hai người giao chiến 7-8 chục hiệp, hoàng bào quái cũng đã dần dần không địch lại.
Hắn liều mạng một đinh ba phi thân quay ngược lại sau, cũng không trốn đi, mà là vung tay lên, sau lưng hoàng bào bay ra ngoài.
Sa Hòa Thượng vội vàng nhắc nhở, sư minh cẩn thận, ngươi nếu vào hắn này hoàng bào, không cần thiết chốc lát liền muốn hóa thành nước gạc à.
Ta đi, lợi hại như vậy.
Chư bắt giới ngay vậy, trong lòng cả kinh, liền vội vàng đáp mây bay lui về phía sau bay đi. Nhưng kia hoàng bào tốc độ nhanh hơn, đảo mắt liền che ở chư bắt giới bầu trời. Càng làm một chút biến thành tầm hơn 10 trượng chu vi, đơn giản là phô thiên cái địa.
Ngươi lần này ôn hoàng kiểm yêu quái, thật khi dễ ngươi trừ già không có bản sự bất thành.
Đang khi nói chuyện, trừ bắt giới cầm trong tay cựu sĩ đinh ba hướng vân bên trên một sự, kia đinh ba lớn lên theo gió, ngay lập tức biến thành to như núi, đem kia hoàng bào chống nổi.
Lớn, lớn, lớn.
Hoàng bào quái tâm niệm khống chế, sắc mặt nghiêm túc.
Trừ bắt giới đi theo hung tợn nhất tới, phồng, phồng, phồng.
Vì vậy, nay hoàng bào càng biến càng lớn, gần như che trời.
Mà cựu sĩ đinh ba là vượt qua phồng càng cao, phảng phất kinh thiên.
Lang quân thu tay lại đi.
Đột nhiên, trên đất truyền tới một đạo kêu lên.
Hoàng bào quái sắc mặt biến, đi xuống phương nhìn, phát hiện mình phu nhân lại trở lại hoàng cung quảng trường, mà bên cạnh hắn là đứng cái kia bị chính mình khóa lại hồ tôn.
Bách Hoa, ngươi.
Hoàng bào quái không đốc, nghĩ, muốn, cũng muốn lấy được, phu nhân phản bội chính mình.
Bách Hoa tu che miệng lại, cao giọng hô: "Lang quân, thật xin lỗi, mặc dù ngươi đối với ta dùng mọi cách chiếu cố, nhưng ta cuối cùng là nhân thế nữ tử, cùng ngươi từ đầu đến cuối không thể thật lòng hòa hợp, mà còn, ta thật tốt nghĩ, muốn trở lại Bảo Tự Quốc, Lang quân, ngươi thu tay lại đi."
"Thu tay lại? Ha ha, thu tay lại."
Hoàng Bào Quái không nhịn được nhanh cười ra tiếng, quát mắng: "Bách Hoa, ta cho ngươi biết, ta sẽ không thu tay lại, ngươi phản bội ta là chứ?"
"Tốt lắm, ta hôm nay liền tàn sát này Bảo Tự Quốc, giết sạch đám này hòa thượng,
cho ta ép." Hắn trở tay đưa ngón tay, kia Hoàng Bào đột nhiên chìm xuống. Chư Bát Giới thân thể ngay cả hàng tầm hơn 10 trượng, cái trán phủ đầy mồ hôi. Phía dưới, Trần Lập nhẹ nhàng thở dài. "Tự gây nghiệt, không thể sống, bạn còn tưởng rằng ngươi Khuê Mộc Lang là một nhân vật, đã như vậy, liền đừng trách ta nhẫn tâm." Hưu mà một tiếng, Trần Lập chân đạp tường vân, vụt lên từ mặt đất.
"Giết!"
Hắn quát lên một tiếng lớn, tay cầm ngân cô đồng, mang theo vô cùng thế đầu hướng Hoàng Bào Quái phong tới.
"Khen!"
Hoàng Bào Quái liền vội vàng hoành giản ngăn cản, vừa phân thần, kia Hoàng Bào dừng lại ép xuống thế đầu. Chư Bát Giới nhắm ngay cơ hội, lắc người một cái, từ kia Hoàng Bào xuống đi ra ngoài, chỉ còn lại Cửu Sĩ Đinh ba giây dưa. "Ăn ngươi trừ ra ra một quyền." Mặc dù binh khí không ở trong tay, nhưng Chư Bát Giới quả đấm cũng không phải ăn chay, một chút liền đem Hoàng Bào Quái đập bay ra ngoài. Trần Lập thấy vậy, lúc này bạo nhảy người lên, hai tay hợp cầm ngân cô đồng, hướng Hoàng Bào Quái hung hăng đập tới.
"Ngươi dám?
Ta là trên trời." Lần này, Hoàng Bào Quái là thực sự hoảng, bật thốt lên liền muốn nói mình lai lịch. Nhưng xuống sát tâm Trần Lập lại nơi nào còn sẽ để ý, một gậy này không chút lưu tình, đánh tiếp. Phanh mà xuống. Một gậy này, trực tiếp nện ở Hoàng Bào Quái trên đầu. Nhất thời Hoàng Bạch bắn tung tóe. Trên đất, Bạch Hoa Tu hai mắt ngấn lệ mông lung. Mặc dù chưa từng đối với, đúng, Hoàng Bào Quái động tới chân tình, nhưng rốt cuộc hay là ở đồng thời sinh hoạt 13 năm, mà là hắn sinh một trai một gái, dưới mắt thấy hắn bỏ mình, trong lòng ít nhiều có chút khổ sở.
Đinh.
Chúc mừng ký chủ đánh chết thần tiên, khen thưởng điểm kinh nghiệm EXP 300 điểm.
Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành cứu bảo tượng quốc công chúa nhiệm vụ, khen thưởng điểm kinh nghiệm EXP 1000 điểm, tam thải tường vân thăng cấp làm ngũ thải tường vân.
Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công thăng tới 37 cấp.
Tên họ: Trần Lập.
Danh xưng: Trang bức người phóng khoáng lạc quan.
Đẳng cấp: 37 cấp, 503.000.
Lực lượng: 3.
Thể lực: 2.
Trí tuệ: 8.
Kháng áp: 8.
Trang bức giá trị: 2.300.
Kỹ năng: Thất thập nhị biến, định thân thuật, tam muội thần phòng, ẩn thân thuật.
Vũ khí: Đồng cô đồng, ngân cô đồng.
Pháp bảo: Phi sa tẩu thạch, tàng bảo bình, ngũ thải tường vân.
Hô.
Trần Lập thở một hơi dài nhẹ nhõm, thoáng cái liên thăng 2 cấp, để cho cả người hắn đều tràn đầy lực lượng. Bất quá, hắn cũng đúng tương lai ưu tâm, coi là lần này 4.000 kinh nghiệm, thêm lần trước nữa đánh chết tiểu yêu, mới thăng 2 cấp mà thôi, còn muốn tưởng thăng cấp, thật có thể khó khăn.
Hoàng Bào Quái thi thể rất xuống đi, ngã xuống đất lúc, hóa thành bản thể.
Một con sói.
Không có hắn làm phép, kia Hoàng Bào cũng thay đổi trở về độ lớn ban đầu, rơi xuống từ trên không tới. Trần Lập chân đạp ngũ thải tường vân nhanh chóng bay qua, tiếp lấy Hoàng Bào sau, lại đi tới Khuê Mộc Lang bên cạnh thi thể. Trong lòng yên lặng vận lên trộm sát thuật. Trong chốc lát, khống chế Hoàng Bào pháp quyết liền bị hắn nhớ kỹ trong lòng.
Các anh em, hôm nay thứ nhì, phiếu đề cử rất đỉnh trệ tiêu điều, kém xa ngày hôm qua, cá mặn ở chỗ này cầu xin cái khởi đầu thuận lợi a.
22. Cồn vật bi anh dèm, xin 1910 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, liền bắt nạt ngươi môn, như thế nào?
Yêu cầu cất giữ đề cử.
Có câu nói, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm.
Khuê Mộc Lang hạ giới 13 năm, thiên đình chưa từng phát giác, nhưng hắn mới bị giết không lâu, 27 tinh túc liền dắt tay nhau hạ phàm, xông vào Bảo Tượng Quốc hoàng cung.
Hoàng cung chính là ca vũ thăng bình, tiệc rượu sung sướng đang lúc.
Thứ nhất khánh chúc công chúa trở về, thứ hai cảm kích đông thổ đi lấy kinh đoàn đội.
Chư Bát Giới chính vui thích nhìn những thứ kia khoen mập yến gầy các cung nữ ca múa, đột nhiên cảm thấy trước đại điện tràn vào một cổ mãnh liệt khí tức. Hắn liền vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy thiên đình 27 vị tinh túc dắt tay nhau xông vào, người người thần sắc căm trầm.
Đây là muốn gây chuyện a?
Chư Bát Giới sắc mặt nghiêm túc điệu lẩm bẩm một tiếng.
Một bên Trần Lập có chút hiếp hiếp mắt, bọn họ là nhị thập bát tinh tú.
Chư Bát Giới gật đầu một cái.
Bọn họ ở thiên đình quan chức không cao lắm, nhưng thế lực lại cực lớn, nguyên nhân chính là ở chỗ này nhị thập bát tinh tú một lòng đoàn kết, gặp chuyện phải là toàn thể điều động, vì vậy ở thiên đình rất có uy tín, cho dù ta đây lão chư năm đó quý vi thiên đồng nguyên soái, cũng sẽ không dễ dàng cùng bọn chúng kết thủ.
Như vậy sao?
Trần Lập nhếch miệng lên một nụ cười trầm biếm, ánh mắt ngoạn vị nhìn về phía kia xông vào hoàng cung một đám tiên gia.
Bảo Tượng Quốc Vương tự nhiên chú ý tới có người tự tiện xông vào, lúc này giận chụp lăng bàn, quát mắng: "Bọn ngươi là người phương nào, lại dám xông vào Kim Loan đại điện?" Nhưng ai biết, này 27 vị tinh túc ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, thẳng hướng tiểu hòa thượng một nhóm đi tới.
Lớn mật, lại dám không nhìn bệ hạ, người tới, đưa bọn họ bắt lại.
Một vị vương công đại thần lập tức đứng dậy, kêu lên hoàng cung cận vệ.
Đại điện hai bên, lập tức có khoác giáp đái đao thị vệ 18 người lao ra.
Nhưng nhóm người này thị vệ còn không có xông đến tự tiện xông vào hoàng cung tặc tử bên người, lại đột nhiên thân thể trầm xuống, bước chân phảng phất lâm vào vũng bùn, tại chỗ cố định.
"Này, yêu pháp, là yêu quái."
Bảo Tượng Quốc Vương cả kinh thất sắc, liền vội vàng ánh mắt nhờ giúp đỡ địa nhìn về phía Trần Lập Chư Bát Giới xa hòa thượng đám người.
Mà kia một đám ca cơ vũ cơ, nhìn này tình thế không đúng, cũng liền bận rộn không người thối lui ra đại điện.
27 tinh túc đi tới tiểu hòa thượng trước người, một vị trong đó lao đầu râu bạc khẽ to mày, không nghĩ tới Quan Âm đại sĩ chọn người đi lấy kinh, cuối cùng một cái chưa dứt sữa tiểu mao hải, thật là buồn cười.
"Tiểu Hoa Hoa, ta lại hỏi ngươi, ta vậy huynh đệ Khuê Mộc Lang, là các ngươi ai giết?"
Nay tiểu hòa thượng sắc mặt khẩn trương, này lao đầu râu bạc khí thế cực sung túc, để cho hắn cảm thấy phảng phất một tòa núi lớn, nhưng cho dù có lòng sợ hãi, hắn cũng chưa từng đem Trần Lập khai ra, mà là thanh âm nhỏ yếu rồi mới đạo, "Vâng, là bần đạo giết."
"Ngươi giết?"
Lão đầu râu bạc suy cười một tiếng, "Đạo, Tiểu Hoa Hoa, người xuất gia chính là không nói dối, ngươi nói như vậy, đó là ở phạm giới a?"
"Phạm giới?"
Ngay tại Tiểu Hòa thượng khẩn trương đến không biết làm sao lúc, một bên Trần Lập đột nhiên thất thanh cười lên. "Phạm giới trung vi so với các ngươi phạm tiên điểu, phải tốt hơn nhiều chứ?" Trần Lập cười lạnh đứng lên, ánh mắt không sợ hai chút nào nhìn kia một đám tiên gia.
"Ngươi là?"
Lão đầu râu bạc chân mày khẩn túc, cảm thấy con khỉ này giống như đã từng quen biết. Phía sau hắn một cái mặt đen tinh túc đột nhiên thất thanh hô, "Là Tôn Ngộ Không."
"Cái gì? Tôn Ngộ Không?"
500 năm trước đại náo thiên cung Tôn Ngộ Không. Còn lại tinh túc đều là kinh hãi, nhị thập bát tinh tú bản tay chư thiên tinh thần vận chuyển, mỗi ngày bận rộn, Ngọc Đế liền khai ân đảm nhiệm tinh túc người, nếu không có chuyện quan trọng cũng không vào chiều, đây cũng là khuê mục lang hạ giới 13 năm, ở thiên đình nghỉ việc 13 ngày lại không người biết duyên cớ. Nhưng tương tự, bởi vì không cần lên chiều, cho nên bọn họ nhìn trời đỉnh lớn nhỏ công việc cũng không thế nào rõ ràng, cho tới Tôn Ngộ Không xuất thế sự tình, bọn họ cũng là hiểu biết lơ mơ. Mà Trần Lập bởi vì có được cùng Tôn Ngộ Không bình thường diện mạo, bọn họ tự nhiên làm theo, liền đem hắn trở thành Tôn Ngộ Không.
"Đại ca, làm sao bây giờ?"
Một vị tinh túc tiến tới lao đầu dâu bạc bên hai, tâm tình phức tạp. Lao đầu dâu bạc cũng là thần sắc âm tình bất định, cảm ứng được khuê mục lang bỏ mình, bọn họ 27 vị huynh đệ ngay cả sống đều không liên quan, khô, vô cùng lo lắng từ thiên đình đi xuống, muốn đòi một câu trả lời hợp lý, nhưng bây giờ lại đụng vào Tề Thiên Đại Thánh, này muốn như thế nào cho phải. "Tiểu thần không biết Đại Thánh ở chỗ này, nếu có quấy rầy, mong thứ tội." Lao đầu dâu bạc nở nụ cười. Tuy nói bọn họ nhị thập bát tinh tú ở thiên đình quan chức không cao, có thể coi là tứ đại thiên vương, đối với bọn họ cũng rất là khách khí. Nhưng là, đối với cái này cái hoàn toàn không theo lẽ thường xuất bài Tôn Ngộ Không, bọn họ còn thật không dám dẫn đến. Trần Lập mặt vô biểu tình trở về ngồi, nhấc lên một bầu rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó nói, "Chư vị không ở thiên đình người hầu, chạy đến này đi hạ giới làm chi?" Lão đầu dâu bạc chắp tay cười nói, "Chúng ta xem thiên tượng, có nhất tinh thần vẫn lạc, biết được là ta gia huynh đệ ở này nhân gian gặp nạn, liền cùng hạ giới, nghĩ đến điều tra một phen, nếu đại thánh ở chỗ này, tiểu thần xin hỏi, đại thánh nhưng có biết huynh đệ của ta là như thế nào vẫn lạc?" Mặc dù kiêng kỵ này Tôn Ngộ Không, nhưng huynh đệ chết, nhưng là vô luận như thế nào muốn mức độ trả rõ. Trần Lập mí mắt khẽ nâng, tảo 27 tinh túc liếc mắt, sau đó hỏi, "Ngươi vậy huynh đệ bản thể chính là một cái lang?"
"Chính phải." Lão đầu dâu bạc khẽ mỉm cười.
"Trần Lập đạo, hắn a, bị ta giết."
"Cái gì?"
27 tinh túc đều là sắc mặt hơi ngưng lại.
Trần Lập thờ ơ nói, "Bị ta một gậy giết."
"Này." Lão đầu dâu bạc sắc mặt nhất thời đen xuống, ngay cả giọng cũng trở nên lạnh lẽo rất nhiều. "Dám hỏi đại thánh, vì sao phải giết huynh đệ của ta?" Biết được Tôn Ngộ Không chính là kẻ cầm đầu, một đám tinh túc đều là sắc mặt âm trầm. Trần Lập cười nói, "Ngươi vậy huynh đệ thân cư kỳ vị, vô tận kỳ trước, lại tự mình chạy trốn tới nhân gian, ở 300 dặm bên ngoài Đoạn Tử Sơn ba nguyệt động đương lên yêu quái, cưỡng bắt nữ tử không nói, trên đường thấy sư phụ ta, lại còn sinh lòng ý đồ xấu, các ngươi nói, hắn có nên hay không chết?"
Lão đầu dâu bạc nghe vậy, sắc mặt âm trầm nói, "Cho dù huynh đệ của ta từng có ở phía trước, nhưng hắn tốt xấu là thiên đình thần tiên, theo lý giao cho thiên đình xử lý, đại thánh tự mình đưa hắn giết, sợ là không ổn đâu."
"Giao cho thiên đình?" Ha ha, Trần Lập cười lớn một tiếng, ngay sau đó chợt đứng lên, thử đến răng tiến tới dâu bạc trước người, "Đạo, kia khuê mục lang tức là tinh túc, đến lượt giám sát tinh thần vận chuyển, nhưng hắn đây, tự mình hạ giới 13 năm, coi là trên trời thời gian, cũng có 13 ngày, như vậy bỏ rơi nhiệm vụ, thiên đình đều chưa từng phát hiện, còn nói gì để cho thiên đình xử lý?"
"Là được."
Một bên chư bát giới cũng đứng lên, "Đạo, còn các ngươi nữa, khuê mục lang hạ giới 13 năm các ngươi đều chưa từng hỏi tới, trái lại hắn vừa ra chuyện, bọn ngươi tìm tới cửa đến, nếu ta đây lão chư đoán không lầm, sợ là khuê mục lang hạ phàm một chuyện, các ngươi cũng sớm liền hiểu chứ?"
Một đám tinh túc nghe vậy, đều là sắc mặt khó coi.
Trong đó kia mặt đen tinh túc đoán chừng là thẹn quá thành giận, "Máng, chúng ta thần tiên chuyện, cùng bọn ngươi yêu tinh có quan hệ gì đâu?"
"Nói thật hay."
Thấy mặt đen tinh túc nói như vậy, Trần Lập không khỏi đánh một cái mặt bàn, điểm chỉ của bọn hắn, "Đạo, kia ta đây lão tôn tại hạ giới giết một con sói, lại cùng các ngươi trên trời ra hỏa có quan hệ gì đâu?"
Ngươi mặt đen tinh túc ngôn ngữ cập biết, sắc mặt đỏ lên.
Lão đầu dâu bạc mặt âm trầm nói, "Đại thánh nói như vậy, sợ là có chút khinh người quá đáng, phải không?"
Trần Lập nghe vậy, không khỏi cười một tiếng, tiếp lấy nết môi đến, lộ ra kia một cái chỉnh tề nanh trắng.
"Kia ta đây lão tôn ngày hôm nay, liền bắt nạt ngươi môn, như thế nào?"
22.
Cồn vật bi anh dèm, xin 1910 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 41, đại chiến 27 tinh túc, cầu xin cất giữ đề cử. Kim Loan đại điện. Quốc vương cùng những vương công đại thần đó đã sớm lui sang một bên, dưới mắt là thần tiên trong lúc đó phân tranh, bọn họ những người thế tục này, nào dám đi lắm mồm hỏi tới. Muốn bạn nhất chọc cho thần tiên mất hứng, lỗ thổi khí cũng phải để cho bọn họ tan tành mây khói. Dù sao, đây chỉ là một tiểu tiểu bảo tước quốc, không giống kia Đông thổ thượng bang, Đại Đường đế quốc, có đế vương khí vận thủ hộ thiên tử, cho dù là trên trời thần tiên, cũng không dám ở đại đường trong hoàng cung lỗ mãng. Trần Lập một cước giẫm ở kia tiệc rượu trên bàn, mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm kia lão đầu dâu bạc. Không sợ hãi chút nào. Dù sao, hắn ngay cả địa tiên tri tổ cũng gọi bạn qua, còn sẽ ở đây nhiều chút thần tiên trước mặt nhật túng.
Không thể nào.
27 tinh túc nghe Tôn Ngộ Không ngông cuồng lời nói, người người đều là giận đến lồng ngực lên xuống, trong đó kia mặt đen tinh túc càng là quá mắng, "Tôn Ngộ Không, ngươi đừng cho là chúng ta sợ ngươi." Trần Lập cười lạnh một tiếng, chỉ đầu mình. "Không sợ ta đây lão Tôn đúng không? Đến, hướng này chém một đao."
"Đúng vậy, xem các ngươi trâu như vậy mũi, đến, hôm nay hoành cũng để cho ngươi chém một đao."
Chư bát giới cũng thò đầu ra. Mà Sa Hòa thượng cũng không cam chịu rơi ở phía sau, đem trong ly rượu ngon uống một hơi cạn sạch sau, cũng chỉ mình đầu, đạo, từng nghe nhị thập bát tinh tú rất lợi hại, tại hạ tiền nhậm Ngọc Đế trước trướng Quyền Liêm tướng quân, cũng cho các ngươi chém một đao.
Thiên Đồng,
Quyền Liêm. Nghe heo này yêu cùng dâu quay hàm này tự xưng, 27 tinh túc đều là sắc mặt hoảng sợ. Đối với cái này hai người bị giáng chức hạ phàm giữa một chuyện, bọn họ có nghe thấy, nhưng còn không biết hai người này vào đi lấy kinh đội ngũ. Các ngươi, thật sự cho rằng ta đám huynh đệ sợ các ngươi? Tinh tình hỏa bạo mặt đen tinh túc thứ nhất giận uống. Lão đầu dâu bạc do dự một lúc lâu, cuối cùng ánh mắt hung ác đạo, từng nghe đại thánh bản lãnh cao cường, vừa vặn hôm nay rảnh rỗi, ta đám huynh đệ liền cùng ngươi lãnh giáo một phen. Đi, chúng ta đi ra ngoài đánh. Vừa nói, dâu bạc liền dẫn một đám tinh túc đi ra ngoài. Chờ bọn hắn sau khi rời khỏi đây, Chư Bát Giới sắc mặt khổ đứng lên. Hầu ca, làm sao bây giờ?
Còn có thể làm sao, đánh chứ sao?
Trần Lập nhíu môi một cái. Chư Bát Giới cho mày đạo, nếu là một VS1, ta đây lão chư không sợ bọn họ, nhưng là này nhị thập bát tinh tú có một cái chư thiên tinh đấu đại trận, thật là lợi hại, chỉ dựa vào ba người chúng ta, sợ là muốn ăn thua thiệt à?
Chư thiên tinh đấu.
Nghe vậy, Trần Lập sắc mặt cũng nghiêm trọng, minh tư một hồi, hắn mới khoát đặt đạo, mấy cái này người hầu thần tiên, cũng biết bảo hộ chính mình người, chúng ta có thể giết Khuê Mộc Lang, cũng không tin không thể lại giết mấy cái, lại nói, chúng ta còn có chân chính Tề Thiên Đại Thánh đây. Nghĩ đến chân chính Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới sắc mặt thư giãn nhiều chút, nhìn về Kim Loan bên ngoài đại điện, lồng ngực cũng không khỏi dâng lên một cổ hào tình trắng khí. Nhớ hắn đường đường chuyển thế thiên đồng, há có thể bị mấy cái tinh túc hù dọa. Ba người lúc này đi ra ngoài, mà lúc này, Bạch Cốt Tinh cũng theo kịp. Trần Lập nhướng mày một cái, trở về.
Bạch Cốt Tinh nhíu mũi đẹp, không.
Ha, ngươi chả thế nào không nghe lời.
Cái mông vừa nhột đúng không?
Trần Lập không cố kỵ chút nào mà quát mắng. Hai vị sư đệ làm bộ như không nghe thấy, đi trước ra bên ngoài rời đi. Bạch Cốt Tinh bất mãn nói, ta bây giờ cũng là cái này đi lấy kinh đoàn đội một thành viên, gặp phải nguy hiểm, không có lý do núp ở phía sau. Lúc trước đối phó Hoàng Bảo Quái thời điểm ngươi sẽ không để cho ta xuất thủ, bây giờ lại muốn đem ta hất ra, ta không được.
Ta là vì ngươi tốt. Trần Lập trợn mắt.
Bạch Cốt Tinh hốc mắt một đỏ, ta biết ngươi là tốt với ta, ngươi lo lắng ta, nhưng ta lại làm sao không lo lắng ngươi.
Trần Lập, ngươi để cho ta và ngươi đồng thời kề vai chiến đấu đi, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình.
Nhưng,
nhìn Bạch Cốt Tinh trên mặt quật cường, Trần Lập chỉ có thể thở dài một tiếng.
Được rồi, vậy ngươi nhớ, vô luận tình huống gì, đều phải trước bảo vệ tốt chính mình.
Nói xong, Trần Lập lại đem ánh mắt nhìn về phía đại điện xó xỉnh đoàn người, đối với, đúng, quốc vương kia cùng Bách Hoa tu đạo, làm phiền ngươi môn nhìn tiểu hòa thượng, vừa có động tĩnh, nhất định phải đi ra ngoài cho ta biết.
Quốc vương không dám lên tiếng, Bách Hoa tu là trọng trọng gật đầu.
Hầu nhi, Bạch tỷ tỷ, các ngươi phải cẩn thận a.
Tiểu hòa thượng hốc mắt hồng hồng, hắn không phải là không muốn cùng mọi người cùng nhau đi ra ngoài ứng địch, mà là hắn biết rõ, chính mình bản lãnh gì cũng không có, nếu như đi ra ngoài, chỉ sẽ trở thành gánh nặng.
Tiểu hòa thượng mặc dù nhỏ, nhưng có một số việc, hắn nhìn đến rất thấu triệt.
Yên tâm, xem ta đánh bọn họ cái giám cúc nở hoa.
Trần Lập làm cái mặt quỷ.
Bạch Cốt Tinh cũng là tự nhiên cười nói.
Tiểu hòa thượng, ngươi ở đây nhi đợi, không nên chạy loạn nhà.
Trần Lập, Bạch Cốt Tinh, Chư Bát Giới, Sa Hòa thượng, đồng loạt xuất hiện ở hoàng cung sau. Ở hoàng cung đại viện phơi nắng, Tiểu Bạch Long cũng nhận ra được có cái gì không đúng, thân thể biến đổi, liền hóa thành tầm hơn 10 trượng thần long bay tới.
Đại sư Minh, có ỷ vào muốn đánh.
Tiểu Bạch Long ánh mắt bất thiện nhìn về phía kia 27 tinh túc.
Trần Lập gật đầu một cái, tiếp đó nhỏ giọng nói, chờ một hồi đánh, bảo vệ tốt chính mình, chúng ta nhiệm vụ là kéo dài thời gian, các loại, chờ, Tôn Ngộ không đến, hết thảy thì dễ làm.
Ừ.
Tiểu Bạch Long trọng trọng gật đầu.
Các anh em, hôm nay chúng ta liền áp chế này bát hầu nhuệ khí, vì anh em chúng ta báo thù.
Giết.
27 tinh túc đồng loạt giận quát một tiếng, cầm trong tay binh khí của mình vũ khí sắc bén, liều chết xông tới.
Tiến lên.
Chư Bát rơi rơi chân lên tường vân, đứng mũi chịu sáo bay lên trời đi.
Trần Lập trong lòng không khỏi có chút làm rung động, Tây Du trong tiểu thuyết, này Chư Bát Giới vẫn luôn là lười biếng dùng mánh lưới, không muốn xuất lực, nhưng mấy ngày này sống chung đi xuống, hắn lại cảm thấy Chư Bát Giới không có trong tiểu thuyết bị ổi như vậy. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút cũng vậy, tốt xấu là thống lĩnh thiên hà 80.000 thủy quân đại nguyên soái, coi như chuyển thế đầu chư thai, tính tình có biến tiêu trừ, nên có tàn bạo bao nhiêu vẫn sẽ cất giữ một ít.
Sa Hòa thượng cũng không cần nói, cách chức hạ phàm giữa thần tiên là thuộc hắn hung ác nhất.
Chiếm cứ kia Lưu Sa Hà, chuyên ăn qua sông người, còn vô cùng biến thái mà đem những thứ kia được ăn nhân trùng, chọn lựa chín tương đối đẹp đẽ đầu khâu lâu, đeo trên cổ đường dây chuyền.
Còn như Tiểu Bạch Long, tuy nói hắn bản lãnh nhỏ, nhưng tính tình chính là rất táo bạo, nếu không cũng sẽ không bị lửa giận làm mở đầu góc, đem Ngọc Đế ban thưởng Minh Châu đốt hủy.
Mà Bạch Cốt Tinh, ở gặp Trần Lập trước, tâm lý vẫn luôn có cổ phần ngút trời oán hận, hận thế đạo này không yên ổn, hung tặc hành hành, cho nên nàng bỏ mình.
Hận thiên thượng thần minh không hiển linh, ác vô ác quả, thiện không có thiện báo.
Trần Lập liền càng không cần phải nói, hơn nửa năm này con đường về hướng tây, hắn uy hiếp qua Kiêu Ngạo Bướng Bình Tôn Ngộ Không, đánh Quan Âm đại sĩ cái mông, nổ qua Điệu Tiên Chi tổ dâu, không nói trước hắn bản lĩnh như thế nào, ở dũng khí phương diện, tuyệt đối cùng 500 năm trước Trẻ Châu Tôn Ngộ Không có liều mạng.
Năm cái đơn thuần ở kiếp này, tuyệt đối là yêu quái gia hỏa, trong nháy mắt hướng lên thiên không, cùng những thứ kia tự xưng là thần tiên gia hỏa đánh làm một đoàn.
Bảo tượng quốc bầu trời, các loại pháp bảo hiển hóa, pháp thuật không cùng tần suất.
Có đại long vây đuôi, khô lâu cơ roi,
có hư không chạm tay, còn có trăm trượng chư yêu,
còn có một cái đầu khỉ, với tay là một tấm hoàng bảo phô thiên cái địa.
Mở miệng là đầy trời hoàng sa, bao phủ hư không.
22.
Cồn vật bi anh dèm, xin 1910 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc.
18.
Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta.
Chết chùm cho nó vui cười mịn.
Chương 42, Tôn Ngộ Không tới, yêu cầu cất giữ đề cử.
Bảo Tượng Quốc con dân đều ngẩng đầu nhìn lên không trung, nhìn trận này yêu quái cùng thần tiên trong lúc đó chiến đấu. Nhìn ngươi Chư Gia Gia 103, tạo chết các ngươi đám này tao ôn. Chư Bát Giới thân thể thẳng lên 300 trượng, đầu mập hai to trực tiếp xuyên thấu qua vân tiêu. Trong tay hắn cựu sĩ đinh ba cũng là như núi cao lớn nhỏ, phất xuống một cái, nhất thời yêu phong ngang dọc. Bảy cái tinh túc đội vàng ngăn cản, bắt pháp quyết, niệm chú niệm chú. Sa Hòa Thượng ở giữa không trung liên tục chật quát, 27 tinh túc cạnh, thỉnh thoảng có giữ tận chạm tay hiển hóa, hơi không chú ý thì phải chụp bọn họ cái thất điên bắt đảo. Tiểu Bạch Long miệng phun phong vũ lôi điện, mây đen tụ họp, đưa hắn chiếu rọi được, phải, giống như lôi thần. Bạch cốt tinh trong tay cốt roi cũng không biết là chất liệu gì, một đánh xuống, tồi sơn đoạn nhạc, hư không nổ vang. Trần Lập đem tiêu phi sa tẩu thạch tất cả phun ra, lại vận dụng khuê một lang đại hoàng bảo từ trên trời hạ xuống. Một phe này không trung lâm vào hắc ám, ánh mặt trời bị đỡ ra tới. Một đám yêu nghiệt, như toàn chống cự tiên uy. Lão đầu dâu bạc ánh mắt lạnh lùng, vẫy tay giữa, cao xa có tinh thần cổ động, hạ xuống hà quang vạn đạo, tắm ở trên người hắn sau, đưa hắn làm nổi bật hệt như chiến thần. Hắn lật tay một trường, hư không ầm ầm mà động, huyền được tinh thần ma hợp. Chẳng qua là phi sa tẩu thạch ở mọi chỗ, mặc hắn thần uy, cũng gọi hắn lâm vào thiên hôn địa ám bên trong. Đại ca, ta tới giúp ngươi. Mặt đen tinh túc vẫy tay giữa bay ra một quả lá, dùng sức cơ mùa dưới, lại gọi này phi sa tẩu thạch một bước không vào được. Ta cũng tới. Chư Bát Giới Sa Hòa Thượng Tiểu Bạch Long Bạch Cốt Tinh, bốn người nhắc tới, cũng liền Chư Bát Giới chân chính khó dây dưa, đối phương ước chừng điều động 13 vị tinh túc hợp vây. Về phần khác ba cái, tinh túc bên trong chỉ có 6 người điều động, liền gọi bọn hắn khó có thể đối phó. Mà bên này, mọi người thấy đến đại ca bị khốn tại phi sa tẩu thạch, nhất thời có 4 người cùng chạy tới, bắt pháp quyết niệm chú chống đỡ các bay. Cuối cùng 3 người là cùng chống đỡ kia phô thiên cái địa đại hoàng bảo. Chân Lập cái chán nhỏ xuống lớn chừng hạt đậu mồ hôi, tuy nói hắn pháp bảo thần thông không ít, nhưng tu vi phương diện cuối cùng không kịp, đối phó 2 người đã là miễn cưỡng, đối phó 5 người căn bản cũng không khả năng. Phá. Theo 5 vị tinh túc một tiếng quát mắng, trong hư không có châm luôn bay ra, gặp phải kia phi sa tẩu thạch sau, lập tức phản đời qua. Giao điệu một tiếng, phi sa tẩu thạch tán lạc hết sạch, hạ xuống phía dưới. Ồ, kia con khỉ đâu? Mấy vị tinh túc khẽ nhíu mày, chỉ bất qua trong chớp mắt, sẽ không thấy hầu tử bóng dáng. Mặt đen cẩn thận. Đột nhiên, kia lão đầu râu bạc hô to một tiếng, mặt đen tinh túc đột nhiên xoay người, lại nhìn thấy một cây ngân lóng lánh cây gậy ngay đầu hạ xuống. Lạch cạch một tiếng, mặt đen tinh túc trực tiếp bị một gậy đập bay ra ngoài, té rất ở phía dưới đô thành, không biết đập bể bao nhiêu nhà mới khó khăn lắm dừng lại. Mà lúc này, Trần Lập trong đầu thanh âm nhắc nhở đã vang lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ đánh chết thần tiên, khen thưởng 3000 điểm kinh nghiệm EXP. Nhị thập bát tinh tú, kế khuê một lang sau khi, lại một vị tinh túc vẫn lạc. Thiên ngoại thiên, một ngôi sao trong nháy mắt tạm đạm vô quang. Thiên đình, Lang Tiêu bảo điện. Báo cáo. Theo một tiếng lâu dài mà lại thanh âm nóng nảy vang lên, Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ nhị tướng vô cùng lo lắng vọt vào bảo điện chính giữa. Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ, lúc này lại phát sinh chuyện gì? Ngọc Đế sắc mặt nghiêm túc. Một đám tiên gia cũng là im lặng không lên tiếng, yên tĩnh chờ nhị tướng mở miệng. Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ là thiên đình trọng yếu nhất điều tra viên, nói như vậy, không phải là phát sinh khẩn cấp mà chuyện trọng đại, bọn họ cũng sẽ không đích thân tới Lăng Tiêu bảo điện thông báo. Bẩm Ngọc Đế, tiểu thần mắt nhìn xung quanh lúc, phát hiện hạ giới bảo tượng quốc địa giới có tiên yêu đại chiến, nếu không có nhầm lẫn, hẳn là 27 tinh túc cùng vậy đi Tây Thiên thủ kinh đoàn đội nổi lên va chạm. Bẩm Ngọc Đế, tiểu thần thai ngay bắt phương lúc, nghe được tinh túc cùng người đi lấy kinh mở miệng, hẳn là đi lấy kinh đoàn đội nước trước sát tinh túc khuê một lang, mới có chẳng mâu thuẫn này. Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ lần lượt đem chính mình biết đúng sự thật bẩm báo. Ngọc Đế tại chỗ đánh một cái long án kiện, cả giận nói: "Hỗn trướng, bọn họ lấy bọn họ trải qua, vì sao phải giết ta Thiên Đình tinh túc? Người đâu, nhanh phái Thiên Vương." "Bệ hạ." Ngay tại Ngọc Đế phải phái tứ đại Thiên Vương hạ giới đi lùng bắt hung thủ giết người lúc, đủ loại quan lại bên trong Thái Bạch Kim Tinh đột nhiên đi ra. "Thái Bạch Thái Khanh, cần gì phải lời muốn nói?" Ngọc Đế hỏi. Thái Bạch Kim Tinh cũng có người một cái, sau đó nhìn về phía Thiên Lý Nhãn, "Đạo, Thiên Lý Nhãn, ngươi mới vừa nói là 27 tinh túc cùng đi lấy kinh đoàn đội lên tranh chấp." Thiên Lý Nhãn gật đầu. Tiểu thân mắt nhìn xung quanh lúc, xác thực chỉ thấy được 27 tinh túc. Một bên, Ngọc Đế cao mày nói, "Thái Bạch Thái Khanh, Thuận Phong Nhị không phải nói ư, Khuê Mộc Lang tiên bị giết, cho nên chỉ có 27 tinh túc." Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy, chắp tay nói, "Vậy hạ, nhị thập bát tinh tú ở Thiên Đình các ti kỳ trước, kia Khuê Mộc Lang tại sao lại bị đi lấy kinh đoàn đội giết?" Ngọc Đế nghe vậy, chân mày không khỏi nhíu một cái, "Đúng vậy, nhị thập bát tinh tú cũng ở trên trời, đi lấy kinh đoàn đội cũng dưới đất, bọn họ nếu muốn giết Khuê Mộc Lang, khẳng định được, phải lên Thiên Đình đến, nhưng nếu là ở Thiên Đình giết người, chúng ta không có lý do bây giờ mới biết à?" Chẳng lẽ Ngọc Đế sắc mặt do dự? Thái Bạch Kim Tinh cười nói, "Vậy hạ, y theo lão thần suy đoán, sợ là Khuê Mộc Lang tự mình hạ phàm, mới có kiếp số này chứ." "Ngươi vừa nói như thế, ngược lại có thể, bất quá, coi như Khuê Mộc Lang hạ phàm đi, kia đi lấy kinh đoàn đội cũng không lý tới từ giết hắn à, không được, chấm thế nào cũng phải đưa bọn họ chộp tới thẩm vấn không thể." Vừa nói, lại phải tuyên triệu Thiên Vương. Thái Bạch Kim Tinh liền vội vàng ngăn cản, "Đạo, vậy hạ, đi lấy kinh một nhóm đều là Nam Hải Quan Âm đại sĩ được Tây Thiên Như Lai Phật tổ ủy nhiệm, tùy tiện chộp tới, sợ là có chút không ổn, y theo lão thần góc nhìn, không bằng tiền phái người đi mức độ tra một chút chuyện này tiền nhân hậu quả, sẽ đi quyết định cũng không muộn." Bọn thần tán thành. Một đám tiên gia biểu thị đồng ý. Ngọc Hoàng Đại Đế do dự một hồi, vẫn gật đầu, phân phó người đi điều tra chuyện này. Mà lúc này hạ giới, mặt đen tinh túc cái chết, không thể nghi ngờ lại vừa là vén lên một trận kinh đào hãi lãng. Còn thừa lại 26 cái tinh túc đều là giận không kèm được, người người sử dụng ra bản lĩnh xuất chúng tới. Mà Chư Bát Giới Sa Hòa Thượng cũng đánh ra hỏa khí, vừa xa bình thường phát huy ra kiếp trước tài nghệ. Tiểu Bạch Long bởi vì tu vi hơi thấp, cho nên tương đối thua thiệt, bị chút thương. Bạch Cốt Tinh là ỷ vào cô ấy là cái thần kỳ cốt roi, ở một chọi một bên trong, lại không kém tinh túc, thậm chí còn mơ hồ chiếm thượng phong. Về phần Trần Lập, là trong thời gian ngắn nhất dùng 1000 trang bức giá trị, thăng cấp hai chút thể lực, sau đó không ngừng sử dụng đến ẩn thân thuật, thất thập nhị biến, xuất thủ đánh lén những tinh túc đó. Loảng xoảng. Lại một lần nữa, Trần Lập quỷ dị hiện hóa ở một vị tinh túc sau lưng, tấm ảnh đầu chính là toàn lực một gậy, đem kia tinh túc tại chỗ gõ chết. Nhị thập bát tinh tú, đảo mắt chỉ còn lại 25 vị. Đáng chết hầu tử, ngươi khinh người quá đáng, các anh em, mau mỗi người trở về vị trí cũ. Minh Bạch. Theo lão đầu dâu bạc ra lệnh một tiếng, quyết chiến bên trong tinh túc đột nhiên toàn đều tản ra thân hình, sau đó y theo chư thiên tinh thần đứng ở bất đồng vị trí. Đáng chết bắt hầu, lần này ta xem ngươi hướng nơi nào tránh. Chư thiên tinh đấu đại trận, mở. 25 người đồng thời xuất thủ, câu dẫn thiên ngoại tinh thần, 25 đạo màu sắc khác nhau hà quang từ trên trời hạ xuống, trong nháy mắt đem nơi đây trăm trượng chu vi bao quanh, cũng đem Trần Lập một nhóm tất cả mọi người vây ở trong trận. Nhất tinh, rơi. Oeng, tiếng sấm nổ vang. Có tinh thần hóa thành long xà, ở trong đại trận năng dọc, Trần Lập thân hình cũng không còn cách nào giấu, bị rọi sáng ra tới. Ha ha, đáng chết hầu tử, hôm nay ta liền thế thiên hành đạo. Nhị tinh, rơi. Phanh. Long xà xuống lại, đại trận thành từ trường, lôi điện đan sen. Tam tinh, rơi. Xoạt xoạt một tiếng, Trần Lập một nhóm bỏ mạng chạy trốn. Một đám tinh túc thấy bọn họ bị vây ở trong trận, không khỏi ngông cuồng cười lớn. Cái gì chó má tề thiên đại thánh, hôm nay gặp mặt, cũng không gì hơn cái này. Ha ha ha. Ngay tại một đám tinh túc đắc ý vênh báo lúc, trong hư không đột nhiên lên một trận rung động, đó lấy, một cái cùng trong sân đầu khỉ độc nhất vô nhị hầu tử xuất hiện ở nơi đây. Lững thững tới chậm Tôn Ngộ Không, ngơ đầu, từ trong thai móc ra kia như ý kim cô đồng, lạnh lùng phun ra hai chữ. Thật sao? 22. Cồn vật bi anh dèm, xin 1910 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 43, Tây Thiên Như Lai là lão bà ta. Này, tại sao lại tới một con khỉ? Một đám tinh túc đều là sắc mặt cổ quái. Lão đầu dâu bạc mắt sáng như đuốc, nhìn về phía chư thiên tinh đấu trong đại trận Trần Lập, vừa nhìn về phía bên ngoài sân chậm rãi đi tới hầu tử, trầm giọng nói, như ý kim cô đồng, hắn mới thật sự là Tôn Ngộ Không. Chúc mừng ngươi, đoán đúng. Đảo mắt đã đến mọi người bên cạnh Tôn Ngộ Không, toét miệng cười một tiếng, xem ở ngươi thông minh như vậy phân thượng, ta đây lão Tôn khen thưởng ngươi một cây gậy. Nói xong, trong tay hắn như ý kim cô đồng lớn lên theo gió, thoáng qua là được tiên trụ, chớp mắt sụp đổ, đem này cái gì chó má tinh đấu đại trận trực tiếp đè sập. 25 cái tinh túc đều bị chấn ngũ tạng quần quật, đại trận bị phá, tất cả mọi người khỏe miệng đều không thể tránh khỏi tràn ra máu tươi. Tôn Ngộ Không, ngươi không nên quá đáng. Lão đầu dâu bạc điểm chỉ nổi giận. Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng, đem kim cô đồng vác lên vai, đạo, ta đây lão Tôn ngày hôm nay chính là quá đáng, ngươi làm khó dễ được ta. Ngươi. Tinh túc tức giận vô cùng. Hầu ca. Trần Lập bay đến Tôn Ngộ Không bên người, cảm kích cười một tiếng. Tôn Ngộ Không vỗ vỗ bả vai hắn. Mới vừa ở cùng ta kiêng như mà vương ca ca uống rượu, cho nên tới được, phải, chậm, không có sao chứ. Trần Lập mỉm cười lắc đầu một cái. Tôn Ngộ Không tiếp đó đem kim cô đồng chỉ phía trước một cái, nói, muốn giết hay. Một đám tinh túc nghe vậy, trong mắt đều là lửa giận ngút trời. Trần Lập cười lạnh một tiếng, con mắt có chút nheo lại, nhàn nhạt phun ra ba chữ tới. Đều muốn giết. Lời này vừa nói ra, không khác nào kinh đảo hãi lãng, không những 25 tinh túc cả kinh trợn mắt hốt mồm, ngay cả Tôn Ngộ Không chân mày cũng không khỏi nhíu lại. Nhưng rất nhanh, trên mặt hắn liền hiện ra một vẻ ngạo ý. Nghĩ, muốn, ta đây lão Tôn 500 năm trước, cũng là cùng ngươi một dạng thượng thiên hạ địa, phàm là có không vừa mắt người đều là một gậy giết, quản sau lưng nó là cái gì như quỷ xà thần, ngươi cái tên này, tuy nói đệ ta đây lão Tôn 500 năm, nhưng hiện tại xem ra, quả thực thuận mắt, đi, ngày hôm nay ngươi tựu bông ra lá gan giết, nếu là kia Ngọc Đế lão nhi dám tìm tra, ta đây liền khiêng này kìm cô đồng, lại đi trên trời cùng hắn thật tốt nói một chút đạo lý. Tôn Ngộ Không nói ra lời này, quanh thân khí thế leo lên, thẳng đến cửu tiêu. 25 tinh túc đều là sợ mất mật, tuy nói Tôn Ngộ Không năm đó đại náo thiên cung, bọn họ chưa từng xuất chiến, nhưng nghe thấy mắt thấy, cũng biết con khỉ này chẳng những bản lãnh thông thiên, tính cách cũng là thô bạo cực kỳ. Hắn nếu nói muốn giết, vậy thì chắc chắn sẽ không cố kỵ bọn họ tinh túc thân phận. Đại ca, làm sao bây giờ? Một đám tinh túc đều là mặt lộ nhút nhát. Lão đầu dâu bạc thần sắc căm trầm, cơ hồ là cắn răng phun ra ba chữ. Chúng ta đi. Nói xong, nay còn lại 25 cái tinh túc, đều là xoay người muốn đi thiên đi. Nhưng bọn họ còn không có bước ra bước chân, bầu trời này lại đột nhiên xuất hiện mấy trăm con khỉ, rầm rạp chẳng chịt, đưa bọn họ bao bọc vây quanh. Bây giờ vừa muốn đi, sợ là trễ chút. Tôn Ngộ Không tà mở miệng cười, lại nói tiếp, Ngũ Chỉ Sơn, ngươi lại đi lên giết, ai dám phản kháng, ta đây lão Tôn liền giết người đó. Đem một đám thần tiên coi như đợi chết dê con, bực này năng ngược, thật không thẹn tề thiên đại thánh danh xưng. Trần Lập xách ngược ngân cô đồng, chân đạp ngũ thải tường vân, thân thể một nhảy, liền tới đến một cái tinh túc bên người. Kia tinh túc nuốt ngụm nước bọt, đưa tay chỉ hắn, bắt hầu, ngươi tốt nhất đừng làm cản. Trần Lập quét miệng cười một tiếng, ta hôm nay chính là muốn làm cản. Phanh mà một tiếng, này tinh túc đầu bị tại chỗ đánh bể. Ngươi lớn mật. Bắt hầu, ngươi khinh người quá đáng. Lại dám tự tiện giết thiên đình thần tiên, bắt hầu, ngươi này kinh, trải qua, có còn muốn hay không lấy. Một đám tinh túc thế nào cũng không nghĩ ra, này hồ Tôn dĩ nhiên thật dám động thủ, hắn liền không suy nghĩ một chút hậu quả. Cho là có Tôn Ngộ Không bảo vệ, hắn liền có thể muốn làm gì thì làm. Bát Hầu, lão tử với ngươi liều mạng. Một tên tinh túc thấy huynh đệ bỏ mình, con mắt thử sắp đứt, múa một cây trường thương liền hướng Trần Lập lướt đi. Bên cạnh Tôn Ngộ Không điểm ngón tay một cái, định. Kia tinh túc liền ngay tại chỗ không thể động đậy. Trần Lập sinh lòng cảm khái, định thân thuật này mình cũng biết, nhưng nhiều nhất định một ít mười mấy lẻ và 20 tiểu yêu quái thôi, đối với cái này nhiều chút thấp nhất cấp 40 tinh túc là chẳng có tác dụng gì có. Có lẽ Tôn Ngộ Không trong tay thi xuất, lại có vẻ như vậy dễ dàng. Trần Lập Ngân cô đồng hướng kia tinh túc đập xuống giữa đầu đi, nhất thời não tương tung tóe, chết oan uổng. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, Tôn Ngộ Không, ngươi còn muốn đại náo thiên cung hay sao? Lao đầu dâu bạc giận đến cả người run rẩy. Tôn Ngộ Không lườm hắn một cái, này tân búc, đeo thật là ma lưu. Trần Lập xách ngân cô đồng, tiếp tục giết tinh túc, rốt cuộc, một đám tinh túc không bao giờ nữa nguyện ngồi chờ chết, toàn bộ thi triển mỗi người bản lĩnh xuất chúng, gắng sức phản kích lại. Tôn Ngộ Không thấy vậy, lúc này cơ múa lên trong tay như ý kim cô đồng, hướng bọn họ tiến lên. Nhớ năm đó đại náo thiên cung, tứ đại thiên vương, tam đàn hải hội đại thần, cự linh thần, nhị lang hiển thánh chân quân, hắn cái nào không có đấu qua, lại có người nào dám nói thắng dễ dàng cho hắn? Trước mắt những thứ này chính là tinh túc, hắn căn bản là không để vào mắt. Một mạch liều chết, phàm là bổng từ nơi, gà bay chó chạy. Tinh túc loạn cả một đoàn, hết lần này tới lần khác có mấy trăm hầu tử phân thân đem nơi đây bao vây, bọn họ đánh cũng đánh không lại, chạy cũng chạy không, chỉ có thể ôm đầu tán loạn. Trần Lập là không ngừng hạ tử thủ, đem các loại tinh túc liên tục giết. Lão đầu dâu bạc nuốt ở xó xỉnh nơi, mắng, bắt hầu. Chúng ta đều là thiên đỉnh chức vụ trọng yếu thần tiên, ngươi lại dám đối với chúng ta đại khai sát giới, Ngọc Đế sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Lại giải quyết một cái tinh túc sau, Trần Lập liền đưa mắt về phía kia tinh túc lão đại, thấy hắn còn dám cửa ra uy hiếp, không khỏi cười lạnh nói, chỉ các ngươi có bối cảnh. Không sợ nói cho ngươi biết, Tề Thiên Đại Thánh là anh ta ca, chuyển thế Kim Thiền Tử là sư phụ ta, Nam Hải Quan Âm là chị của ta, Tây Thiên Như Lai càng là. Nói là ta cái gì hảo đây? Nói đến như lúc tới sau khi, Trần Lập sắc mặt do dự. Này khoác lác vẫn phải là đánh trước hảo bản thảo, nếu không tạm thời bứt lên lãnh đạm đến, cũng dễ dàng nghẹn. Nghĩ một lát nhi, Trần Lập liền nghiêm túc nói, Tây Thiên Như Lai là lao bà ta. Chư bắt giới xa hòa thượng tiểu bạch long đám người, đều là bay lên rõ ràng mắt. Bất quá, mặc dù đang này không chung một đám thần tiên đối với hắn mà nói khịt mũi coi thường, nhưng bảo tượng quốc trong đô thành, còn có số lượng hàng trăm ngàn con dân chính đang quan chiến đâu rồi, nghe được hắn nói tới cùng Nam Hải Quan Âm quan hệ sau, người người đều nằm dạp trên mặt đất, hô to Bồ Tát phù hộ. Đinh. Chúc mừng ký chủ trang một cái dựa vào quan hệ bức, khen thưởng trang bức giá trị 100 điểm. Đinh. Chúc mừng ký chủ trang một cái dựa vào quan hệ bức, khen thưởng trang bức giá trị 200 điểm. Ken. Trong đầu, hệ thống thanh âm điên cuồng nhắc nhở, mà hắn trang bức giá trị cũng đang điên cuồng tăng lên, ngắn ngủi mấy phút, lại đạt tới vạn cân nhắc. Trần Lập vui vẻ miệng đều không thể chọn, đại đình quảng chúng cởi bỏ trang phục khi diễn xong bức sở sinh có hiệu lực quả nhiên không thể tính toán theo lẽ thường. Hô. Trang bức giá trị cuối cùng dừng lại ở 18000 điểm, Trần Lập thở ra một hơi dài. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía cái kia vẫn còn ở lại nhải không ngừng dâu bạc tinh túc. Trần Lập nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, xách ngân cô đồng liền hướng hắn đi tới. Lão già kia, không ở thiên đình hảo hảo người hầu, lại chạy đến hạ giới tìm ta phiền toái. Không biết sống chết. Vừa nói, hắn một gậy này liền thật cao nâng lên. Lão đầu dâu bạc sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Dừng tay. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, một vị dâu tóc bạc phơ lão đầu và một cái tháp tháp người trung niên hướng bên này bay tới. Dâu bạc tinh túc nhất thời mừng rỡ, đáp ý cười nói, bát hầu, thái bạch kim tinh cùng tháp tháp thiên vương đến, ngươi chờ chết đi, ha ha ha. Ta cắn ngươi sao cái đại đầu quỷ. Trần Lập không hề nghĩ ngợi, một gậy đập xuống. Đinh. Chúc mừng ký chủ đánh chết thần tiên, khen thưởng điểm kinh nghiệm EXP 300 điểm. Tê dại trứng, bị các ngươi thúc dục bất quá. Hôm nay phá lệ lại thêm một canh, ủy cầu xin đề cử cùng khen thưởng a. 22. Cồn vật bi anh dẻm, xin 1910 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 44, chuyện này cũng không nên trách ta, yêu cầu cất giữ đề cử. Đinh. Chúc mừng ký chủ trang một cái giết người không chớp mắt mãnh liệt bước, thấy rằng Thái Bạch Kim Tinh Tháp Tháp Thiên Vương hai người bị nghiêm trọng chấn nhiếp, khen thưởng trang bức giá trị 600 điểm, trang bức số còn lại 1860 không điểm. Trần Lập thu cây gậy, này mới chậm rãi quay đầu lại. Thái Bạch Kim Tinh cùng Tháp Tháp Thiên Vương hai người liền đứng ở hắn trước người vài mét nơi, nhìn cái kia dưới mí mắt bị một gậy đánh chết tinh túc, hai vị thiên đỉnh quyền hành nhân vật đều là thật lâu không cách nào lên tiếng. Trận mắt hốc mồm ra, càng nhiều là sợ hết hồn hết vía. Thái Bạch Kim Tinh liếc mắt một cái liền đứng ở bên cạnh Tôn Ngộ Không, sau đó lại liếc mắt nhìn cái này đại khai sát giới hầu tử, trong lòng không khỏi lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là thế gian này lại phải ra một cái Tề Thiên Đại Thánh. Này mênh mông thiên cung sẽ bị hầu tử náo lên. Nội tâm của hắn ngũ vị tạp trần, vô cùng phức tạp. Mà Tháp Tháp Thiên Vương thì tại ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, sắc mặt liền hợp tình hợp lý bao lên một tầng lửa giận. Bát hầu, là ai cho ngươi là gan, lại dám tự tiện giết ta thiên đỉnh quan chức? Trần Lập lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, còn chưa lên tiếng, một bên Tôn Ngộ Không liền bá địa một chút chạy đến Tháp Tháp Thiên Vương bên người, một cái tay dựng ở trên vai hắn, giống như đã lâu gặp mặt người quen cũ, cười nói, là ta cho hắn là gan, Lý Thiên Vương chẳng lẽ là muốn trách tội ta đây lao tôn? Tháp Tháp Thiên Vương mị sắc bén như ưng con người, ngoài cười nhưng trong không cười đạo, cảm tình là Tề Thiên Đại Thánh ở chỗ dựa đâu rồi? Đại Thánh này 500 năm, trải qua khỏe không à? Tôn Ngộ Không có so đo hắn trong giọng nói dễ cận, cười nói, rất khỏe mạnh, rất khỏe mạnh đây. Đại Thánh. Một bên, cuối cùng từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần Thái Bạch Kim Tinh, với Tôn Ngộ Không lên tiếng chào hỏi. Tôn Ngộ Không cũng mỉm cười gật đầu một cái. Thái Bạch Kim Tinh kế mà nói rằng, chuyện này tiền nhân hậu quả, chúng ta đã mức độ tra rõ, Khuê Mộc Lang tự mình làm Chiêm Sơn Vi Vương, cưỡng bắt nữ tử không nói, còn mưu toan bắt Đông Thổ đi lấy kinh nhà sư, nên là tử tội. 27 tinh túc cảm kích không báo, là báo thù riêng, trộm hạ phàm giữa, cũng là tội lỗi một việc, có này chết, coi như là tự gây nghiệt. Người lao đầu này nói chuyện ngược lại thật công đạo. Tôn Ngộ Không ôm Thái Bạch Kim Tinh như hai cái bạn cũ. Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu cười khổ một tiếng, nói: Đại Thánh, nhị thập bát tinh tú từng có trước đây, chết coi như là báo ứng, nhưng ngươi tốt xấu theo chúng ta Thiên Đình nói một tiếng a, loại sự tình này, chúng ta tự có tư pháp thiên thần xử lý, ngươi này náo trò. Nói tới đây, Thái Bạch Kim Tinh lại đưa mắt về phía Trần Lập, đạo, còn ngươi nữa này đầu khỉ, ta cùng với Thiên Vương đã lên tiếng ngăn cản, ngươi chả thế nào không dừng tay đây.
A.
Thu cây gậy Trần Lập nghe vậy, ngượng ngùng cười một tiếng, đạo, lao thần tiên, mới vừa rồi giết hắn cũng không nên trách ta ạ.
Ồ,
không trách ngươi, thật là trách ai? Thái Bạch Kim Tinh mặt lộ nghi vấn. Trần Lập nghiêm túc chỉ hắn, lại chỉ Thác Tháp Thiên Vương. Thiên Vương tại chỗ trừng mắt, cả giận nói, ngươi này bắt hầu rất tốt đổi trắng thay đen, chúng ta tới quấy nhiễu, sao đến cuối cùng còn ngờ bên trên ta hai người. Thái Bạch Kim Tinh cũng là mặt đầy mờ mịt. Trần Lập dừng một chút, mới phi thường ủy khuất nói, hai vị thần tiên, mới vừa rồi kỳ thực ta là chuẩn bị thu tay lại tới, nhưng các ngươi đột nhiên một tiếng giống to, khí thế quá mạnh, cũng sắp đem ta hù dọa đi tiểu, ta đây tay run một cái, liền lầm đem cây gậy rơi vào tên kia trên đầu, kỳ thực đây không phải là ta buồn ý a. Cách đó không xa, Chư Bát Giới một nhóm suýt nữa cười ra tiếng. Thái Bạch Kim Tinh cùng Tháp Tháp Thiên Vương hai người cũng là sắc mặt hơi ngưng lại, á khẩu không trả lời được đứng lên. Tôn Ngộ Không nín cười, vỗ vô Thái Bạch Kim Tinh bả vai, đạo, ta vị huynh đệ kia à, tâm địa thiện lương nhất, ngày thường giết con gà cũng không dám, như thế nào lại chủ động sát thần tiên nhi? Cho nên à, còn thật đúng các ngươi hai cái đột nhiên gầm một tiếng, hù dọa hắn, chuyện này không thể trách hắn, quả thật không thể trách hắn. Đại Thánh, ngươi này Thái Bạch Kim Tinh buồn bực không thôi. Tháp Tháp Thiên Vương lạnh rên một tiếng, coi như đây một là lỡ tay giết chết, kia còn lại đây. Này 28 cái tinh túc, bây giờ nhưng chỉ còn lại 16 cái a. Tôn Ngộ Không khoát khoát tay, Thiên Vương à, kỳ thực trừ kia một là huynh đệ của ta lỡ tay giết, còn lại mười mấy đều là ta đây lão tôn giết, mấy cái này tình túc không ở Thiên Đình làm việc cho giỏi, chạy đến hạ giới khi dễ người, ngươi nhìn phía dưới một chút, này cái gì nước cái gì đô thành, cũng bị hư hao dặn gì, ta đây lão tôn một lòng vì an nguy của bách tính, này mới ra tay giết người, nghĩ đến, các ngươi sẽ không trách ta đây lão tôn chứ? Tôn Ngộ Không mặt đầy lấy lòng nói. Cái này, Thái Bạch Kim Tinh sắc mặt do dự, Thiên Đình có Thiên Lý Nhãn Thuận Phong nhĩ nhị tướng thực thì quan sát, tự nhiên biết là ai sát tinh túc, nhưng nếu Tôn Ngộ Không nhất định phải đem này tội danh nắm vào tự mình trên người, hắn thật đúng là không có biện pháp. Cân nhắc một hồi, Thái Bạch Kim Tinh mới thở dài một tiếng, đạo, tuy nói nhị thập bát tinh tú là tự gây nghiệt, nhưng bọn hắn tốt xấu là Thiên Đình chức vụ trọng yếu thần tiên, hôm nay chết nhiều như vậy, chúng ta dù sao phải cho Ngọc Đế cái giao phó, như vậy đi, Đại Thánh, ngươi hãy theo ta môn bên trên một chuyến Thiên Đình, để cho Ngọc Đế quyết định, như thế nào? Được rồi, ta đây lão tôn cũng 500 năm không có đi Thiên Đình, liền thừa dịp ngày hôm nay cơ hội, bên trên đi chơi một chút. Tôn Ngộ Không toét miệng mở nhạc, nhìn đến một bên Tháp Tháp Thiên Vương thẳng hừ lạnh. Trần Lập một bước đi tới Tôn Ngộ Không bên người, sắc mặt rất là lo lắng nói, "Hầu ca, không có sao chứ?" Tôn Ngộ Không cười khoát khoát tay, yên tâm chính là, kia Ngọc Đế Lao Nhi nếu thật muốn trách phạt ta đây lão tôn, ta đây liền nương nhờ hắn tiên cung không đi, ngược lại trên trời Quỳnh Tương Ngọc Lộ, bàn đào tiên đan loại ngoạn ý nhi, không đếm xuể, ta cũng tốt biết thèm ăn, hắc hắc. Một bên, Thái Bạch Kim Tinh nhắm mắt, đột nhiên cảm thấy chính mình đề nghị Tôn Ngộ Không thượng tiên là cái rất sai lầm quyết định. Cứ như vậy, một trận đại chiến hạ màn kết thúc. Nhị thập bát tinh tú tổng kết hao tổn 12 người, còn lại 16 cái cũng đều được không nhẹ thương. Mà còn y theo Thái Bạch Kim Tinh cách nói, phòng trường này 16 cái tinh túc thượng tiên sau, còn thiếu không như nhau đốn trừng phạt. Tôn Ngộ Không theo nhị vị thần tiên sau khi rời đi, Trần Lập một nhóm cũng trở về hoàng cung. Lúc rơi xuống đất, hắn chưa quên ở trong đầu mình kiểm tra lên bây giờ thuộc tính. Tên họ: Trần Lập. Danh xưng: Trang Bức Người Phóng Khoáng Lạc Quan. Đẳng cấp: 43 cấp, 19000. Lực lượng: 3. Thể lực: 4. Trí tuệ: 8. Kháng áp: 8. Trang Bức Giá Trị: 18600. Kỹ năng: Thất Thập Nhị Biến, Định Thân Thuật, Tam Muội Thần Phòng, Ẩn Thân Thuật. Vũ khí: Đồng Cô Đồng, Ngân Cô Đồng. Pháp bảo: Phi Sa Tẩu Thạch, Tàng Bảo Bình, Ngũ Thải Tường Vân, Đại Hoàng Bảo. Giết một lớp thần tiên, đột nhiên tăng mạnh a. Nhìn xong chính mình thuộc tính sau, Trần Lập trên mặt vui nở hoa. 1860 không điểm trang bức giá trị, đủ hắn mua chính mình vừa ý pháp thuật, dĩ nhiên, Như Lai Thần Trưởng vẫn là xa xa không thể chạm. Ngay tại hắn quấn quýt mua cân đầu vân vẫn là Tam Muội Chân Hỏa thời điểm, một bên, Bảo Tượng Quốc công chúa Bách Hoa Tu lại xít tới gần, giọng năn nỉ nói, "Hầu tử, ngươi có thể dẫn ta trở về Ba Nguyệt Động sao? Ta muốn đem hai đứa bé lánh về tới. Ban ngày có chuyện, đổi mới buổi tối, xin lỗi a." 22. Cồn Vật Bi Ánh Rèm, xin 1910 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 45, bắt giới, ngươi đem Tam Thập Lục Biến dạy cho ta thôi, cầu xin cất giữ đề cử. Trần Lập đồng ý. Mặc dù theo một cái kiểu diễm đại mỹ nhân đi tìm con nàng là một kiện rất để cho người đau lòng chuyện, nhưng nhìn nữ nhân này ngập nước mắt to, tin tưởng là một sinh lý khỏe mạnh nam nhân, cũng sẽ vui vẻ đồng ý. Bây giờ hắn đám mây đã từ tam thải biến thành ngũ thải, thể tích so sánh với lúc trước cũng hơi lớn một ít, hai người đứng ở phía trên vừa vặn, ngược lại không cần giống như trước giống nhau lâu lâu ôm ấp. Một đường đi tới chén Tử Sơn Ba Nguyệt Động, trong động một ít tiểu có bản lãnh yêu quái, phần lớn ở trước đó trong một trận đánh hao tổn, bây giờ chỉ còn lại lác đác mười mấy tiểu yêu. Những thứ này cũng chỉ là phụ trách xử lý động phủ, nồi lửa nấu cơm tiểu yêu quái, bản tính thật xấu như thế nào, đã lâu không đi nói, bản lĩnh mà nói, phòng trường còn không địch bình thường nam nhân trưởng thành. Trần Lập thu 12 cái thần tiên kinh nghiệm, đã là hài lòng, đương nhiên sẽ không gặp mặt đánh liền giết, dù sao mấy cái này tiểu yêu quái cũng quả thực vào không hắn mắt. Vào hang sau khi, mới phát hiện hai cái 4-5 tuổi tiểu hoa đã trở lại. Đừng nói, hai con nít được, phải, Phấn Điêu Ngọc Trác, còn rất đòi vui, cùng cha hắn hoàn toàn ngược lại. Mẹ, ngươi đã về rồi, ngươi đi đâu vậy à nha? Hai đứa bé vừa thấy được Bách Hoa Tu, lập tức giẫm điên chạy tới, một người ôm lấy một chân, dính người cực kỳ. Bách Hoa Tu thấp hạ thân tử, ôm lấy hai đứa bé, ôn nhu cười nói, mẹ đi xem các ngươi ông ngoại, các ngươi không phải là luôn muốn cùng Đường Hải Tử chơi đùa sao? Ông ngoại nơi đó rất nhiều hải tử, mẹ mang bọn ngươi đi có được hay không? Nghe được có đồng bạn, hai cái tiểu hoa hoa nhất thời nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Hảo nha, mẹ, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Ừm. Bách Hoa Tu cười gật đầu. Ra Ba Nguyệt động sau, Trần Lập tâm niệm vừa động, liền đem Ngũ Thải Tường Vân gọi ra tới. Mặc dù hai đứa bé có một cái ngạo mạn hống hống cha, nhưng là Bách Hoa Tu sợ hai hải tử đi theo đám bọn hắn yêu quái cha học cái xấu, cho nên cũng rất ít để cho bọn họ tiếp xúc, vì vậy, hai đứa bé cho tới bây giờ cũng không có ngồi qua đám mây đây. Dưới mắt thấy con khỉ này chân đạp mềm nhũn sáng lên Tường Vân, hai cái đứa bé mừng rỡ tình không cần nhiều lời, tranh cướp giành giật liền chạy lên. Hoa nha, này Vân thật là mềm a, hầu tử thúc thúc, này Vân biết bay hả? Tiểu Hoa Hoa tràn đầy mong đợi nói. Trần Lập cười gật đầu một cái, dĩ nhiên, chúng ta liền là đang ngồi này Vân, đi các ngươi ông ngoại kia. Thật à? Hoa Tắc, quá tuyệt, mẫu thân, ngươi mau lên đây, chúng ta muốn bay rồi. Hai đứa bé vô cùng kích động thúc giục. Bạch Hoa Tu nghe vậy, trên mặt thoáng qua một vệt làm khó, bởi vì này Ngũ Thải Tường Vân đã đủ hai người đứng, dưới mắt hai đứa bé chiếm đóng nàng địa bàn, này muốn nàng như thế nào đi lên? Ngoan ngoãn bảo bảo, này Vân quá nhỏ, để cho mẹ cùng hầu tử thúc thúc ôm các ngươi khỏe không tốt. Nàng hảo nói dụ dỗ nói. Hai đứa bé nghe vậy, đều là nghiêm trang lắc đầu một cái. Không mà, mẹ, chúng ta nhưng cho tới bây giờ cũng không có ngồi qua Vân, ngươi liền để cho chúng ta ngồi ở trên mây đi, nhiều mềm mại nhiều thoải mái a. Nhưng mẫu thân không có địa phương đứng à? Bạch Hoa Tu giải thích. Hai đứa bé nghe vậy, túi đầu nhìn một cái, thật hay, này Vân lại lớn như vậy, đứng không dưới người. Phải làm gì đây? Hai gia hỏa sầu mi khổ kiểm đứng lên, đột nhiên, một người trong đó nữ hải ánh mắt sáng lên, nói, mẫu thân, để cho hầu tử thúc thúc ôm ngươi không là tốt rồi. Ngoa tào, đứa nhỏ này Trần Lập con mắt trừng thẳng tắp, thật lâu, mới thầm cười thầm nói, ta thích. Bạch Hoa Tu còn có chút không muốn, nhưng không cưỡng được hai hải tử, chỉ đành phải đỏ mặt gật đầu một cái tới. Trần Lập cười híp mắt đưa hai tay ra, Bạch Hoa Tu thuận theo đến gần, bị hầu tử một chút liền ôm ngang lên đến, nàng thân thể mất thăng bằng, bị dọa sợ đến vội vàng dùng hai tay vững vàng khoác ở hầu tử cổ. Ổn định thân thể sau, Bạch Hoa Tu sắc mặt lại chợt đỏ bừng, hướng kia mặt không đỏ tim không đập với một người không có chuyện gì giống nhau hầu tử trừng liếc mắt, nhỏ giọng nói, ngươi này không đứng đắn hầu tử, để tay nơi đó đây. Ách sai lầm, sai lầm. Trần Lập ngượng ngùng cười cười, đưa bàn tay vị trí chuyển. Bốn người cười gió lên, dưới chân tường vân hướng, nhắm thẳng vào bảo tự quốc. 300 dặm đường trình, đối với Đằng Vân Giá Vũ mà nói, chẳng qua chỉ là thời gian ngắn ngủi. Nhưng đối với Bách Hoa Tu mà nói, lại phảng phất qua một thế kỷ. Dù sao, bị một con khỉ như vậy chặn ngang ôm, hơn nữa còn là ngay trước chính mình hai hải tử mặt, nàng ít nhiều cũng sẽ có chút e lệ. Bất quá cũng còn khá, 300 dặm đường chốc lát liền đến, một cái một mực ở mơ tưởng viện vông hầu tử cuối cùng tĩnh hạ tâm thần, mà cái kia bất chi bất giác đã đổ mồ hôi tràn trề nữ nhân, cũng coi như lấy được giải thoát. Chẳng qua là chẳng biết tại sao, từ hầu tử thân thượng xuống tới sau, Bách Hoa Tu đột nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối, thật giống như thiếu thứ gì giống nhau. Ta phải tiếp tục tây hành, các ngươi trở về đi thôi. Tiểu Hòa Thượng bọn họ đã rời đi bảo tự quốc, Trần Lập đương nhiên sẽ không lại đi hoàng cung. Đưa Bách Hoa Tu trở lại, hắn phải trở về đến đi lấy kinh đoàn đội. Bách Hoa Tu gật đầu một cái, ánh mắt chân thành nói, cảm ơn ngươi. Trần Lập khẽ mỉm cười, tự nhiên biết nàng tạ là cái gì, mà hai đứa bé khả năng còn tưởng rằng mẫu thân là tạ hắn đưa các nàng mang về nhà, cho nên cũng đi theo tuét miệng vui á đạo, cảm ơn hầu tử thúc thúc. Ừ, hầu tử thúc thúc phải đi, hai người các ngươi sau này phải nghe mẫu thân mà nói, phải ngon nha. Trần Lập cười, bóp bóp hai cái mặt hoa đản. Hai cái đứa bé cũng biết cười ngây ngô, mà hai cái đại nhân là đang mỉm cười đồng thời, đáy mắt sâu bên trong thoáng qua một vẻ u buồn. Khuê Mộc Lang bị giết tin tức, lừa gạt được, phải, nhất thời, luôn không khả năng lừa gạt một chuyện, cũng không biết ngày sau hai cái đứa bé biết sát hại cha mình hung thủ, là cái này nhìn rất tốt hầu tử thúc thúc lúc, sẽ là như thế nào một loại thống khổ. Trần Lập rời đi bảo tượng quốc đô thành, ở ngoài thành 30 dặm nơi tìm tới tiểu hòa thượng một nhóm. Chư bắt giới xa hòa thượng bọn người thần thái sáng láng, đoán chừng là đem thần tiên giết một hồi, sinh lòng tự hào, người người tư thế đi đều treo được, phải, không được. Trần Lập, ngươi đã về rồi. Thấy Trần Lập trở lại, Bạch Cốt Tinh mặt hiện lên ra ôn nhuận nụ cười. Trần Lập gật đầu một cái, sau đó đưa nàng kéo đến trước người, cũng không nói chuyện, cứ như vậy lặng lặng ôm nàng. Thế nào? Bạch Cốt Tinh tâm tư lung linh, nhìn ra được Trần Lập tâm tình có chút do dự, rất là lo âu hỏi. Không có gì. Trần Lập mỉm cười lắc đầu một cái, sau đó đi tới Chư Bát Giới bên người. Bây giờ Chư Bát Giới, đây chính là đánh trong đáy lòng đội phục vị này hầu ca, tán gái nhất lưu không nói, lá gan cũng là lớn đến không có biên giới. Ngay trước Tháp Tháp Thiên Vương mặt sát tinh túc, đây chính là một cuộc hành động vĩ đại. Bát Giới, thương lượng với ngươi sự kiện như chứ? Trần Lập cười híp mắt nói. Chư Bát Giới nghe vậy, mập mạp bàn tay vỗ ngực một cái, lời thề son sắt đạo, thương lượng cái gì? Hầu ca, có chuyện gì ngươi liền trực tiếp phân phó, ta đây lão chư nháy mắt một chút mí mắt chính là ngươi sinh. Thật không? Thật. Tốt lắm, Bát Giới, ngươi đem Tam Thập Lục Biến dạy cho ta đi. Cha. 22. Cồn Vật Bi Anh Dèm, xin 1910 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 46. Không được, Bát Giới xảy ra chuyện, yêu cầu cất giữ đề cử. Trần Lập sắc mặt rất khó nhìn, hắn cảm thấy cái này Chư Bát Giới quá ác tâm nhân. Nghĩ, muốn, chính mình tốt xấu là hầu tử bên trong mỹ hầu, như thế nào đi nữa cơ nhân đột biến cũng không thể sinh ra người xấu như vậy chứ yêu chứ. Bát Giới, ta là nói cho ngươi thật, ngươi liền đem Tam Thập Lục Biến dạy cho ta đi. Trần Lập rất nghiêm túc nói. Mặc dù hắn đã sẽ thất thập nhị biến, nhưng địa sát chủ công là phân thân, biến hóa đưa ra nó hình thái rất dễ dàng cũng sẽ bị nhận ra. Nhưng tam thập lục biến bất đồng, thiên cương chủ công là biến hóa, thuộc về biến hóa cái gì chính là cái đó loại kia, người bình thường không có tôn ngộ không hỏa nhãn kim tinh cùng nhị lang thần thiên nhãn, căn bản là không phân biệt được. Hắn Trần Lập chẳng những muốn học tam thập lục biến, còn muốn học như ma vương pháp thiên tượng địa, này ba loại hết thể học được, đó mới thật là đang biến hóa một thuật đăng phong tạo cực. Chư bát giới khiêng bá tử, né tránh Trần Lập ánh mắt, đạo, hầu ca, ta cũng vậy nói thật. Ha, ngươi này ngốc tử, không chính là một cái pháp thuật ấy ư, với tự gia nhân còn hẹp hòi như vậy. Trần Lập liền làm không thông đạo lý này. Có phải là ngươi hay không sư phó không để cho ngươi chuyển ra ngoài? Nghĩ một lát nhi, Trần Lập nói ra một cái so sánh đáng tin câu trả lời. Nhưng nghĩ lại, Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới đều là lệ ở Bồ Đề lao tổ môn hạ, Tôn Ngộ Không cũng có thể thoải mái dạy hắn thất thập nhị biến, kia Chư Bát Giới tại sao không thể? Chư Bát Giới chết không nhả ra, Trần Lập vẫn dính ghé vào lỗ tai hắn, giễu ra giễu rít tranh cãi hắn không được an bình. Rốt cuộc, Chư Bát Giới cựu sĩ đinh ba ném xuống đất, to lớn thân thể trực tiếp ngồi dưới đất, đạo, tính, hầu ca, ta đây lão chư sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân thực sự đi. Lại nói nghe một chút. Trần Lập cười nói. Chư Bát Giới liếc một cái phía sau Bạch Cốt Tinh, sau đó rất là ngượng ngùng nói, hầu ca, thành thật mà nói đi, ta đây lão chư bội phục nhân không nhiều, nhưng tuyệt đối có một mình ngươi. Thứ nhất là ngươi gan lớn, thứ hai là ngươi đủ phong lưu. Nói đến phong lưu à, kỳ thực ta đây lão chư lúc trước nhưng không kém ngươi. Dù sao nhớ năm đó, ta đương thiên bổng nguyên soái thời điểm, không biết bao nhiêu tiên nữ đối với ta đầu hoài tống bao đâu rồi. Đáng tiếc, thói đời nóng lạnh à, từ ta đây lão chư đầu thai sau, sẽ không số đào hoa kia rồi. Nói điểm chính, Trần Lập trực tiếp coi thường hắn hồi tưởng năm đó. Chư Bát Giới háng giọng, nói tiếp, nói như thế, ở trên trời đâu rồi, ta đây lão chư. Nói điểm chính, Trần Lập trừng mắt lên, chiêu xuất ngân cô đồng. Hảo hảo hảo, ta nói vẫn không được sao? Chư Bát Giới vội vàng xin tha. Tiếp lấy đơn giản minh đạo, nói như thế, ta đây lão chư cảm thấy ngươi tán gái sự nghiệp sẽ không dừng lại, đem tới không thể thiếu lên thiên đình, nếu là dạy ngươi tam thập lục biến, ngươi biến thành ta đây lão chư năm đó đẹp trai bộ dáng, đi lừa gạt nhà ta thường nga muội muội vậy phải làm thế nào cho phải? Cho nên a, này tam thập lục biến, không thể dạy. Sau đó hắn liếc mắt nhìn Trần Lập, phát hiện Trần Lập đang ở cắn răng chịu đựng đánh hắn xung động. Ta chính là biến thành một cái đại vương bát, cũng sẽ không biến thành ngươi a, mù lo lắng cái gì sức lực. Trần Lập ói ngụm nước bọt, ta còn đem ngươi có cái gì khó nói kín đáo đâu rồi, nguyên lai liền này đánh giám nhi, như vậy đi. Hôm nay hầu ca ở chỗ này đối với ngươi bảo đảm, chỉ cần là ngươi lão chư thật tâm thích nữ nhân, ta con mẹ nó dám động một chút ý nghĩ, liền bị thiên lôi đánh, chết không được tử tế. Ai yêu ta thân ca ca à, cũng đừng phát độc như vậy thế à, lão chư tin ngươi, lão chư khẳng định tin ngươi. Chư Bát Giới cảm động đến cũng xuống nước mũi, làm bộ liền muốn ôm Trần Lập, mà Trần Lập là thoáng cái nhảy ra, chỉ hắn heo mập võ đạo, ngươi này ngốc tử, lại muốn đem nước mũi cọ trên người của ta. Chư Bát Giới cuối cùng đem tam thập lục biến dạy cho Trần Lập, Trần Lập ở ngắn ngủi nửa ngày giữa, cũng đã đem đi lấy kinh đoàn đội mỗi một người cũng biến hóa một lần, như hắn suy nghĩ như vậy. Biến hóa cái gì là cái gì, người khác căn bản là không thể phân biệt. Cả kinh Chư Bát Giới còn tưởng rằng hắn đã sớm biết cái này tam thập lục biến, trước hết thảy đều là đang trêu hắn. Nhưng là ở Trần Lập lời thề son sắt một phen dưới sự bảo đảm, mọi người cuối cùng lựa chọn tin tưởng, mà Chư Bát Giới tâm tình liền càng không dễ. Nhớ hắn học này tam thập lục biến hơn ngàn năm, trả lại hắn mẹ không có đại thành, chính là hầu ca nửa ngày cũng đã thông hiểu đạo lý, thật là chư so hầu, tức chết chư. Đoàn người tây hành một tháng có thừa, ngày hôm đó sắc trời quang đãng, ánh mặt trời chiếu khắp. Tiểu Hòa thượng miệng khát, Trần Lập liền gọi Chư Bát Giới đi tìm nhiều chút nguồn nước tới. Chư Bát Giới sau khi rời đi, đoàn người ở nghỉ ngơi tại chỗ. Bạch Tuyết, chúng ta đi đi. Trần Lập mở miệng. Mọi người đều là ăn ý hai xem mắt mắt nhìn mũi nhìn tim. Nằm trên đất Tiểu Bạch Long đem đầu co rụt lại, Sa Hòa Thượng tại chỗ nằm một cái, Tiểu Hòa Thượng là xuất ra một quyển kinh thư tới không yên lòng đọc chậm. Bạch Cốt Tinh sắc mặt trở nên hồng, đứng dậy, liền theo Trần Lập rời đi. Mấy tháng qua, đôi cậu nam nữ này không việc gì liền nói đi ra ngoài một chút, vừa đi chính là một cái giờ, lúc trở về một cái hài lòng, một cái sắc mặt đỏ ửng, quỷ đều biết là đi làm gì. Dung Tiểu Hòa Thượng lời nói, hầu tử thế nào lao thích với Bạch tỷ tỷ đánh nhau hả? Đi tới một nơi tĩnh lặng vị trí, vừa vặn bên trong co chân nhắn sáng loáng tấm đá, Trần Lập kéo Bạch Cốt Tinh liền chui vào. Đang ở hai người muốn làm nhiều chút không thể miêu tả sự tình lúc, xa xa trên đỉnh núi, đột nhiên phát ra rít lên một tiếng âm thanh. Hai người đều là sững sờ, Trần Lập ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua cây rừng che giấu hướng phát ra tiếng nguyên đỉnh núi nhìn lại, nơi đó đều là đồi nhỏ, cái gì cũng không nhìn thấy. Ngươi mới vừa có nghe hay không? Trần Lập khẽ nhíu mày, hồ ly nghi vấn hỏi. Bạch Cốt Tinh đôi mi thanh tú xúc xúc, gật đầu nói, hình như là bắt giới thanh âm, nhưng hắn không phải là tìm nước đi hả? Hai người đều là sắc mặt cổ quái, lại ở chỗ này tinh tâm nghe một hồi, lại phát hiện lại cũng không có thanh âm. Chẳng lẽ là nghe lầm? Trần Lập không khỏi hoài nghi từ bản thân lỗ tai. Nhưng Bạch Cốt Tinh lại nói, cũng sẽ không, dù sao mới vừa rồi ta cũng nghe thấy. Trần Lập nghe vậy, gật đầu một cái. Chúng ta đi về trước, nhìn bắt giới trở về không có. Ừm. Hai người rất nhanh thì trở lại chỗ nghỉ ngơi. Tiểu Hòa Thượng ngồi niệm kinh, Sa Hòa Thượng nằm ngủ, Tiểu Bạch Long nằm ngay dễ cỏ, hết thảy cùng trước như thế. Nhưng Chư Bát Giới vẫn không có trở lại. Hầu ca, đại tẩu, xong chuyện à nha? Tiểu Bạch Long phun ra trong miệng rễ cỏ, toét miệng cười nói. Bạch Cốt Tinh nghe vậy, sắc mặt không khỏi một đỏ, tránh sau lưng Trần Lập không dám làm âm thanh. Trần Lập không để ý Tiểu Bạch Long trêu chọc, hỏi mới vừa rồi các ngươi nghe Bát Giới thanh âm sao? Không có. Tiểu Bạch Long lắc đầu một cái. Thật chẳng lẽ là nghe lầm? Trần Lập cho mày, chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy hôm nay có chuyện muốn phát sinh. Đúng, các ngươi biết đây là cái gì núi sao? Trần Lập hỏi. Tiểu Bạch Long nghĩ một lát nhi, nói, vào núi lúc ta thật giống như quét một cái thạch bi, phía trên viết hình như là cái gì đỉnh núi?
Đúng, hình như là Bình Đính Sơn.
Tiểu Bạch Long ánh mắt sáng lên, nhớ tới.
Bình Đính Sơn.
Trần Lập sờ lên cằm, cảm thấy danh tự này có chút quen tai, suy nghĩ một chút, sắc mặt hắn chợt biến đổi, đạo, không được, bắt giới xảy ra chuyện.
22.
Cồn vật bi anh dèm, xin 1910 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc.
18.
Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta.
Chết chùm cho nó vui cười mịn.
Chương 47, chỉ sợ ngươi không có bản lãnh này a, yêu cầu cất giữ đề cử.
Trần Lập sở dĩ vội vã học chư bát giới tam thập lục biến, kỳ thực là vì ngày này.
Bình Đính Sơn Liên Hoa động trên có hai cái yêu quái, dựa theo Tây Du tiểu thuyết ghi lại, hai người này vốn là thái thượng lão quân dưới trướng luyện đan dược đồng, bản lĩnh dễ dàng tầm thường, nhưng bọn hắn trong tay năm cái bà bối, nhưng là khó đối phó vô cùng. Ngay cả 56 cấp Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, ở con đường này một năm lúc, cũng cần lấy mưu kế vượt qua, Trần Lập tự nhiên không dám xem thường.
Như vậy, ta đi tìm bát giới, các ngươi liền đợi tại chỗ, thật tốt trông coi tiểu hòa thượng.
Trần Lập phân phó nói.
Bạch Cốt Tinh lo lắng nói, gặp nguy hiểm sao?
Yên tâm, liền mấy cái tiểu yêu quái, ta đi một chút sẽ trở lại.
Trần Lập cho một không cần lo lắng nụ cười, sau đó liền xoay người rời đi.
Bình Đính Sơn không cao, nhưng đường núi rất nhiều, quanh co gập ghềnh, giống như long xà quay quanh.
Trần Lập đi tới một nơi xanh lên, thừa dịp bốn bề vắng lặng, lắc mình một cái, liền biến thành tiểu hòa thượng bộ dáng.
Mà lúc này Bình Đính Sơn Liên Hoa động,
chư bắt rồi đúng không?
Ngươi lại nói ngươi hộ tống đi lấy kinh hòa thượng ở nơi nào chứ?
Mặt đầy kim son trên đầu trường giác yêu quái thả ra trong tay bức hỏa đồ, hướng cái kia bị trói chéo tay heo mập quát hỏi.
Chư bắt giới hừ một tiếng, trợn mắt mắng, ngươi lần này ôn yêu quái, dám trói ngươi chư ra, chán sống phải không?
Kim giác đại vương nghe vậy, cười một tiếng, nhẽ a, ngươi con heo này yêu còn rất cổ sao?
Nay Bình Đính Sơn phương viên trăm dặm đều là lao tử địa bàn, chính là trói ngươi thì như thế nào?
Ta còn muốn ăn ngươi thì sao?
Đúng, ăn hắn, ăn hắn.
Bên trong động, còn lại tiểu yêu đều là vô cùng kích động.
Chư bắt giới nhìn của bọn hắn chảy nước miếng bộ dáng, thân thể không khỏi run một cái. Nhưng ngoài miệng vẫn là vô cùng bật cường nói, "An à, ngươi An à, ngược lại chư gia gia cũng có nửa năm chưa ra tắm, xem các ngươi hạ bất hạ phải đến miệng."
Kim Giác Đại Vương cười ha ha một tiếng, "Đạo, không phải là thân thể bẩn điểm sao?"
"Không sao, tiểu môn, đem hắn ném vào nồi lớn, rửa sạch sẽ lấy thêm đi hầm."
"Đại Vương anh minh, Đại Vương anh minh."
Một đám tiểu yêu như ong vỡ tổ cầm giữ lên, giơ tay lên giơ tay lên, ôm chân vật, đem kia trọng lượng cơ thể cao đến 500 cân chư bát giới nâng lên.
Chư bát giới hù dọa đến sắc mặt trắng bệch, "Ta ôn yêu quái, ta đây lão chư là ăn độc thảo độc trùng lớn lên, thân thể rất độc, ăn không được."
Ăn không được à?
Không việc gì, chúng ta cũng dễ nuôi, không ăn kiêng.
Kim Giác Đại Vương tuét miệng cười một tiếng.
Một đám tiểu yêu thét, đem thần sắc nóng nảy chư bát giới ném vào nồi lớn bên trong.
Chư bát giới thân thể trong nháy mắt ướt tấu, bất quá cũng còn khá, là nước lạnh, không có bỏng đến bị rét chứ thề.
Kim Giác Đại Vương cười híp mắt nói, chư bát giới, còn không mau nói một chút, cái kia đi lấy kinh hỏa thượng ở nơi nào chứ?
Chư bát giới ở trong nồi lạnh biến, ngâm dưới nước còn thật thoải mái, liền lớn lối nói, ta đây lão chư liền không nói cho ngươi.
Thật sao?
Hừ,
ta xem ngươi giữ vững đến khi nào.
Kim Giác Đại Vương sắc mặt lạnh lẽo. Chào hỏi, tiểu môn, ở nơi này nổi lớn phía dưới cái hỏa, nhiệt nước tắm rửa không chút tạp chất nhiều chút.
Là đại vương.
Nhất thời có mấy cái tiểu yêu đưa đến tuổi lửa, hướng nổi lớn phía dưới một chiếc, cũng không mất tích, trực tiếp một chút đến đứng lên.
Chư bắt rồi thấy bọn họ quyết tâm, sắc mặt không khỏi trắng bệch đạo, ta ôn yêu quái, ngươi nhưng ngàn vạn lần chớ làm cản, ta hầu ca tiểu tại này núi, hắn bản lãnh lớn cực kỳ, nếu là phát hiện các ngươi hành hạ ta đây lao chư, nhất định phải đập cái này phá đập phủ.
Thật sao?
Ai bản lĩnh lớn như vậy ạ?
Bản vương ngược lại muốn gặp một lần nhìn.
Đột nhiên, ngoài động phủ truyền tới một giọng nói, Kim Giác Đại Vương lúc này đi ra ngoài, cùng một cái ngân giác yêu quái ôm nhau.
"Em trai, mẫu thân Hoàng Kim Thẳng, ngươi nhưng mà tới?"
Kim Giác Đại Vương trông đợi hỏi.
Ngân Giác Đại Vương đắc ý vô vô chính mình ngực, "Em trai làm việc ca ca vẫn chưa yên tâm."
Vừa nói, từ trong lòng ngực móc ra một cái mạ vàng sắc sợi dây tới.
"Lần này được, có này Hoàng Kim Thẳng, chúng ta nhất định có thể đem món đó bảo bối lấy đi lên, ha ha."
Hai cái trường giác yêu quái đều là đắc ý cười to.
Một hồi nữa, Ngân Giác Đại Vương đột nhiên nhìn về phía tắm bên trong chư bát giới, ngưng lông mi suy tư một hồi, đột nhiên nói, "Ca ca, con heo này không phải là Tây Thiên Thủ Kinh đoàn người bên trong chư bát giới sao?"
"Chính vâng."
Kim Giác Đại Vương cười hắc hắc.
Ngân Giác Đại Vương nghe vậy, kích động nói, "Kia Đường Tăng đây?"
Đường Tăng Kim Giác Đại Vương mặt lộ lúng túng.
"Ca ca bắt được chư bát giới, về phần đi lấy kinh trong đoàn đội những người còn lại, nhưng là không thấy, hỏi cái này đầu con lợn béo đáng chết, hắn lại chết không chịu nói."
"À,
ngươi lần này ôn trường giác quái, ngươi mới là con lợn béo đáng chết, cả nhà ngươi đều là con lợn béo đáng chết."
Chư bát giới tức miệng mắng to.
Kim Giác Đại Vương mặt tối sầm, hướng các tiểu yêu hô, tiếp tục thêm tuổi.
"Vâng, Đại Vương."
Sau đó chư bát giới cũng không dám lên tiếng.
Nếu chư bát giới đến, kia Đường Tăng khẳng định đang ở phụ cận, như vậy đi, ta tự mình đi ra ngoài đi dạo một vòng, xem có thể hay không tìm tới.
Ngân Giác Đại Vương nói.
Kim Giác Đại Vương đạo, nghe này con lợn béo đáng chết nói, hắn có một cái hầu ca, bản lãnh lớn cực kỳ, em trai cũng phải cẩn thận à.
Ngân Giác Đại Vương ném ném trong tay Hoàng Kim Thẳng, cười nói, ca ca hãy yên tâm, có món bảo bối này ở, coi như là hầu tử bên trong Tề Thiên Đại Thành đến, cũng như thường không trốn thoát ta lòng bàn tay, ha ha.
Vậy ca ca liền chờ ngươi ở đây tin tức tốt.
Em trai đi vậy.
Ngân Giác Đại Vương cười to một tiếng, cầm lên Thất Tinh Bảo Kiếm cùng Hoàng Kim Thẳng, liền hướng ngoài động bay đi.
Ta tại chỗ này đợi đến ngươi trở lại, chờ ngươi trở lại, chờ đến hoa đào nở.
Ta ở chỗ này.
Lại nói Trần Lập biến thành tiểu hòa thượng bộ dáng sau, liền nằm ở một cái thoải mái dễ thấy trên đường lớn, bước lên giọng hát lên kiếp trước ca khúc lưu hành tới.
Đột nhiên, khóe mắt liếc qua liếc thấy có ở trên trời nhân, hắn định thần nhìn lại, phát hiện là một người khoác ngân giác trên đầu trường giác yêu quái, lúc này biết được đây là kia ngân giác đại vương, liền la lớn, "Này, trên trời chim to, có nhìn thấy hay không đồ đệ của ta a?"
"Ừ."
Chính ở trên trời quanh quẩn ngân giác đại vương đột nhiên nghe có người kêu lên, liền túi người nhìn phía dưới nhìn, phát hiện là một cái trắng nõn nà tiểu hòa thượng. Hắn liền vội vàng từ trong lòng ngực móc ra đi lấy kinh đoàn đội bức họa, cẩn thận nhận sau, không khỏi mừng rỡ nói, "Lại là Đường Tăng, thật là đạp phá thiết hải vô mịch sử, được đến toàn không ngừng thời gian, ha ha." Cười lớn một tiếng sau, hắn liền cưỡi mây hà bay xuống. Trần Lập nhìn này ngân giác đắc ý tư thái, trong lòng không khỏi cười lạnh, nhưng trên mặt nhưng là cố làm sợ hãi, "Đạo, không phải là một con chim lớn sao? Thế nào biến thành trường giác yêu quái?" Ngân giác đại vương trên dưới quan sát Trần Lập liếc mắt, lại hướng bốn phía nhìn một chút, thấy không có người nào đi theo, không khỏi hung dữ cười như điên nói, "Tiểu Hoa, ngươi kia đầu mập thai to học trò ở ta trong động làm khách đâu rồi? Đi, thúc thúc dẫn ngươi đi thấy hắn." Vừa nói, liền nhìn thấy ngân giác đại vương trương tay khẽ vẫy, Trần Lập thân thể liền không tự chủ được bay qua. Bị này ngân giác ôm lấy sau, Trần Lập liền vội vàng cố làm kinh hoàng nói, "A, yêu quái a, cứu mạng a, ta muốn bị ăn á." Ngân giác cười nói, "Ngươi tiểu Hoa Nhi này còn rất có dự kiến trước à?" "Không sai, thúc thúc chính là tới ăn ngươi, ha ha." Vừa nói, liền muốn đằng vân hướng liên hoa động bay đi, nhưng vào lúc này, bị chính mình ôm thật chặt tiểu hòa thượng lại đột nhiên quỷ dị cười một tiếng, "An ta, chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh này a."
"Ừ."
Ngân giác đại vương sững sờ, túi đầu nhìn về phía tiểu Hoa Hoa. Đang lúc này, tiểu Hoa Hoa ngoác miệng ra, một cổ ngút trời ngọn lửa phun ra. Ngân giác đại vương ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, thân thể liền trong nháy mắt thành than, chết oan uổng. Mà cái kia miệng phun ra lửa tiểu hòa thượng, là lắc mình một cái, thành này ngân giác đại vương bộ dáng, hắn hơi mỉm cười nói, "Tam muội chân hỏa, quả thật danh bất hư truyền, này 10.000 trang bức giá trị, không có phí công hoa."
22.
Cồn vật bi anh dèm, xin 1910 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc.
18.
Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 48, liên hoa động sau có bà bối, cầu xin cất giữ đề cử. Trần Lập từ trên người ngân giác thu thất tinh kiếm cùng hoàng kim thẳng, lại vận dụng kia trộm sát thuật, đem này hoàng kim thẳng trói cùng thả lỏng hai dạng khẩu quyết nhớ ở trong lòng. Tiếp lấy bước lên vân đến, liền hướng Bình Định Hinh Sơn chỗ đỉnh núi bay đi. Này tam muội chân hỏa kỳ thực hắn đã sớm học, một tháng trước ở Bảo Tượng Quốc, hắn ở trước công chúng đạt được tổng kết 18.600 trang bức giá trị, xoay người liền hoa 10.000, ở trong hệ thống mua tam muội chân hỏa. Kỳ thực hắn thật muốn học cân đầu vân, nhưng bây giờ trên đầu không có Tôn Ngộ Không cứu mạng lông khỉ, Quan Âm kia một cái cũng ở đây ngũ trang quan dùng hết, cho nên sau này đường nhưng cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Suy nghĩ một chút tam muội chân hỏa lực sát thương, hay là trước học nó tương đối đáng tin. Đối với Kim Giác Ngân Giác, Trần Lập chưa nói tới sợ hãi, bởi vì liền hai người này tu vi, mới 30 mấy cấp mà thôi, hắn bây giờ đều 43 cấp, muốn thu thập này hai yêu quái dễ như trở bàn tay. Nhưng phiền liền phiền ở hai gia hỏa pháp bảo quá nhiều, cho dù là Tôn Ngộ Không đã từng ở hai người này thủ hạ ăn quả đắng. Trần Lập tự nhiên phải nghĩ cái sách lược vẹn toàn, mà biến thành ngân giác lẫn vào liên hoa động, lộ vẻ lại chính là cái lựa chọn tốt nhất. Ở Bình Đính Sơn bên trên tìm một hồi, liền bị hắn tìm tới tòa kia đạo phủ. Ngoài động trông coi mấy cái tiểu yêu, cửa động trên có khắc có liên hoa động ba chữ. Trần Lập mới vừa đi vào, mấy cái tiểu yêu liền một mực cung kính đạo, cung nên ngại vương. Trần Lập không có để ý, thẳng đi vào trong động, tiếp lấy chỉ nghe thấy chư bát giới tiếng chửi rủa cùng tiếng kêu rên. Ánh mắt của hắn hướng thanh nguyên nơi đã qua, phát hiện chư bát giới đã vào nồi lớn, nồi xuống mấy cái tiểu yêu không ngừng thêm tuổi, thế lửa khá lớn. "Ta ôn yêu quái, chờ ta hầu ca đến, định gọi các ngươi chết không được tử tế." Chư bát giới liếc thấy Trần Lập vào hang, chỉ coi hắn là kia ngân giác đại vương, há mồm chính là tức giận mắng. Trần Lập cười khổ một tiếng, nhìn chư bát giới cả người nóng đến đỏ bừng, trong lòng cũng không khỏi vô cùng phẫn nộ. Nghĩ, muốn, thiên đình này rốt cuộc là thế nào, cuối cùng nhiều chút thần tiên thần thú đồng tử loại chạy đi hạ giới đương vậy ăn nhân yêu quái, có thời gian nhất định phải đi lên đi tới một lần, nhìn một chút tình huống không thể. Nghĩ được như vậy, Trần Lập đi tới kia nồi lớn cạnh, đối với đúng, hai cái nhóm lửa tiểu yêu đạo, nắm lửa tát. Ngân giác đại vương, là Kim giác đại vương phân phó chúng ta nhóm lửa a. Hai cái tiểu yêu có chút hơi khó. Trần Lập nghe vậy, sắc mặt âm trầm nói, kia thì ra, các ngươi là chỉ nghe hắn, không nghe ta. Không phải không phải, hai vị đại vương mà nói, chúng ta đều nghe. Hai cái tiểu yêu khoát tay lia lịa. Trần Lập trừng mắt, vậy còn không tắt.
Được, đại vương, chúng ta cái này thì tắt.
Tiểu yêu thấy Ngân giác đại vương sắc mặt không được, không dám không vâng lời, ngay cả mang thủ mang cước loạn tắt tuổi lửa. Chư bát giới lạnh lùng nhìn hắn, đạo, ngươi yêu cái này nghĩ muốn cùng ngươi ca ca dùng kia đánh ta đây lão chư một gậy lại cho viên táo ngọt tâm tư, ta đây lão chư là sẽ không nói ra tiểu hòa thượng tung tích. Trần Lập nghe vậy, tâm lý ấm áp, nhưng trên mặt vẫn là cố làm cười lạnh, đạo, con lợn béo đáng chết, ta xem ngươi chống đỡ đến khi nào. Nói xong, hắn lại hỏi hướng bên trong động tiểu yêu, ca ca ta đi đâu? Bẩm đại vương, Kim Giác đại vương lại đi sau núi. Một cái tiểu yêu cung cung kính kính đáp lại. Trần Lập hầu nghi nói, đi sau núi làm gì? Kia tiểu yêu sững sờ, kỳ quái liếc mắt nhìn này Ngân Giác đại vương, kế mà nói rằng, vẫn là cùng thường ngày, đi xem món đó bà bối.
Ồ,
nhìn bà bối, chẳng lẽ là Tử Kim Hồng Hồ Lâu cùng Dương Chi Ngọc Tịnh Bình? Trần Lập tâm lý âm thầm của cục, ngươi lại mang ta đi nhìn một chút. Kia tiểu yêu nghe vậy càng buồn bực, đại vương, ngươi và Kim Giác đại vương không phải là một mực không cho chúng ta đi nơi đó sao? Ngài vẫn là tự mình đi đi. Cái này Trần Lập sắc mặt lúng túng, ta muốn là mình sẽ đi còn nói ngươi làm liền gì tuyến? Đừng nói nhảm, cho ngươi dẫn đường liền dẫn đường, cẩn thận ta tâm tình một cái không tốt, đem ngươi ném vào chảo dầu tạt. Trần Lập cố làm hung hăng nói. Kia tiểu yêu thấy vậy quả nhiên sợ hãi không dứt, không người đạo, đại vương xin mời đi theo ta. Trần Lập đi theo yêu quái này hướng bên trong động sâu bên trong đi tới, liên hoa động khúc kính sâu thẳm, thiên hồi bắt chuyển, đi tiểu nửa nén hương mới tới phương. Mà ở trong đó, đã là Bình Định Sơn sau núi vách đá nơi. Tiệp Kim Giác đại vương chính cưỡi mây vụ, nhìn phía dưới xem, đột nhiên nghe được trong động có thanh âm, hắn lúc này cảnh giác quay đầu, nhìn thấy là Tiểu Yêu cùng Ngân Giác em trai sau khi trở lại, sắc mặt thư chuyển ra, nhưng vẫn là nhỏ hơi giận nói, Linh Lệ Trùng Nhi, ai cho ngươi đến nơi này tới? Tên là Linh Lệ Trùng tiểu yêu quái lúc này hướng trên đất quỳ một cái bỏ, run run rẩy rẩy đạo, đại vương thứ tội, là Ngân Giác đại vương để cho ta tới. Phải không? Kim Giác nhìn về phía Trần Lập. Trần Lập cười gật đầu một cái, sau đó đá Linh Lệ Trùng một cước, đạo, trở về đi. Vâng, dạ. Linh Lệ Trùng Nhi hướng hai vị đại vương mỗi người lạy một chút, liền vội vàng đứng lên trở về chạy đi. Kim Giác thu âm trầm sắc mặt, cười nói, em trai, ngươi mau đến xem, chim chóc kia chân hóa thành tro, mấy ngày nữa, các loại, chờ, con chim này nhi hoàn toàn hóa thành bụi bặm, chúng ta là có thể dùng hoàng kim thằng đem bảo bối này lấy ra. Cái gì chim? Trần Lập sắc mặt cổ quái, nhưng để phòng bị Kim Giác nhìn ra đầu mối, vẫn là cố làm nụ cười đạo, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Vừa nói, cũng bác lên Vân Phi đến Kim Giác bên người, nhìn phía dưới nhìn. Ở vách núi thẳng đứng, có một cái nghiêng đi xuống lỗ nhỏ, cửa hàng cực nhỏ, nhưng bên trong động nhưng rất sáng. Trần Lập nhìn kỹ lại, phát hiện kia sáng lên tỏa sáng đồ vật, lại là một mũi tên. Mà Kim Giác nói chim, chính là một cái toàn thân đen nhánh, không nhìn ra vốn là hình dáng rách nát thi thể. Nhưng là theo thi thể kia cạnh cho cốt đến xem, vẫn là loáng thoáng có thể phân biệt ra là con chim. Kim Giác thở dài nói, cũng không biết con chim này nhi khi còn sống là cái gì yêu ma, bị chết cũng sắp thối giữa thành cho tàn, vẫn là giữ lại một tia khi còn sống uy năng, làm cho chúng ta hai dùng pháp thuật gì đều không thể đi vào tí kẹo, làm chỉ có thể liên quan. Khô, nhìn mũi tên kia tên, bất quá bây giờ được, ngươi mượn tới mẹ nuôi hoàng kim thẳng, các loại, chờ, chưa tới hai ngày, con chim này thi thể hoàn toàn thành cho, chúng ta là có thể lấy kia sáng lên mũi tên. Kim Giác đại vương xoa xoa tay, trong mắt có kích động. Trần Lập là đầy bụng hồng nghi, tại hắn xem qua Tây Du trong tiểu thuyết, Liên Hoa động cũng không có một món bảo bối như vậy. Bất quá, ngay cả Kim Giác Ngân Giác này hai gia hỏa đều thèm chảy nước miếng đồ vật, phòng chứng nhất định là một không phải đồ vật. Đúng, em trai ngươi lần này đi Tuần Sơn, có thể tìm được kia đường tăng. Kim Giác đại vương cuối cùng nhớ tới chính sự. Trần Lập gật đầu một cái, nhưng giọng rất là thở dài nói, tìm là tìm đến, bất quá, tiểu hòa thượng kia bên người có một mặt lông lôi công miệng hầu tử, bản lĩnh lớn được, phải, không, có biên giới, em trai ta vô năng, không có đưa bọn họ bắt lại. Cái gì? Ngay cả hoàng kim thẳng đều hàng không ở kia hầu tử. Kim Giác đại vương giọng kinh hãi. Đinh. Chúc mừng ký chủ trang một cái vương bà mại qua tự khen bức, khen thưởng trang bức giá trị 200 điểm. Ai tự khen, ta vốn là rất lợi hại có được hay không? Trần Lập tâm lý hoán thẩm. Hệ thống, phi. Trần Lập lười cùng cái này xấu không thể nói ra những lời tử tế hệ thống tranh luận, tiếp tục đối với Kim Giác đại vương nói, đúng vậy, kia hầu tử sẽ thất thập nhị biến, sẽ còn ẩn thân, em trai mặc dù không sợ hắn, nhưng không làm gì được hắn a. Vậy phải làm thế nào cho phải? Này đường tăng thịt nhưng không thể buông tha a. Kim Giác đại vương sầu mi khổ kiểm. Trần Lập thấy vậy, biết được thời cơ đến, liền giọng trịnh trọng nói, "Ca ca, ta có cái biện pháp đánh bại kia hầu tử." "Ồ, ngươi lại nói." Kim Giác đại vương ánh mắt sáng lên. Trần Lập cười nói, "Kia hầu tử không phải là sẽ tránh sẽ thành sao? Chỉ cần ca ca đem Tử Kim Hồng Hồ Lô cho ta, ta gọi hắn một tiếng, mặc hắn biến hóa vẫn là ở thân, chỉ cần dám đáp ứng, không giống nhau được, phải, bắt vào tay." 22. Cồn vật bi ánh rèm, xin 1910 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 49, ngươi kêu ta một tiếng, ta liền dám ứng, yêu cầu cất giữ đề cử. Thấy em trai là muốn Tử Kim Hồng Hồ Lô, Kim Giác đại vương không chút do dự nào, từ bên hông đem hồ lô cởi ra, giao cho Trần Lập trên tay. Em trai, nếu còn không địch, không muốn ham chiến, trở lại kêu ca ca, ca ca cùng đi với ngươi. Vậy thì cảm ơn ca ca a. Trần Lập bắt được hồ lô, vui vẻ trong lòng, nhưng hắn còn chưa tới đắc y vênh váo mức độ, cùng Kim Giác đại vương cáo từ một câu, liền theo đường cũ trở về. Trở lại động phủ sau, chư bắt giới người kia đã ngâm mình ở nửa nhiệt nửa ôn trong nồi ngủ. Chảy nước miếng lưu đầy đất, tiếng ngáy rung trời, tranh cãi bên trong động tiểu yêu đều là giận không kềm được, hận không được cầm cây đại đao đưa hắn kia đầu mập thai to cho cắt đi. Này ngốc tử. Trần Lập không nói lắc đầu một cái, đi tới nồi lớn cạnh, chậm níu lấy chư bát giới quạt lạc như vậy lỗ thai, dùng sức vặn một cái. Uy vũ không khuất phục chư bát giới tại chỗ sẽ không trước kiên định, vẻ mặt đưa đám nói, ai yêu đút ta yêu quái lao ra, ngươi cũng đừng nắm chặt ta đây lão thai lợn à, sẽ rót trùng thai à. Vậy ngươi này heo chết cãi lại không mạnh miệng à nha. Trần Lập tâm lý lên đùa bỡn ý nghĩ, liền cố làm hung ác hỏi. Vốn tưởng rằng chư bát giới còn có thể giữ bí mật tuyệt đối giữ vững một hồi, không nghĩ tới bị méo ở lỗ tai sau, hắn tại chỗ nộp khí giới đầu hàng nói, yêu quái lao ra đừng nắm chặt, ta nói còn không được sao? Ha, ngươi này ngốc tử, nói tốt phú quý phải dâm, uy vũ không khuất phục đây. Trần Lập tâm lý thầm mắng một tiếng, méo lỗ tai tay càng dùng sức. Nghe này chư yêu tiếng hét thảm, một đám tiểu yêu tinh đều là kêu to thống khoái. Mẫu thân thật tốt một cái chảo, lưu nửa nồi chảy nước miếng, còn có thể hay không thể nấu cơm? Nên nắm chặt, đáng chết, nên ăn. Tính, nhìn ngươi coi như thức thời vụ phân thượng, bản đại vương liền tạm thời tha cho ngươi. Ngươi lại đứng lên, dẫn ta ra đi tìm một chút đường tăng. Trần Lập buông tay ra. Chư bắt giới giải ra một khẩu đại khí, đạo, ta đều bị trói chéo tay, như thế nào cùng ngươi đi ra ngoài hả? Đúng nga. Trần Lập lẩm bẩm một tiếng, sau đó phân phó tiểu yêu đạo, mấy người các ngươi tới, đưa hắn ống khóa giải. À. Đại vương, thật muốn cởi bỏ hắn. Một cái tiểu yêu quái mặt lộ làng khó. Đúng, liền cởi ra hắn, để cho hắn mang ta đi tìm đường tăng. Trần Lập vinh mặt hất hàm sai khiến đạo. Kia tiểu yêu trao mày đạo, đại vương, này chư yêu có chút lợi hại, trước Kim Giác đại vương bắt hắn lúc phí nhiều chút khí lực, nếu là hắn chờ một hồi trốn nhưng làm sao bây giờ ạ?
Trần Lập nghe vậy, không khỏi cả giận nói, Kim Giác Đại Vương có thể bắt được hắn, ta liền không bắt được.
Người tiểu yêu này quái, là xem thường ngươi Ngân Giác Đại Vương.
Không dám không dám, tiểu vạn vạn không dám.
Kia tiểu yêu thấy lớn vương tức giận, bị dọa sợ đến tại chỗ ngã nhào xuống đất, thân thể run rẩy.
Trần Lập hừ một tiếng, nhìn tiếp hướng mấy cái khác tiểu yêu, còn nỡ ra làm gì?
Không nghe được bản vương nói chuyện.
Mấy cái tiểu yêu không dám tiếp tục bút tích, đem Trư Bát Giới từ trong nồi lớn nhất sau khi ra ngoài, liền ma lưu địa cởi ra ống khóa.
Đi thôi, mang bản vương tìm đường tăng đi.
Trần Lập tức giận trừng liếc mắt Trư Bát Giới, sau đó dẫn đầu ra bên ngoài rời đi.
Trư Bát Giới cười đáp một tiếng, liền cũng hùng hục cùng đi ra ngoài.
Chờ hai nhà này hỏa cũng sau khi đi, lúc trước gọi là Linh Lị Trùng Nhi tiểu yêu đi ra, đối với, đúng, ngã nhào xuống đất run run rẩy rẩy tiểu yêu đạo, tinh tế quỷ nhi, ngươi có không có cảm thấy ngày hôm nay Ngân Giác Đại Vương có cái gì không đúng à?
Trần Lập ra liên hoa động, trực tiếp thẳng hướng dưới núi đi tới.
Trư Bát Giới cũng theo sát phía sau, một đôi mắt nhìn một phía, chắc chắn chung quanh không người sau, Trư Bát Giới đột nhiên liền tiến tới Trần Lập bên người, đưa tay vừa kéo, đạo, hầu ca, ta cũng biết ngươi sẽ đến cứu ta đây lão Trư.
Trần Lập nghe vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi, quay đầu nhìn chăm chú mặt đầy cười bị ổi Trư Bát Giới, đạo, ngươi thế nào nhận ra ta?
Tam thập lục biến không phải là biến hóa cái gì là cái gì không?
Trư Bát Giới ánh mắt u hoán nói, ngươi nắm chặt ta đây lão thai lợn lúc thủ thế, cường độ, còn có xúc cảm, ta đây lão Trư nhưng nhớ rõ rõ ràng ràng, cho nên ngươi một nắm chặt lỗ thai ta cũng biết là ngươi.
Ta đi, cái này cũng được.
Trần Lập há khẩu không trả lời được đứng lên, đồng thời cũng không khỏi cảm thán, này Trư Bát Giới nhìn ngơ ngác lên ngốc, vừa ý nghĩ thật là khôn khéo vô cùng, chỉ là thu hạ lỗ thai, hắn liền 100% chắc chắn thân phận của mình, này nhưng không phải người bình thường có thể làm được.
Hướng bốn phía nhìn một chút, bốn bề vắng lặng, nhưng Trần Lập vẫn là có chút không yên lòng, mang theo Trư Bát Giới đi tới một cái ẩn nút trong rừng cây, liền ghé vào lỗ thai hắn gì ra gì dầm nói một đại thông.
Trư Bát Giới nghe vui vẻ, đưa ngón tay cái đạo, hầu ca, ngươi một chiêu này, thật đúng là tuyệt.
Trần Lập lắc mình một cái, trở về lại vốn là hầu tử bộ dáng.
Mà Trư Bát Giới cũng biến đổi theo, thành Trần Lập trước Ngân Giác Đại Vương bộ dáng.
Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, hiểu ý cười một tiếng.
Bình Định Sơn Liên Hoa Động.
Báo cáo.
Đại Vương, Đại Vương, Ngân Giác Đại Vương cùng một cái mặt lông lôi công miệng hầu tử đánh nhau, đã đánh tới bên ngoài sân môn.
Một cái tiểu yêu vô cùng lo lắng tìm tới Kim Giác, thở hổn hển nói.
Kim Giác Đại Vương nghe vậy, sắc mặt không khỏi âm trầm.
Thật là cuồng vọng đầu khỉ, lại dám chính mình đánh tới cửa.
Đi, mau dẫn ta đi trước.
Kim Giác Đại Vương phân phó một tiếng, kia tiểu yêu liền dẫn đầu lĩnh đường.
Ra Liên Hoa Động, liền nhìn thấy cách đó không xa thạch đầu sơn lên, Ngân Giác Đại Vương đang cùng một con khỉ giao chiến.
Trần Lập một gậy đem Trư Bát Giới biến thành Ngân Giác đánh lui hơn 10 trượng, sau đó cười nhạo nói, cái gì chó má Ngân Giác Đại Vương, không chịu nổi một kích, không chịu nổi một kích ta.
Trư Bát Giới nghe vậy, trợn mắt nói, ngươi này hồ tôn, lại đừng quá cuồng, xem ta bà bối.
Vừa nói, từ bên hông sờ một cái, lấy người kế tiếp tự kim hồng hồ lô tới.
Mà lúc này, Kim Giác cũng cơi mây chạy tới.
Trần Lập thấy hắn xuất ra hồ lô, cũng không sợ hãi, giọng càng trầm trọng nói, ha, ngươi cho rằng là ngươi có hồ lô này?
Ta cũng có.
Vừa nói, cũng tới eo lưng lên sờ một cái, lấy người kế tiếp giống nhau như lúc hồ lô tới.
Kim Giác tại chỗ sững sờ, Trư Bát Giới biến thành Ngân Giác là cố làm kinh ngạc nói, ồ, không phải nói hồ lô này trên đời độc có một cái sao? Tại sao lại biến ra một cái?
Kaka, chẳng lẽ sư phó lừa gạt chúng ta?
Kim Giác cũng là sắc mặt cổ quái, sư phó đức cao vọng trọng, cũng sẽ không lừa gạt chúng ta chứ?
Nói như vậy, cái kia cái hẳn là giả, nghĩ, muốn hù dọa chúng ta đây.
Trư Bát Giới nghe vậy, tâm lý mở nhạc, cười nói, Kaka nói đúng, cái kia cái nhất định là giả.
Trần Lập thấy bọn họ nói như vậy, không khỏi cười lạnh nói, hai người các ngươi không biết hàng tiểu yêu quái, nơi nào biết chân bà bối.
Các ngươi đã luôn miệng nói ta cái hồ lô này là giả, ta đây gọi các ngươi một câu, các ngươi có dám trả lời?
Này Kim Giác Đại Vương tâm lý có chút lo lắng,
mà Trư Bát Giới đã mở miệng.
Có gì không dám?
Em trai, đừng xung động a. Kim Giác Đại Vương có chút bận tâm.
Trư Bát Giới cười nói, ca ca ngươi hãy yên tâm chính là, coi như hắn hồ lô kia thật có thể thu ta, không phải là còn có ca ca có ở đây không?
Đến lúc đó ca ca lại thu hắn là được.
Kim Giác nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, em trai nói đúng, là ca ca hồ đồ.
Hồ tôn, mau mau kêu ra ra của ngươi tên, nhìn ngươi có thu hay không ta.
Trư Bát Giới lớn lối nói.
Trần Lập thử rằng, vậy ngươi cho ta nghe cho kỹ, Ngân Giác Đại Vương.
A, ta ở đây.
Trư Bát Giới nói ra phá giọng đáp lại.
Chờ một lát, trên trời phong khởi vân dũng, bên này đánh giám không có.
Ha ha ha, quả nhiên là giả, chết cười bản vương.
Thấy em trai không việc gì, Kim Giác không khỏi ngông cuồng cười lớn, tiếp lấy cầm lấy em trai trong tay hồ lô, đạo, hầu tử, ta gọi là ngươi một tiếng, ngươi có dám đáp ứng?
Trần Lập ngưng lông mi mắt lạnh lẽo đạo, có gì không dám?
Tốt lắm, ngươi nói một chút ngươi tên là gì?
Kim Giác hỏi.
Trần Lập vỗ ngực một cái, tại hạ tên gọi cha, ngươi lại kêu tới nghe một chút.
Cha.
Kim Giác lẩm bẩm một tiếng, tiếp lấy sắc mặt chính là trầm xuống, máng, ngươi này hồ tôn, lại dám trêu chọc bản vương.
Một bên Trư Bát Giới vội vàng nói, ca ca, ta nghe qua, hắn thật kêu cha.
À.
Kim Giác sắc mặt khó chịu,
nhưng nhìn kia hầu tử ôm lồng ngực dương cái đầu phách lối bộ dáng, trong lòng của hắn khí sẽ không đánh một nơi đến, tốt hồ lô nắp, đưa nó thật cao nâng lên, liền la lớn, cha.
A, ta ở đây.
Toàn trường yên lặng như tờ.
22.
Cồn vật bi anh dèm, xin 1-9-10 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, lao đầu, người ở trên trời lò nấu rượu lò.
Cầu xin cất giữ đề cử.
Liên Hoa Động bên ngoài, một đám tiểu yêu đều là trợn mắt hốt mồm.
bọn họ chỉ biết là nhị vị đại vương có một nghĩa mẫu thân, nay khi nào lại nhiều một vị cha tới? Chuyện gì xảy ra? Thế nào tịch thu hắn? Thấy kia hầu tử đáp lại, trong tay hồ lô cũng không phản ứng, Kim Giác đại vương phản ứng đầu tiên chính là chỗ này hầu tử lừa gạt mình. Nhưng lúc này, em trai lại gần, vẻ mặt thành thật nói, "Ca ca à, sợ là kia hầu tử đáp ứng thanh âm tiểu, chúng ta bảo bối này hồ lô không nghe được, không bằng ca ca lại kêu hắn một tiếng." "Thật không?" Kim Giác mặt lộ vẻ nghi ngờ. Chư Bát Giới là trọng trọng gật đầu. "Được rồi, ta thử một lần nữa." Kim Giác thật chặt quả đấm, sau đó vận đủ nội lực, lên tiếng hét, "Cha." Trần Lập cố nín cười ý, cũng hít sâu một hơi, sau đó vận đủ khí lực đạo, "Con trai ngoan, cha ở đây." Toàn trường ngộp bức. Một nhóm cỏ trắng từ đằng xa bay qua, trên trời tường vân chia chia hợp hợp. Hết thảy đều đang động tĩnh trong lúc đó, duy chỉ có Kim Giác đại vương trong tay hồ lô, thủy chung là tĩnh lặng, không có một tí phản ứng. Nhìn đến phía dưới các tiểu yêu đều tại chỉ trỏ trỏ nghị luận ầm ĩ, Kim Giác đại vương tức giận đến xanh mặt. Mà Trần Lập cũng ở đây cười to sau một lúc, nâng tay lên trung hồ lô, đạo, "Yêu tinh, cha đáp ứng ngươi mấy tiếng, ngươi kia phá hồ lô đều không có phản ứng, xem ra là một hàng lầm a, không bằng để cho cha gọi ngươi một tiếng, ngươi đi thử một chút ta hồ lô này." "Nam mơ, ta mới không lẽ." Kim Giác đại vương tại chỗ cự tuyệt. Nhưng Trư Bát Giới lại đem tấm kia ngân giác đại vương mặt lại gần, nói, "Ca ca, bằng không, ngươi liền ứng đi, mới vừa rồi em trai đều ứng, không phải là một chút việc cũng không có. Ngươi nếu không phải dám đáp ứng, sợ là bị hư hỏng ngươi dưới tay trong lòng uy nghiêm a." Nhưng là Kim Giác đại vương sắc mặt do dự, nhưng nghĩ lại, kia hầu tử lúc trước đã hô qua em trai không phải là một chút việc nhi cũng không có sao. Nói như vậy, hắn hổ lâu kia cũng là một hàng lợm. "Được rồi, ngươi này hồ tôn lại kêu ta một tiếng, ta hôm nay cái đáp ứng cho ngươi nhìn." Kim Giác cắn răng nói. "Hừ hừ, đây chính là ngươi nói." Trần Lập nhếch miệng lên vẻ đắc ý nụ cười, nâng cao tử kim hồng hồ lô, hét lớn một tiếng, "Kim Giác đại vương." "Hừ." Kim Giác hai tay cắm một cái eo, không sợ hai chút nào đạo, "Bản vương ở chỗ này." "Hừ." Vừa dứt lời, một cổ to lớn hấp lực liền từ hồ lô kia trong miệng xung ra, Kim Giác đại vương sắc mặt chợt biến đổi lớn, nhưng còn đến không kịp chạy trốn, liền cảm giác mình bị một đoàn báo bao vây, thân thể không bị khống chế hướng hồ lô kia bay đi. Em trai cứu ta." Kim Giác kinh hoàng thất thố mà hô. Trư Bát Giới cười ha ha một tiếng, "Ca ca, ngươi lại đi vào trong ở vài ngày, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi." Nhưng vào hồ lô chỉ cần nhất thời nửa khắc, sẽ hóa thành một đoàn nước bạc a. Kim Giác là khóc không ra nước mắt, trong lòng thảng thán, em trai làm hại ta. Đáng thương một phe này yêu vương, không có một nhóm bà bối, hết lần này tới lần khác đầu thiếu gân, đến bây giờ còn không có phát giác em trai có cái gì không đúng. Có kết quả này, không trách người. Trần Lập thu Kim Giác sau, Trư Bát Giới cũng sẽ không ngụy trang, lắc mình một cái, là được vốn là đầu mập thai to bộ dáng. Phía dưới tiểu yêu đều là sững sờ, ngắn ngủi ngẩn người sau, lập tức chạy trốn tứ phía đứng lên, giống như là một đám con ruồi không đầu, hoảng hốt chạy bừa. Trần Lập thấy vậy, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một cái định chữ, phía dưới tứ tán chạy trốn tiểu yêu lập tức ngưng lại bước chân, không thể động đậy. "Đi." Định trụ một đám tiểu yêu sau, Trần Lập vây tay chính là một đoàn khí lãng lao nhanh mà xuống, như nhất điều long như vậy tung hoành năng dọc, trong nháy mắt liền đem một đám tiểu yêu giết cái không chừa manh giáp. Khí này sóng cũng không phải là cái gì cao thâm pháp thuật, hoàn toàn là bằng vào tự thân linh lực mà phát, tiểu bạch long bạch cốt tinh các loại, chờ, đều biết, nhưng nếu muốn đạt tới Trần Lập thả ra uy lực, còn cần đạt tới lệ vẹo 40 mới được. Kim Giác ngân giác, rốt cuộc là hai cái luyện đan đồng tử, suốt ngày hướng về phía đan lô, đầu đều bị nướng đốc. Trần Lập cười một tiếng. Đang lúc này, phía trước đột nhiên truyền tới một giọng nói. "Ai nói luyện đan đốc, lão phu không phải thông minh được, phải, rối tinh rối mù." Chửi thêm một tiếng, còn có như vậy khen chính mình. Trần Lập liếc một cái, hướng người nói chuyện nhìn. Chỉ thấy người kia chân đạp tường vân, một bước trăm trượng, thoáng qua liền đến phụ cận. Nguyên lai là một mặc đạo bào nắm phất Trần lão đầu. "Lão quân." Một bên, Trư Bát Giới liếc mắt nhận ra thân thể con người phần, mặt mỉm cười mà nói một tiếng. Lão đầu cũng trở về lấy mỉm cười, "Đạo, nguyên lai là Thiên Đồng đại nhân, thật là đã lâu không gặp a." Trư Bát Giới toét miệng cười một tiếng, không nói gì thêm. Ở Thiên Đình thời điểm, hắn là cao quý nhược thủy nguyên soái, bàn về con trước, có thể sánh vai Thác Tháp Thiên Vương, coi như là Thiên Đình đứng đầu con trước. Nhưng Thiên Đình này tàng long hoa hổ, cũng không thiếu bản lãnh lớn lớn bối cảnh người, quan nhỏ trước tiểu. Tại hắn lao chư trong ấn tượng, thì có hai cái điển hình. Một là hạ giới quán giang khẩu, nghe điều không nghe lệnh nhị lang hiển thánh chân quân, người này bản lĩnh cực lớn, có thể nói Thiên Đình chiến thần, nhưng chức vị chính là bình thường thôi. Mà một vị khác, chính là cái này đan dược đại gia, luyện khí đại sư, Thái Thượng Lão Quân. Lão Quân bản lãnh như thế nào hắn không biết, nhưng thân cư Thiên Đình cao vị, đều biết này lão quân bối cảnh rất không tầm thường, ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế đối với hắn đều từ trước đến giờ là vẻ mặt ôn hòa. Có lời đồn đại nói, lão quân người sau lưng là đạo kia dạy Tam Thanh Tổ sư Trung Đạo Đức Thiên Tôn. Cũng có dị chủng cách nói, nói này Thái Thượng Lão Quân kỳ thực chính là Đạo Đức Thiên Tôn bản thân. Chân tướng sự thật như thế nào, trừ số rất ít mấy người biết nội tình bên ngoài, còn lại cũng chỉ là suy đoán a. Trời sinh thánh linh, không tệ, không tệ, sau này lại vừa là một cái tôn ngộ không a. Thái Thượng Lão Quân cười híp mắt quan sát Trần Lập hồi lâu, rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Mà Trần Lập cũng làm bộ nhìn hắn hồi lâu, sau đó học hắn giọng, đạo, tự khen, không tệ, không tệ, sau này lại vừa là một cái trang bức hàng. Thái Thượng Lão Quân khỏe miệng co giật, tuy nói không biết trang bức hàng là ý gì, nhưng hắn câu kia tự khen, nhưng không phải là châm chọc chính mình trước nhất nói mình rất thông minh. Thấy Lão Quân có chút lúng túng, Trần Lập vội vàng cười cười, rất tựa như quen ôm Lão Quân bả vai, đạo, lao đầu, nghe nói ngươi ở trên trời, là đặc biệt lò nấu rượu lò. Lão Quân mặt đen lại nói, ta đó là lò luyện đan, không phải là ở lò nấu rượu lò. Trần Lập nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ mà nha một tiếng, sau đó nói, không phải là giống nhau sao? Phốc, Thái Thượng Lão Quân suýt nữa hộc máu. Đại khái là cảm thấy con khỉ này đầu óc có chút vấn đề, lão quân quyết định không hề chơi liều, đem một cái tay chia đều đến vươn ra. Trần Lập sững sờ, làm gì? Đem ta bảo bối trả lại cho ta. Ngươi bảo bối? Trần Lập nghe vậy, cùng Trư Bát Giới hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó biết mà còn hỏi, cái gì bảo bối? Lão quân vuốt cái trán, liếc một cái. Thất tinh kiếm, hoàng kim thằng, tử kim hồng hồ lô, dương chi ngọc tịch bình, quạt ba tiêu. Ta đi, nào có ngươi nói nhiều như vậy. Trần Lập tại chỗ liền trợn to hai mắt. Nhưng đó lấy, hắn chân mày liền nhỏ hơi nhíu lại. Thật giống như ở Tây Du trong tiểu thuyết, là có này năm cái bảo bối chứ. Chính mình trước mắt lấy được hoàng kim thằng, hồ lô, thất tinh kiếm thái thủy một cái, nhưng kia còn lại ngọc tịch bình, cùng vậy đối với đến đan lô phiến hỏa quạt ba tiêu đi chỗ nào? Không được, kim giác đại vương. Trần Lập sắc mặt chợt biến đổi, nâng tay lên trung hồ lô, hướng bên trong hồ, kim giác đại vương, ngọc tịch bình cùng quạt ba tiêu là không ở trên thân thể ngươi đây. Đã chóng mặt kim giác, cực kỳ yếu đuối mà đáp lại, là đang ở trên người của ta, mau thả ta đi ra ngoài a. 22. Cồn vật bi anh dèm, xin 1910 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 51, ngươi nhưng nghe qua hậu nghệ xả nhật. Cầu xin cất giữ đề cử. Trần Lập hồ lô đổ ra, kim giác liền thuận thế lăn xuống tới. Mới vừa thấy Trần Lập, hắn răng khẽ cắn, liền muốn nhào lên chém giết một phen, nhưng phía sau lại đột nhiên chuyển tới một tiếng ho nhẹ, bị dọa sợ đến hắn người run một cái, run run rẩy rẩy quay đầu lại. Sư phó. Thấy thái thượng lão quân sau, kim giác trong nháy mắt từ một cái nổi điên tiểu giám yêu biến thành ngoan ngoãn con cừu nhỏ, hai chân hướng trên đất quỳ một cái, thân thể liền lặng lẽ biến hóa, trong nháy mắt từ một cái mặt đầy kim son trên đầu sừng dài yêu quái biến thành một cái da thịt cổ đồng thân cao gầy tiểu đạc đồng. Trở về lại tính sổ với ngươi. Thái thượng lão quân mít hắn một cái, sau đó mỉm cười nhìn về phía hầu tử, chỉ trong tay hắn hồ lô. Trần Lập nha một tiếng, cũng không chơi liều, trực tiếp đem hồ lô ném cho hắn. Lão thần tiên, ngươi ở trên trời lò nấu rượu lò thời điểm ước chừng phải dài một chút tâm, đừng nữa cho ngươi ra đồ đệ trộm hạ phàm đến, lúc này may là đụng phải ta, tâm địa thiện lương, hắn có thể còn sống trở về với ngươi, đây nếu là đụng phải giết người không chớp mắt yêu ma, kia nhưng như thế nào cho phải. Trần Lập nghiêm trang dạy dỗ lão quân. Lão quân miệng lưỡi run một chút, trong đầu nghĩ ngươi này hồ tôn nếu là cái tâm địa thiện lương người, nhị thập bát tinh tú sẽ chết thảm trọng. Bất quá lời này hắn cũng liền trong lòng nghĩ, cũng không nói ra. Kim Giác khẽ mắt liếc qua đánh giá kia hầu tử, sau đó lại nhìn một chút Chư Bát Giới, xuống phía dưới động phủ đảo mắt nhìn một vòng, khắp nơi đều có tử thi. Hắn trong lòng cả kinh, vội vàng nói, sư phó, em trai hắn không thấy. Ồ. Lão quân nghe vậy, lúc này bóp lên ngón tay tới. Chẳng được bao lâu, chỉ thấy lão quân nhíu mày nói, hắn đã chết. À, em trai chết. Kim Giác nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là gào khóc, cuối cùng ánh mắt hung ác mà nhìn hầu tử, đạo, là ngươi, nhất định là ngươi giết đệ đệ của ta, ngươi đừng mơ tưởng chối cãi. Đúng vậy, ngân giác chính là ta giết, có cái gì hảo chối cãi. Trần Lập mặt đầy thờ ơ thừa nhận. Sư phó ngươi ước chừng phải vì em trai làm chủ a. Kim Giác ôm lão quân Trần, một cái nước mũi một cái lệ. Lão quân không nói lắc đầu một cái, sau đó chừng Kim Giác liếc mắt, ngươi nghiệt đồ này, cùng đệ đệ của ngươi lừa gạt đến ta hạ phàm, ngay cả đan lô đều không quản, ngươi cũng đã biết, vi sư kia một lò tử đan thuốc đều cháy. Cái này Kim Giác xấu hổ cúi thấp đầu. Một bên Chư Bát Giới đạo, lão quân, ngươi đồ đệ này cũng không phải là người tốt, ta đây lão chư chẳng qua chỉ là vào núi tìm nhiều chút nước uống, bị hắn gặp sau, trực tiếp đem ta đây lão chư trói chặt, tiếp theo ghê tởm hơn, lại đem ta đây lão chư ném vào trong nồi, bảo là muốn nấu ăn. Ai yêu uy, nước kia nóng ta, nếu không phải ta hầu ca tới cũng nhanh, ta đây lão chư coi như thấy không được lão quân rồi. Chư Bát Giới pháo lời hay liên tục, đêm này Kim Giác ngân giác nói thật ác bất xá. Dù lão quân đối với, đúng, ngân giác cái chết có chút tức giận, lúc này cũng quả quyết không tiện phát tác. Được, nếu lão quân đều tự mình đến, ta đây lão chư cũng không cùng ngươi tên tiểu tử này so đo, chúng ta còn muốn đi đi lấy kinh, sẽ không phải dậy, lão quân gặp lại sau. Chư Bát Giới nói xong, xoay người rời đi. Mà Trần Lập cũng là cười hắc hắc nói, lò nấu rượu lò gặp lại sau. Nói xong, cũng không để ý lão quân mặt đen, xoay người bỏ chạy đi. Chờ con khỉ này cùng Chư Bát Giới rời đi, thái thượng lão quân cũng sẽ không lưu lại, dưới chân tường vân một thằng, mang theo kim giác liền hướng bay trên trời đi. Chẳng qua là đoạn đường này lên trời, lão quân luôn cảm thấy thiếu chút gì, nhìn trong tay tử kim hồng hồ lô, lão quân sắc mặt đột nhiên biến đổi, vươn bát đản, hoàng kim thẳng quyên cầm. Vừa nói, liền muốn hạ giới đi. Nhưng nghĩ lại, hắn lại dừng bước lại, cười nói, con khỉ này, nếu như không chết yểu mà nói, sợ là thành cũng không nhỏ, cũng được, hoàng kim thẳng liền tạm thời đưa cho hắn, tích tiếp theo chút hương hỏa tình. Lại nói Trần Lập cùng Chư Bát Giới kỳ thực cũng không rời đi quá xa, chờ đến xác nhận lão quân mang theo kim giác hồi thiên đình sau, Trần Lập lại mang Chư Bát Giới trở lại. Bởi vì thuộc tính trung trí tuệ cao đến 8 điểm, cho nên Trần Lập chẳng những nộ tính siêu quần, trí nhớ cũng là không thể tầm thường so sánh. Mặc dù liên hoa động bên trong con đường gặp đèn, thiên hồi bắt chuyển, nhưng hắn đi qua một lần, trong đầu như cũng đem đường đi nhớ rõ rõ ràng ràng. Một đường đi tới sau núi, nhìn phía dưới vách đá, Chư Bát Giới bất mãn lẩm bẩm, hầu ca, chúng ta trở về đi thôi, tới cái chỗ chết tiệt này làm gì? Trần Lập cười chửi một câu ngốc tử, sau đó một bước đạp lên tường vân, đi tới trên vách đá dựng đứng. Chư Bát Giới thấy hắn vẫy tay, liền cũng theo sau. Chẳng qua là hắn là chân đạp hư không, cũng không cần mượn tường vân. Một điểm này để cho Trần Lập vô cùng hâm mộ, đáng tiếc, nghĩ, muốn làm đạp hư không như giống trên đất bằng, liền nhất định phải đạt tới lẹ véo 50 mới được. Nhưng hắn bây giờ mới 43 cấp mà thôi, giết một động tiểu yêu quái, cộng thêm một cái ngân giác đại vương, khoảng cách tiếp theo cấp vẫn là kém một đoạn kinh nghiệm. Có thể thấy nếu muốn đạt tới lẹ véo 50, đường từ từ dài mà sửa xa này a. Bát Giới, ngươi cẩn thận nhìn một chút bên trong. Trần Lập đưa tay, chỉ kia trên vách đá dựng đứng lộ nhỏ. Chư Bát Giới trong chiều ngó giáo giác thật lâu, tao mày nói, không phải là một mũi tên giết một con chim nhỏ sao? Có cái gì hảo?
Chập.
Đột nhiên, mũi tên kia tên phát ra một trận chói mắt kim quang, Chư Bát Giới sắc mặt tại chỗ ngưng trọng. Còn giống như thật là cái bảo bối, lại nhìn Lao Chư lấy nó. Vừa nói, Chư Bát Giới sử dụng ra biến hóa, cánh tay đột nhiên trở nên nhỏ hết sức kéo dài, hướng kia hẹp lỗ nhỏ tìm kiếm. Nhưng còn không chờ vào hang, hắn liền kêu thảm một tiếng, như bị như độc xà rút tay về.
Hô, hô Chư Bát Giới không ngừng thổi tay, chỉ thấy trên tay hắn bị khủng bố nhiệt độ cao đả thương xuống một lớp da, đang ở liều lĩnh khói trắng.
Cũng sẽ không là cái kia chứ?
Trần Lập chau mày, trong đầu có một lớn gan suy đoán.
Chư Bát Giới ăn quả đắng, đối với, đúng, kia hẹp động tức miệng mắng to, ngươi lần này ôn đồ vật, chả thế nào liền không đụng được. Thiếu chút nữa cho ngươi Chư ra ra làm một heo nướng móng.
Hầu ca, đây rốt cuộc là cái gì ạ?
Chư Bát Giới hiếu kỳ hỏi.
Trần Lập chau mày, đôi nhìn chằm chằm bên trong động.
Nhưng hắn không có nhìn mũi tên, mà là vẫn nhìn cái kia thối giữa không thành hình chim. Hắn luôn cảm thấy, đem cái này chim còn sót lại thân thể, cùng hoàn toàn hóa thành cho bụi bộ phận liền cùng một chỗ nhìn, cực giống một cái ba cái chân chim.
Bát Giới, ngươi có nghe nói hay không qua, hậu nghệ xạ nhật?
Chư Bát Giới nghe vậy, đánh một cái chân heo, đạo, dĩ nhiên nghe qua à, này hậu nghệ nhưng là ta đây lão Chư tình địch đây.
Trần Lập cái chán toát ra một tia hắc tuyến, ngươi cùng hậu nghệ đều không phải là một thời đại, hắn thế nào lại là ngươi?
Nói đến một nửa, Trần Lập giống như là nghĩ đến cái gì, á khẩu cười nói, quên, ngươi và Thường Nga còn có đoạn sâu xa đây.
Chư Bát Giới xấu hổ đạo, xấu hổ ca, không cho trêu chọc ta cùng Thường Nga muội muội.
Trần Lập khỏe miệng co giật, chỉ cảm thấy làm ra tiểu nữ nhi tư thái Chư Bát Giới, hảo mẹ hắn buồn nôn.
Náo một chút, Chư Bát Giới sắc mặt khôi phục nghiêm trọng, hỏi hầu ca, ngươi thế nào đột nhiên để lên hậu nghệ xạ nhật?
Ngươi có nhớ, ở thượng cổ thời kỳ, mặt trời là cái gì trở nên?
Trần Lập hỏi.
Chư Bát Giới đáp, tam túc kim ô a, thế nào?
Vậy ngươi nhìn thêm chút nữa bên trong chim hình dáng.
Chư Bát Giới nghe vậy, sắc mặt hồ nghi, cẩn thận hướng kia trong động nhìn.
Mà sắc mặt hắn cũng dần dần từ hồ nghi biến chuyển thành kinh hãi.
22. Cồn vật bi anh dèm, xin 1-9-10 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc.
Chương 52, vô hình trang bức, cầu xin cất giữ đề cử.
Hậu nghệ là người phương nào?
Đó là cứu vạn dân vu trong nước lửa đại anh hùng.
Tương truyền trong thời kỳ thượng cổ, thiên địa nhân tam giới đều thành trật tự, không can thiệp chuyện của nhau, sự cân bằng này duy trì vài vạn năm. Nhưng thiên đế có 9 vị con trai, dã tâm cực lớn, nhu toan làm địa phủ cùng với nhân gian đối với thiên giới túi đầu xưng thần. Vì vậy, kia 9 vị con trai ở một phen mật nhu xuống, quyết định làm cho nhân giới đế vương một hạ mã uy. Bọn họ 9 người hóa thành bản thể, đại nhật kim ô, hoành treo tại thiên cung trên. Trong lúc nhất thời, 10 ngày dày đặc không trung, nhân gian chợt thành lò lửa, trăm họ dân chúng lầm than.
Niêu đế giận dữ, rộng rãi phát cáo thị, mời một vị có thể bắn xuống 9 thái dương người, cứu vạn dân.
Sau đó, quả thật có một người đứng ra, hắn người đeo một món đại cung, tự xưng hậu nghệ.
Hậu nghệ nói với Niêu đế, trên lưng hắn có một cái thần cung, xúc thế sau uy lực vô cùng, nhưng trong thiên hạ, không có một nhánh cung tên có thể tiếp nhận được cung này uy năng, toại hắn tuy có bảo cung, nhưng chưa bao giờ bắn ra một mũi tên.
Niêu đế nghe xong, không nói hai lời, đem chính mình dùng để biểu dương đế uy 9 nhánh xuyên vân tiễn cùng nhau giao cho hậu nghệ.
Mà hậu nghệ quả thật không phụ trọng thác, bảo cung ngồi thần tiễn, dĩ nhiên đem thiên đế con, 9 đại nhật kim ô từng cái bắn xuống.
Vì thế, hắn được vạn dân kính ngưỡng, thành Niêu đế thời kỳ cái thế anh hùng.
Thiên đế cựu tử tận mất, giận không kèm được, nhưng khi đó thiên địa nhân tam giới có dựa vào, hắn căn bản là công không được nhân giới.
Bất đắc dĩ, thiên đế đem toàn bộ lửa giận chuyển tới hậu nghệ trên người.
Hắn sau khi biết nghệ có một vị yêu say đắm thế tử, tên gọi Thường Nga, vì vậy hay dùng một ít thủ đoạn nhỏ để cho Thường Nga phi thăng tới thiên giới.
Thiên đế gặp tử biệt nỗi đau, vì vậy hắn trả thù hậu nghệ, để cho hắn trải qua sinh ly.
Mà hậu thế liền đem hai người thừa nhận thống khổ, xưng là sinh ly tử biệt.
Đại nhật kim ô đắt làm thiên đế con, cho dù bỏ mình vài vạn năm, dư uy vẫn còn, cho nên cho dù Chư Bát Giới cao đến 53 cấp, vẫn là vào không được cửa động kia nửa phần.
May mắn này kim ô cuối cùng là vẫn là quá lâu, thân thể đã thối rữa không chịu nổi, như kim giác từng nói, lại đợi thêm 2 ngày, kim ô còn sót lại thân thể sẽ hóa thành bụi bặm.
Đến lúc đó hắn lại dùng hoàng kim thẳng, tự nhiên có thể đem xuyên vân tiễn lấy ra.
Hai người trở lại động phủ, đem trên mặt đất tiểu yêu thi thể dọn dẹp một chút, liền song song đi đến chân núi, đem tiểu hòa thượng một nhóm mang tới liên hoa động tới.
Liên hoa động bên trong nồi và bếp đầy đủ hết, bàn ghế tất cả bị, đảo vẫn có thể xem là một cái hảo chỗ ở.
Sa sư đệ, ngươi đi núi chuẩn bị con mồi đến, chờ một hồi ta cho các ngươi làm bữa đồ ăn ngon, ăn ngon.
Trần Lập một bên quét dọn nồi và bếp, một bên hô.
Gút.
Sa hòa thượng không mất tích, khiên Nguyệt Nha sạn tiểu ra liên hoa động. Lẽ ra này đi ra ngoài săn thú sống, vẫn luôn là Bát Giới đang làm, chỉ bất quá Trần Lập niệm đến hắn ngày hôm nay nếm chút khổ sở, tay lại bị kim mỗ thương tổn đến, sẽ không đi phân phó hắn.
Hầu nhi, chúng ta không đi Tây Thiên sao?
Nhìn ra Trần Lập là dự định ở chỗ này dừng chân, tiểu hòa thượng có chút không hiểu.
Trần Lập cười nói, Tây Thiên khẳng định phải đi, bất quá ta ở chỗ này còn có chút việc chưa làm xong, mọi người liền trước hết chờ một chút đi, nhiều nhất 2 ngày sự tỉnh.
Ồ,
tiểu hòa thượng gật đầu đáp ứng.
Bạch Cốt Tinh đi trong động phủ thu thập giường, bây giờ là người, nàng không còn là cái kia cô độc nữ yêu tinh.
Huống chi bây giờ nàng là Trần Lập người, tự nhiên phải làm nhiều chút nữ nhân nên làm việc.
Chạm vạng tối thời điểm, Sa hòa thượng rốt cuộc gánh 2 cái tê dại thỏ cùng một con gà rừng trở lại.
Trần Lập đem con mồi nhận lấy tay, liền đi nấu nước nổ lông.
Đem hết thảy công tác chuẩn bị làm xong sau, Bạch Cốt Tinh đi tới, mỉm cười nói, để cho ta tới làm đi.
Từ có một đàn bà, trong ngày thường này Tây Hành đoàn đội nấu cơm một công việc, liền rơi vào Bạch Cốt Tinh trên vai.
Không thể không nói, có lẽ là lâu dài một mình sinh hoạt, bạch cốt tinh tài nấu ăn rất tốt, mỗi lần ăn chư bát giới đều vỗ bụng đều không đủ. Trần Lập ở nàng tinh xảo trên gò má mổ một cái, cười nói, ngày hôm nay ngươi nghỉ ngơi, để cho ngươi xem một chút phu quân tay nghề. Ngươi biết nấu cơm sao? Bạch cốt tinh có chút không tin liếc hắn một cái. Một bên chư bát giới cũng hô, hầu ca, đánh yêu quái chuyện ngươi đang ở đây đi, này nấu cơm chuyện ngươi cũng đừng nhúng tay, để cho chị dâu tới à? Tiểu hòa thượng cũng ồn ào lên nói, hầu nhi, ngươi cho tới bây giờ đều chưa làm qua cơm, là lý do an toàn, hay là để cho bạch tỷ tỷ làm đi? Bạch cốt tinh thấy mọi người nhất trí giúp đỡ chính mình, không khỏi cười một tiếng. Mà Trần Lập chính là không phục nói, ha, ngày hôm nay không cho các ngươi kiến thức một chút tay nghề, các ngươi là không biết cái gì gọi là chủ thần. Hầu ca, ngươi thì khoác lác đi. Chư bát giới trên mặt viết kép không tin. Ê ư, ngươi này ngốc tử, chờ một hồi ta làm xong, ngươi có gan chớ an. Trần Lập tức giận bất bình mà hừ một tiếng, nhưng mà sách thỏ cùng dã kê liền lên bếp. Bạch cốt tinh không thể làm gì khác hơn cười cười, cũng vui vẻ thanh nhàn, liền ngồi ở tiểu hòa thượng bên người chờ đợi bữa ăn tối. Ha, tìm đường chết hệ thống, ngươi này có làm đồ ăn bản lĩnh sao? Trần Lập dụng ý thưởng thức hỏi. Nhắc nhở, bổn hệ thống toàn dành Tây Du trang bức hệ thống, không gọi tìm đường chết hệ thống, thấy rằng ký chủ chỉ số thông minh hơi thấp, bổn hệ thống nhắc lại một lần nữa, ta gọi là Tây Du trang bức hệ thống, không cứ gọi tìm đường chết hệ thống. Hả? Được rồi. Trần Lập liếc một cái, tìm đường chết hệ thống, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, ngươi này có làm đồ ăn chiêu thức ra cái gì không? Hệ thống, ngươi sao so? Tuy nói này tính khí tương đối quái dị hệ thống, tức giận phi thường ký chủ cho mình lên tên mới, nhưng nó vẫn là vâng chịu công và tư rõ ràng thái độ, đề cử một quyển thực thần bí tịch. Trần Lập rất rộng rãi mà dùng 1000 trang bức điểm mua bí tịch này, ở một lát thời gian xúc cảm sau, cuối cùng là thông hiểu đạo lý. Trên không chư bát giới nhìn hắn ngẩn người sửng sở, không khỏi hô, hầu ca, ngươi sẽ không để cho chị dâu đến đây đi, cũng đừng làm nhục thức ăn, lãng phí lương thực đáng xấu hổ a. Trần Lập quay đầu nguýt hắn một cái, tiếp lấy liền nhặt lên ao, ở thọ trên người loảng xoảng đương một chập băm. Kia hạ đao tốc độ, nhanh mà đủ, làm liền một mạch, nước chảy mây trôi. Nhìn đến bạch cốt tinh cũng là cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, không nghĩ tới phu quân còn có như vậy lao công. Trần Lập một người ở nồi và bếp cạnh làm việc, chiều tà cũng rốt cuộc hạ xuống. Động phủ bốn vách bó đuốc, bên trong động sáng sủa. Chẳng biết lúc nào đã ngủ chư bát giới, đột nhiên hừ hừ hai tiếng, tiếp lấy mũi liền bên cạnh, trái phải, sắp xếp động, thật giống như ngửi được thứ gì. Bạch cốt tinh cùng tiểu hòa thượng cũng là sửng sở, tiếp đó nhìn về phía mùi vị phiêu động qua tới phương. Khi các nàng phát hiện là Trần Lập làm đồ ăn bay ra mùi thơm lúc, hai người cả kinh miệng đều không thể chọn. Mà toàn tâm toàn ý đắm chìm trong làm đồ ăn trùng Trần Lập, đột nhiên chỉ nghe thấy suy nghĩ vừa vang lên, hệ thống xuất quỷ nhập thần điện tử thanh âm nhắc nhở hù dọa hắn giật mình. Đinh. Chúc mừng ký chủ trang một cái vô hình bức, khen thưởng trang bức giá trị 200 điểm. Đinh. Chúc mừng ký chủ trang một cái vô hình bức, khen thưởng trang bức giá trị 200 điểm. Ngoa tạo, ta cái gì cũng không liên quan, khô, à. Trần Lập hù dọa hai tay mở ra, hô to gặp quỷ. 22. Cồn vật bi ánh rèm, xin 1910 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 53, xạ nhật tiễn tới tay. Ở Liên Hoa Động ở hai ngày, chư bát giới đối với, đúng, Trần Lập ngưỡng mộ tỉnh lại lên một tầng. Dùng cái kia chán ghét người chết không đền mạng lời nói chính là, hầu ca, ánh mắt ngươi là quang, ngươi lời nói là lôi, ngươi cười cho là điện, ngươi chính là ta đây lão chư trong lòng duy nhất thần thoại. Mà ta là sông, ta là biển, mỗi lần nghe được ngươi mà nói, nhìn thấy ngươi quang, ta đây lão chư sẽ cảm xúc mạnh mẽ dâng trào, cuộn trào mãnh liệt. Mỗi khi Trần Lập nghe được chư bát giới kia thao thao bất tuyệt định mỗi lúc, cũng sẽ rất hiểu chuyện lên bếp, cho đầu này giáp tâm không tốt con lợn béo đáng chết làm một hồi thức ăn ngon. Dĩ nhiên, càng nhiều lúc là trực tiếp một cước phi đạp tới, để cho hắn im miệng. Ngày hôm đó trời mới vừa tờ mờ sáng, Trần Lập liền kéo chư bát giới đi tới Liên Hoa Động sau núi. Vách núi thẳng đứng thăng đến sương ngủ, cảnh tượng mông lung. Chư bát giới đánh thật dài ngáp, mắt lim dim buồn ngủ đạo, còn chưa xong mà, ta đây lão chư muốn về ngủ. Trần Lập thất vọng khoát khoát tay, cũng theo đó xoay người, chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay khi hắn xoay người một sát na, khóe mắt liếc qua đột nhiên liếc thấy một vạch kim quang. Trần Lập liền vội vàng quay đầu lại, chỉ nhìn thấy phía dưới vách đá, cái kia hẹp trong lỗ nhỏ, mây mù đột nhiên phá vỡ, một vệt kim quang giống như thực chất xuyên suốt mà ra, thẳng lên thiên khung 3000 trượng. Kim quang sắc bén như mũi tên, bên hai phảng phất có lợi nhuận kiếm xuất vỏ, vang lên con cong. Bát giới. Trần Lập thần tình kích động kêu một tiếng. Lại làm gì a hầu ca? Chư bát giới cực kỳ không nhịn được xoay người, chỉ nhìn thấy trước mắt tựa hồ có ánh sáng, hắn hơi sửng sờ, sau đó lấy tay xoa xoa tỉnh táo đôi mắt còn díp lại buồn ngủ. Chờ hắn mí mắt hoàn toàn chia lìa sau, kia kinh người phá giọng liền gào lên. Ta bên trong cái mẹ ruột. Nó đi ra, nó đi ra. Ta không ngủ. Trần Lập nuốt ngụm nước bọt, tâm tình kích động tột đỉnh. Liêu đế thời kỳ, vì bình tứ phương man di bộ lạc, đặc biệt mời luyện khí đại sư luyện tạo này xuyên vân tiễn chi nhánh. Ở lúc ấy thiên hạ vô luận tiên giới vẫn là địa phủ, nghe được một nhánh xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã tới gặp nhau lúc đều sẽ phái ra đại năng đi nhân gian điều tra. Bởi vì thường thường này tiễn xuất thế, nhất định là có xảy ra chuyện lớn. Mà xuyên vân tiễn một lần cuối cùng như thế, chính là hậu nghệ bắn đại nhật kim ô. Bởi vì xuyên vân tiễn bắn rơi chín thái dương, mọi người liền cho nó làm cái tên mới, xạ nhật tiễn. Lúc này truyền thuyết này trung xạ nhật tiễn liền ra bọn hắn bây giờ trước mắt hai người, mà kia ác liệt vô cùng khí thế, càng làm cho bọn họ sợ hết hồn hết vía. Khen. Kim ô thi thể hoàn toàn hóa thành bụi bặm, cuối cùng một tia uy lực còn lại cũng tán không còn một đống. Xạ nhật tiễn trong nháy mắt liền lao ra vách đá hẹp động, huyền phụ tại không trung, kim quang lấp lánh, biểu dương nó bất phàm. Hầu ca, nó thật sự muốn phải chạy à? Trần mắt há mồm xem một hồi, chư bát giới đột nhiên phát hiện xạ nhật tiễn biến hóa phương hướng, nhìn xúc thế bộ dáng, dường như muốn rời đi nơi đây. Trần Lập con mắt có chút nheo lại, hắn ngay cả đi lấy kinh truyện đều trì hoãn, ở nơi này phá Liên Hoa động thủ hai ngày, chính là chờ nó xuất thế, dưới mắt ha có thể khiến nó rời đi. Hoàng kim thẳng, cho ta khóa. Trần Lập đưa tay ném đi, kia hoàng kim thẳng giống như có linh tính, hướng xạ nhật tiễn bay qua. Xạ nhật tiễn thông linh xúc động, lúc này vụt lên từ mặt đất, liền muốn bỏ chạy. Nhưng này hoàng kim thẳng tốt xấu là thái thượng lão quân bà bối, tự nhiên cũng không phải là cái gì vật phàm. Thấy kia xạ nhật tiễn phải đi, hoàng kim thẳng tung người bắn ra, trong nháy mắt phi bắn ra, đem kia xạ nhật tiễn thật chặt chói chặt. Thành công. Trần Lập mừng rỡ, trong lòng lại niệm cầu quyết, liền muốn kêu hoàng kim thẳng trở lại. Nhưng hoàng kim thẳng chẳng những không có châm xuống, ngược lại bị kia xạ nhật tiễn mang theo sông lên đi. Chửi thêm một tiếng, Trần Lập mắng liệt một câu, hô, bắt giới, cùng tiến lên. Gút. Nay thượng cổ thần binh hiện thế, lại vừa là tình địch đồ vật, chứ bắt giới đương nhiên sẽ không khiến nó chạy. Hai người một tả một hữu, bay lên bầu trời, thuận tiện lấy hợp vây thế phong tới. Xạ nhật tiễn xúc động, đột nhiên đổi lại phương hướng, đi xuống bắn tới. Trần Lập cùng chư bát giới vội vàng đuổi theo, hai tay biến đổi dài mười trượng, thì đi bắt bảo bối này. Nhưng xạ nhật tiễn linh hoạt như là con thỏ, thấy phía dưới bị lấp, lại chuyển thế hướng đối diện bắn tới. Đáng chết, thế nào như vậy sẽ chạy? Chư bát giới thở nặng khí, cùng Trần Lập tiếp tục truy kích. Chờ bọn hắn thật vất vả lại ngăn ở xạ nhật tiễn đằng trước, xạ nhật tiễn lại mẹ hắn đầu chuyển một cái, trở về bắn tới. Nhưng ngay khi nó trở về thời điểm, một cái trắng bệnh cốt roi bay tới, trực tiếp đem xạ nhật tiễn khóa lại. Bạch cốt tinh được thế trở về nhắc tới, này cốt roi liền mang theo đến hoàng kim thẳng xạ nhật tiễn cùng rơi vào trong tay nàng. Ngoa tạo, chị dâu lợi hại a. Mệt mỏi không thở được chư bát giới, thấy bạch cốt tinh không phí nhiều sức bắt xạ nhật tiễn, không nhịn được cảm thán. Mà Trần Lập cũng là nhỏ hơi kinh ngạc, bạch cốt tinh tu vi hắn biết rõ, mạnh hơn tiểu bạch long không bao nhiêu, nhưng trong tay nàng cốt roi lại rất lợi hại. Lần trước ỷ vào cốt roi cùng một cái tinh túc đánh không rơi xuống hạ phòng, mà lần này lại lệ thuộc vào này cốt roi, dễ dàng ung dung bắt xạ nhật tiễn, bây giờ nghĩ lại, này cốt roi sợ là lai lịch bất phàm. Chỉ tiếc, bạch cốt tinh cũng không biết cốt roi lai lịch, chỉ nói là nàng ở một cái âm hàn chi địa tình cờ đạt được. Trần Lập, ta bắt nó. Bạch cốt tinh dương trong tay xạ nhật tiễn, nét mặt tươi cười như hoa. Trần Lập tiến lên, ở nàng sáng bóng trên gò má ba một cái, nói, vẫn là phu nhân lợi hại. Này linh hoạt xạ nhật tiễn cuối cùng rơi vào Trần Lập trên tay, bọn họ ở Liên Hoa động cũng không có lưu lại cần phải. Ngày đó sáng sớm, đoàn người liền tinh thần phân chấn đồng bột mà về phía tây đi trước. Dọc theo đường đi, Trần Lập đều đang nghiên cứu như thế nào sử dụng xạ nhật tiễn. Chỉ tiếc, mũi tên này tên mới xuất thế lúc sinh long hỏa hổ, rơi vào trong tay hắn sau, là được một cái ma bệnh, quản hắn khỉ gió là ném, đều cùng phổ thông mũi tên giống nhau. Ai? Lấy được bảo bối lại chỉ có thể làm ngắm. Trần Lập không khỏi thở dài một tiếng. Một bên Chư Bát rồi nói, hầu ca, đừng có gấp, các loại, chờ, một ngày kia chúng ta sau khi tìm được nghệ cung, nói không chừng mũi tên này nó là có thể dùng. Đúng vậy, trước tiên đem nó để đi, sau này nghiên cứu lại. Bạch Cốt Tinh cũng khuyên, cũng chỉ có thể như vậy. Trần Lập gật đầu một cái, đem xạ nhật tiễn thu vào hệ thống trong hòm hải tèm. Đoàn người tiếp tục tây hành. Một tháng sau, hầu nhi, trời sắp tối, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi, ngày mai sẽ lên đường chứ. Một con đường lớn trên, tiểu hòa thượng nhìn dần dần tây xuống chiều tà, nói như vậy. Trần Lập gật đầu một cái, đột nhiên liếc thấy xa xa có một mảnh nhà, liền kêu tiểu bạch long tăng thêm tốc độ. Trong chốc lát, đoàn người đi tới nhà nơi, mới phát hiện đây là một ngôi chùa miếu. Tự miếu được, có câu nói là thiên hạ nhà sư là một nhà, chúng ta không những có thể tá túc, còn phải tìm phương trượng đòi nhiều chút cơm ăn. Một lòng nghĩ ăn chư bát rồi nói. Mọi người cười cười, tiểu hòa thượng từ trên người tiểu bạch long đi xuống, trước hướng tự miếu đi tới. Mới vừa vào trong sân, liền nhìn thấy một người trung niên hòa thượng, nhìn hắn khoác cà sa, nhất định là này tự miếu phương trượng. Tiểu hòa thượng chắp hai tay, lễ lễ phép mạo đạo, phương trượng thúc thúc, tiểu tăng là từ Đông Thổ đại đường đến, phải đi Tây Thiên bái Phật cầu kinh, đi ngang qua nơi này, nhìn sắc trời hơi trễ, nghĩ tại phương trượng nơi này tá túc một đêm, được không? Phe kia trượng nghe vậy, hướng hắn trên dưới liếc mắt nhìn, ngay sau đó liền chán ghét phất tay một cái, đi ra ngoài. 22. Cồn vật bi anh dèm, xin 1910 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 54, hắn không giảng đạo lý, cho nên hắn chết. Tiểu hòa thượng ngẩn người một chút, ngay sau đó nghiêm mặt nói, con em Phật môn, thiên nam địa bắc đều là một nhà, tự Phật môn khai sáng tới nay liền có quy củ, gặp thầy tu đi vãn du bốn phương người, đương lấy lễ để tiếp đón, lại không nhưng để cho tá túc, còn cần tặng bên trên 3 lít cơm, tiểu tăng chưa từng hỏi ngươi đòi nhiều chút cơm ăn, chỉ là muốn ở chỗ này tá túc một đêm, phương trượng vì sao phải đuổi người đâu? Trung niên kia phương trượng nghe vậy, lúc này phun một bãi nước miếng, chán ghét nói, vì các ngươi những thứ này thầy tu đi vãn du bốn phương người, chỉ biết là hết ăn lại uống, ta mới không tiếp đãi các ngươi, lăn đều biến, ta sẽ không cho ngươi ở. Ngươi tiểu hòa thượng thấy phương này trượng như thế chẳng chú ý Phật môn quy củ, trong lòng không khỏi có chút tức giận. Nhưng hắn cũng không biết nói như thế nào, chỉ có thể liên quan, khô, trợn mắt, tức giận đứng ở đằng kia. Phương trượng thấy vậy, cả giận nói, ha, ngươi còn nghỉ lại vào ta nơi này là chứ. Thính không, đến, đem tên tiểu tử này đuổi ra ngoài. Nói xong, liền chuẩn bị đem tên tiểu tử này giao cho học trò xử lý, mà chính hắn là vác lấy tay, hướng mái hiên đi tới. Nhưng hắn còn không có bước ra bước chân đến, cũng cảm giác mặt sinh gió, chờ hắn mở mắt, phát hiện trước mặt nhiều cản đường hầu tử. Con khỉ này dĩ nhiên chính là Trần Lập, chỉ thấy Trần Lập ngăn ở phương trượng bên cạnh, khoe miệng một phát, lộ ra một cái không quá dành ý nụ cười, đạo, nhé, là ai muốn đuổi nhà ta tiểu hòa thượng à? Hầu nhi. Một bên, tiểu hòa thượng thấy Trần Lập đến, liền vội vàng chạy tới, lôi kéo hắn tay áo, hốc mắt đỏ rực, một bộ lã chã trừ khóc đáng thương bộ dáng. Kia phương trượng bị con khỉ này miệng nói tiếng người dọa cho giật mình, lui về phía sau liền lùi lại hết mấy bước sau, liền gân giọng hô, tất cả mọi người đều đi ra cho ta, có yêu quái tới tấn công tự viện á. Hô. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy này một mảnh tự viện trùng, mấy chục hòa thượng từ các nơi chạy ra. Tay cầm gậy gộc, sắc mặt nghiêm trọng. Sư phó. Mọi người cung cung kính kính kêu một tiếng. Có một đám đệ tử, Phương Trượng tính là có chút niềm tin, lại nhìn về phía kia miệng nói tiếng người hầu tử sau, trong mắt sợ hãi đã bị trêu tức thay vào đó. Cũng biết ngươi tiểu hoa nhi này không phải là đứng đắn hòa thượng, lại với yêu quái cấu kết chung một chỗ, còn muốn ở ta tử miếu, nằm mơ. Phương Trượng hướng tiểu hòa thượng quát lên. Hắn không phải là yêu quái. Tiểu hòa thượng tức giận muốn giải thích, mà Trần Lập chẳng qua là sờ một cái hắn đầu trọc, tiếp đó đi lên trước một bước, cười nói, không sai, ra ra ta chính là yêu quái, ngày hôm nay chẳng những muốn ở ngươi này phá tự viện, ngươi còn phải môn trà ngon hảo cơm hầu hạ, như thế nào? Ngươi, thật là cuồng vọng hầu tử tinh. Phương Trượng tức giận vô cùng, lúc này vung hai tay lên, hô, hàng yêu trừ ma thời điểm đến, các học trò đều lên cho ta. Vâng, Phương Trượng sư phó. Một đám tuổi trẻ hòa thượng cùng kêu lên đáp ứng, trong tay gậy gộc hướng trên đất đồng loạt đánh một cái, sắp xếp ra khí thế sau, liền lần lượt hướng Trần Lập cái túi đi. A ga ga, thật là nhiều người, ra ra thật là sợ nhé. Trần Lập cố làm kinh tâm táng đẫm, chẳng qua là các loại, chờ, kia một đám hòa thượng vây quanh mình sau, hắn thân thể đột nhiên ngăn lại, mang theo tiểu hòa thượng không có bóng dáng. Ồ, yêu quái đây, kia tiểu hoa hoa đây. Một đám hòa thượng đều là sửng sốt. Phương Trượng cũng là mặt đầy hồ nghi, xoa xoa con mắt, cẩn thận hướng bọn họ lúc trước đứng địa phương nhìn, thật hư không tiêu thất. Tôn tử, ngươi đang tìm cái gì đây? Đột nhiên, hắn cảm giác bả vai một đám, tất cả đến cũng cảm giác có một mặt lông yêu quái đối với mình lỗ tai thổi lên khí tới. Yêu quái a. Phương Trượng kinh hô một tiếng, bị dọa sợ đến lui về phía sau dần mình, liền lăn một vòng chui vào đám người. Ô tiểu hòa thượng Trần Lập toét miệng cười một tiếng, lộ ra một cái trắng tinh chỉnh tề răng, đạo, không phải là muốn bắt gia gia của ngươi sao? Đến đến, gia gia ở chỗ này đứng đây. Ngươi, ngươi, đều lên cho ta, đều lên cho ta. Phương Trượng từ dưới đất bò dậy, suốt cả xa, giận không kèm được mà quát. Một đám tuổi trẻ hòa thượng mặc dù sợ hãi con khỉ này bản lĩnh, nhưng bọn họ lại không dám không vâng lời sư phó mệnh lệnh, cho nên ở ngắn ngủi do dự sau, liền rối rít xông lên. Nhưng bọn họ này vừa xông, lại vừa hụt, kia hầu tử lại không bóng dáng. Phương Trượng con mắt lúc này một mực, sau đó mặt liền biến sắc, chậm rãi quay đầu đi. Chỉ thấy Trần Lập cười híp mắt đứng sau lưng hắn, mà trong tay là nắm kia nguyệt bạch quang mang ngân cô đồng, cây gậy không như lệch, đặt ở Phương Trượng trên bả vai. "Ngươi, ngươi nhưng không nên dính vào." Phương Trượng nuốt ngụm nước bọt, sắc mặt bị dọa sợ đến trắng bệch. Trần Lập cười nói, "Có chỗ ở chưa?" "Dĩ nhiên không có." Ẩm. Phương Trượng lời còn chưa nói hết, Trần Lập một gậy này một cái liền từ trên đầu hắn hạ xuống. Bạch hồng trong nháy mắt bắn tung tóe đầy đất. "A, yêu quái a." Một đám hòa thượng trong nháy mắt bị dọa sợ đến hét thảm lên, bọn họ cũng chỉ là phổ thông hòa thượng, mặc dù cũng học nhiều chút quân pháp, nhưng vậy cũng là cường thân kiện thể dùng, cho tới bây giờ sẽ không thật chém chém giết giết qua. Dưới mắt nhìn Phương Trượng đầu bị một gậy gõ cái nát, vậy còn không bị dọa sợ đến vãi cả linh hồn. Bọn họ tiếng kêu sợ hãi trong nháy mắt đưa tới bên ngoài một nhóm. Chư bắt giới xa hòa thượng bạch cốt tinh trước hậu tiến nhập, tiểu bạch long biến thành vương bát, là trực tiếp từ bay trên trời đi xuống, rơi ầm ầm trong sân, đất đai đều lay một cái. Kia một đám hòa thượng nhìn thấy này chư yêu hầu yêu vương bắt yêu, bị dọa sợ đến ngay cả chạy trốn dũng khí đều không, chỉ biết ở đó ô ô hoa hoa tiếng kêu rên liên hồi, có quá mức người, đáy quần đều ướt một mảng lớn. Trần Lập không nói lắc đầu một cái, này bảo lâm tự hòa thượng đều là như vậy cái tính tình, cũng không trách được, phải, quốc vương kia sẽ sửa tin đạo người. Khục khục, làm phiền mọi người yên tĩnh một chút, ta có chút lời muốn nói. Trần Lập hắng giọng, để cho bọn họ đừng khóc đều. Nhưng những ngày hòa thượng nơi nào nhịn được, vẫn là gặp quỷ giống nhau ố ố hoa hoa. Trần Lập thấy vậy, xoay vòng tay gậy một chút đập xuống đất, đem kia tấm đá nện đến bắn tung tóe đứng lên, sau đó mới nói, ai muốn còn dám phát ra một chút xíu thanh âm, đừng trách ta kêu đầu hắn cùng tấm đá này giống nhau. Nhất thời, một đám hòa thượng cũng không dám nữa kêu khóc, người người đều dùng kiết chặt che miệng, rất sợ phát ra một chút xíu thanh âm. Như vậy mới đúng chứ. Trần Lập hài lòng gật đầu, nói tiếp, chúng ta đây là Đông Thổ tới hòa thượng, phải đi Tây Thiên bái Phật cầu kinh, đi ngang qua nơi này, thấy sắc trời hơi trễ, liền muốn ở các ngươi tự miếu tá túc một đêm. Nhưng ai biết các ngươi này đức hạnh bất chính, Phương Trượng không những không được nhà sư cái đó lễ, ngược lại còn phải đuổi chúng ta, các ngươi nói hắn có phải hay không không giảng đạo lý? Ân ân ân. Một đám hòa thượng tựa như gà con mổ thóc được, phải, gật đầu. Trần Lập nói tiếp, cho nên à, hắn không giảng đạo lý hắn sẽ chết, vậy các ngươi giảng hay không lý à? Ân ân ân. Một đám hòa thượng tiếp tục gật đầu. Trần Lập thấy vậy cười một tiếng, sau đó lạnh mặt nói, vậy còn không nhanh lên cho chúng ta an bài chỗ ở, thổi lửa nấu cơm. Một đám hòa thượng nghe vậy biết con khỉ này không giết bọn hắn, lúc này người người thở phào một cái. Sau đó liền vội vàng từ dưới đất bò dậy, chuẩn bị phòng khách, thổi lửa nấu cơm. Mấy cái này ra hỏa, không cho chút nhan sắc chính là không chịu biết điều, hầu ca, châu. Chư bắt giới theo thói quen lính hót. Sau khi ăn cơm xong, liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Bởi vì Trần Lập cùng Bạch Cốt Tinh quan hệ, cho nên đoạn đường này đến, bọn họ đều là đơn độc một gian phòng, tiểu hòa thượng là cùng chư bắt giới xa hòa thượng cùng một chỗ. Mà hôm nay, Trần Lập ngủ đến một nửa đột nhiên liền mở mắt, thức dậy muốn đi ra ngoài. Cực kỳ nhạy cảm Bạch Cốt Tinh từ trên giường ngồi dậy, xoa xoa con mắt, đạo, trễ như vậy, ngươi đi đâu vậy ạ? Trần Lập mỉm cười nói, tiểu hòa thượng hôm nay có thể sẽ gặp ác mộng, ta phải đi trông coi hắn. 22. Cồn vật bi anh dèm, xin 1-9-10 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 55, ok quốc vương thỉnh cầu, cầu xin cất giữ đề cử. Trần Lập đối với bảo lâm tự đoạn này trí nhớ khá là sâu sắc, bởi vì ở hắn còn nhỏ thời điểm, xem Tây Du phim truyền hình lúc, luôn cảm thấy chỗ này có chút kinh sợ. Nếu như Đường Tăng cùng trong tiểu thuyết giống nhau, là người trẻ tuổi cao tăng, vậy hắn chắc chắn sẽ không xen vào việc của người khác. Dù sao, trong chăn ôm tiểu mỹ Bạch Cốt Tinh nhiều thoải mái, ai tình nguyện hơn nửa đêm không ngủ. Tiểu hòa thượng ngủ rất say ngọt, mặt mũi giãn ra. Mặc dù này con đường về hướng tây bởi vì Trần Lập xuất hiện, trở nên không có vốn là như vậy gian khổ, nhưng đối với một cái 10 tuổi thằng bé lớn mà nói, 108.000 dặm lang bạc kỳ hồ, sống đầu đường xó chợ, cuối cùng không phải là cái gì khoái hoạt vô tích sự. Mà con này tiểu đường tăng tâm lý một mực có chuyện, đi lấy kinh đối với hắn mà nói, kỳ thực chẳng qua là thứ yếu, hắn sở dĩ nguyện ý leo núi lội nước đi Tây Thiên, càng nhiều là vì cái kia cái hóa sinh tự Phương Trượng sư phó. Tiểu Hòa thượng nói, hắn muốn tận mặt hỏi một chút Như Lai Phật Tổ, Phương Trượng sư phó làm sai chỗ nào. Trần Lập biết chỉ có nhiều như vậy, trong đó nội tình, Tiểu Hòa thượng không muốn nói, Trần Lập cũng sẽ không hỏi. Hắn bây giờ chỉ hy vọng Tiểu Hòa thượng mỗi ngày có thể thật vui vẻ, không nên tuổi còn trẻ liền tâm sự nặng nề. Đáng tiếc, Tiểu Hòa thượng cùng sư phó hắn cảm tình sâu, không thua gì cha con, như thế nào nói buông xuống là có thể buông xuống. Cho nên, Tiểu Hòa thượng chân chính có thể thả lỏng trong lòng thời điểm, cũng chỉ có ở đêm khuya chìm vào giấc ngủ lúc. Vì vậy, Trần Lập là vô luận như thế nào cũng không cho phép người khác quấy rầy. Canh hai thiên thời, Bảo Lâm tự trừ đại điện nhang đèn còn chưa ngừng diệt, còn lại căn phòng đều đã lâm vào trong bóng tối. Trần Lập mặt vô biểu tình không nhúc nhích, ngồi ở Tiểu Hòa thượng bên cạnh, giống như là một bức tượng điêu khắc. Đột nhiên, cửa sổ bị thổi ra. Một cổ âm phong mang theo đến một tia lạnh lẽo hơi thở, từ ngoài cửa sổ đánh tới. Trần Lập không chút do dự đứng dậy, giương tay vồ một cái, cũng không nhìn thấy bất cái thứ gì, nhưng lại thiên về ở dưới tay hắn, truyền tới một tiếng rất là thê thảm khóc quỷ âm thanh. Trần Lập lôi kéo vật kia đi tới sân, sau đó vây tay ném đi, đem kia nhục nhãn phàm thai không nhìn thấy quỷ hồn ném ở một bên. Có chuyện cùng ta nói là được, không nên đi làm ồn Tiểu Hòa thượng. Trần Lập ngồi ở trong sân thạch trên ghế đầu, ánh mắt sắc bén mà nhìn sân xó xỉnh. Trong góc, chính ngồi một cái cả người ướt nhẹp nam nhân. Nam nhân gương mặt đau khổ, dùng như xa như gần phiêu miệu thanh âm nói, "Đại tiên, là Dạ Du thần đưa ta tới này, ngươi để cho ta thấy kia nơi thánh tăng đi, ta có chuyện quan trọng muốn nhờ a." Trần Lập nghe vậy, cười nhạt cười, "Không cần làm phiền Tiểu Hòa thượng, ngươi chuyện, ta đều biết." "À?" Kia ướt nhẹp oan hồn sững sờ, ngay sau đó hầu nghi nói, "Ta chết được, phải, cực kỳ kín đáo, đại tiên như thế nào biết được chuyện ta?" "Hừ hừ, ta à, bên trên biết 500 năm, xuống biết 500 năm, tiên tri 500 năm, sau biết 500 năm, thì như thế nào không biết ngươi về điểm kia đành dám." Trần Lập ôm lồng ngực, lại mở ra trang bút tiểu. Kia oan hồn không tin nói, "Đại tiên cũng chớ có lừa gạt ta, ta mặc dù là phàm nhân, nhưng cũng ở sau khi chết gặp qua Dạ Du thần, Giếng Long Vương, bọn họ nhị vị thần tiên cũng không có biết trước từ đầu đến cuối bản lĩnh, đại tiên thì làm sao biết?" Trần Lập buồn cười nhìn kia oan hồn, vỗ ngực một cái, hào khí đạo, "Dạ Du thần Giếng Long Vương tính là gì? Ở trước mặt ta, bọn họ ngay cả thần tiên cũng không dám xưng. Nay đại tiên vẫn là chớ có thổi kia oan hồn khoác lác hai chữ còn chưa nói xong, miệng môi trên liền treo ở giữa không trung, cái miệng kinh ngạc không dám khép lại. Bởi vì Trần Lập, nói mà không có biểu cảm gì một câu nói. Đường đường ok quốc vương, lại bị một đạo nhân hại thành bộ dáng như vậy, cũng là đáng thương." "Đinh. Chúc mừng ký chủ trang một cái biết trước bức, khen thưởng trang bức giá trị 200 điểm. Nguyên do ok quốc vương oan hồn, nghe được trước mắt hầu tử một cái đạo ra thân phận của mình lai lịch cùng với nguyên nhân cái chết, rung động trong lòng tựa như giang hà lao nhanh, thật lâu không thể bình tức." Trần Lập mỉm cười nhìn ngây người như phong ok quốc vương, sau một hồi khá lâu, mới lên tiếng, "Mặc dù ta là hầu tử bên trong đại xuất ca, nhưng ngươi cũng không cần vẫn nhìn chằm chằm vào ta đi, bị một cái quỷ nhớ nhung đến nhưng không phải là cái gì chuyện tốt." Ok quốc vương nghe vậy, nhất thời đã tỉnh hồn lại, cũng không so đo này đại tiên trêu chọc, tại chỗ quỳ sụp xuống đất, túi đầu khóc lóc nói, "Cầu xin đại tiên báo thù cho ta, cầu xin đại tiên báo thù cho ta a." "Ai lại tới phiền phải rồi?" Trần Lập không nói than xua hai tay, nhưng nội tâm chính là một phen vui vẻ, bởi vì trợ giúp ok quốc vương, liền ý nghĩa hắn vừa có thể vào một chuyến hoàng cung, hào hào hưởng thụ một phen. "Được, đừng lại, ta giúp ngươi là được." Trần Lập phất tay một cái, tỏ ý hắn đứng dậy. Ok quốc vương kích động nói, "Thật không?" "Thật." "Bất quá, ngươi muốn báo thù thành công, còn phải đi trước làm mấy chuyện." Trần Lập đạo, "Chỉ cần đại tiên nguyện ý báo thù cho ta, ta nhất định làm trâu làm ngựa, mặc cho đại tiên phân phó." Trần Lập cười cười, "Không nghiêm trọng như vậy, ta muốn ngươi làm việc rất đơn giản, chính là ký thác giấc mộng cho ngươi hoàng hậu cùng với hoàng tử, dù sao, biết thân ngươi chết chỉ có ta mà thôi, nếu muốn vặn ngã cái kia Ngụy quốc vương, còn phải cần cả triều văn võ tất cả tin tưởng ta mà nói." "Thì ra là như vậy, ta đây rồi mời Dạ Du thần giúp ta trở về hoàng cung, báo mộng cho ta hoàng hậu cùng hoàng tử." Nói xong, ok quốc vương không lưu lại nữa, lung lay thấm thoát thân thể hóa thành thanh phong, chui vào Bảo Lâm tự viện một cái trong giếng. Cái giếng này bên trong có dòng nước ẩm, nối thẳng ngoài 10 dặm ok quốc hoàng cung nội viện giếng cổ. Chờ này đoan hồn sau khi đi, Trần Lập mới đứng dậy trở về phòng. Bạch Cốt Tinh có chút chìm vào giấc ngủ, cũng không biết nằm mơ thấy cái gì, lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Trần Lập ôn nhu hôn nàng một cái, sau đó liền chui vào chăn. Ngày thứ hai trời vừa mới sáng, Trần Lập liền đem đoàn người từ trong chăn gọi ra, sau khi ăn điểm tâm xong, thu thập hành lý liền hướng ngoài 10 dặm ok quốc đô thành bước đi. Bảo Lâm tự hòa thượng rối rít ra để đưa tiễn, chờ đến không nhìn thấy đám kia yêu quái bóng dáng, mấy cái này hòa thượng trong lòng treo đá mới tính hạ xuống. Nhẹ cơn hoan hô, mừng đến chảy nước mắt. Vào đô thành lúc, Trần Lập trực tiếp đem thông quan văn điệp lấy ra. Thủ thành tướng sĩ cũng không chơi liều, nắm thông quan văn điệp ra roi thúc ngựa chạy tới hoàng cung. Không bao lâu, đã có người tới nên đón bọn họ. Ngược lại không phải là nói ok quốc vương nhìn ra bọn họ thân phận bất phàm, mà là nước hắn người vừa tới, ở vượt qua kiểm tra lúc đều phải đem thông quan văn điệp bên trên có nước nhà kiểm tra. Trần Lập đoàn người bị một tên thái giám mang đi hoàng cung, cách này Kim Loan đại điện còn có mấy trăm mét lúc, một cái 17-18 tuổi thiếu nữ hoa quý liền cản ở trước mặt bọn họ, hướng về phía Trần Lập cùng chư bát giới trên dưới quan sát. "Công chúa, quốc vương bệ hạ còn đang chờ đây." Thấy vị này tính tình hoạt bát công chúa cản ở trước mặt, kia dẫn đường thái giám không khỏi nở nụ cười khổ. Tuổi trẻ công chúa nguyết hắn một cái, "Đạo, chờ liền đợi lát nữa chứ,
ta nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua đại đường thượng bang con dân đâu rồi, nguyên lai đều dài hơn loại này bộ dáng, hảo hảo chơi đùa ai. Vừa nói, này tuổi không lớn lắm nhưng ngực đã đổ sộ cao vút công chúa đưa ra một cái tay đến, thử thăm dò ở hầu tử trên đầu sờ một cái, sau đó vội vàng thu hồi. Hoa tắc, này lông cùng sau núi giống như con khỉ, là thực sự ư? Công chúa kích động nhảy cất lên, thế cho nên rất là hùng tráng ngực, đều đi theo lay động. Trần Lập nhìn này suy nghĩ tựa hồ có hơi nhị công chúa, khóe miệng không khỏi câu khởi một tia ác cảm đủ cười. Chỉ thấy hắn đột nhiên vươn tay ra, ở trẻ tuổi kia công chúa ngực nắm một cái, sau đó cũng học công chúa giọng nói, hoa tắc, bánh bao này cùng trên đường bán giống nhau, là thực sự ư? Chư bắt giới bạch cốt tinh xa hòa thượng đám người không hẹn mà cùng liếc một cái, dẫn đường thái giám chính là mặt đầy kinh ngạc, mà trẻ tuổi kia công chúa thì tại ngắn ngủi ngây người như phong sau phát ra kéo dài xa xa một tiếng kêu sợ hãi. 22. Cồn vật bi anh dèm, xin 1910 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 56, ta là nói đang ngồi đều là rất rưởi, cầu xin cất giữ đề cử. Trần Lập cười lớn rời đi, đoàn người thẳng bước lên ok quốc kim loan điện. Ngoài điện liền còn dư lại kia người trẻ tuổi công chúa ở đó cắn răng nghiến lợi băm đến chân, trong miệng một mực mắng liệt vô lại đang đổ từ các loại ngôn ngữ. Đột nhiên có một vị áo gấm nhẹ nhàng công tử đi tới, công tử kia thấy công chúa ở đó thở phì phò lẩm bẩm, không khỏi cười một tiếng, tiến lên phía trước nói, nhé tiểu muội, là ai chọc giận ngươi tức giận, nói cho ca ca giúp ngươi dạy hắn. Vị này ở công chúa trước mặt tự xưng ca ca, dĩ nhiên chính là đường kim quốc vương con nối dõi. Ca ca, ngươi không biết đại đường thượng bang tới một nhóm người, nghe nói phải qua quan, ta chưa từng thấy đại đường con dân, liền đến xem thử lạc, ai biết là cao quý thượng bang con dân, lại là nhiều chút vô sỉ đang đổ tử. Hừ, tuổi trẻ công chúa càng nói càng tức, miệng đều giận đến cổ nang nang đứng lên. Hoàng tử nghe vậy, ồ một tiếng, khẽ nhíu mày nói, ngươi mới vừa nói, có đại đường thượng ba người đến. Đúng vậy, thế nào? Tuổi trẻ công chúa nháy ngập nước mắt to, không hiểu ca ca là vẻ mặt gì ngưng trọng. Mà hoàng tử này lại cũng không có để ý tới nàng, trực tiếp hướng Kim Loan điện chạy tới. Hắn muốn nghiệm chứng một chuyện. Vào đại điện sau, hoàng tử đầu tiên là hướng quốc vương hành lễ, sau đó đứng đến một bên. Mà ánh mắt của hắn là chết nhìn chòng chọc đại điện ngay chính giữa đoàn người. Một tiểu hòa thượng, một râu ria sồm soàm, một khỉ một cái, một heo. Không thể nào, không thể nào, phụ vương như cũng khỏe mạnh, làm sao báo mộng cho ta? Hoàng tử sắc mặt âm tình bất định, một hồi lắc đầu một hồi trầm tư. Ngay tại đêm qua, hắn làm một giấc mộng. Mơ thấy cả người ướt nhẹ phụ vương tới tìm hắn, nói hắn bị người hại chết, mà ngày nay sẽ có một nhóm đến từ Đông Thổ đại đường người đi lấy kinh, tới vì hắn minh oan báo thù, muốn hắn nhất định phải giúp những thứ kia người đi lấy kinh giúp một tay. Hắn lúc ấy là bị làm tỉnh lại, giấc mộng kia quá mức chân thực đến phụ vương lời nói phảng phất ngay tại bên tai. Ở trên giường ngồi một hồi, hắn lại lắc đầu nở nụ cười khổ. Phụ vương một mực khỏe mạnh, mỗi ngày giữ vương tào triều, tại sao bị hại nói một chút? Nghĩ đến là đoạn này ngày giờ quá mệt nhọc, lại làm ra như vậy lời nói vô căn cứ mơ tới. Hoàng tử cười khổ một tiếng, tiếp lấy liền chuẩn bị ngủ, nhưng vào lúc này, hắn bừng tỉnh chú ý tới, chính mình mép giường trên đất lại ướt một mảng lớn. Sự phát hiện này, để cho hắn kinh hoàng được, phải, một đêm chưa từng ngủ. Ok quốc vương qua loa xem qua thông quan văn điệp, liền đem nó ném ở một bên, sau đó ánh mắt uy nghiêm nhìn xuống phía dưới người đi lấy kinh, thanh âm vang vọng đạo, bọn ngươi quá cảnh người, thấy bản vương vì sao không lại? Tiểu hòa thượng không nói gì, Trần Lập tiến lên một bước, cười nói, từ xưa tới nay, thượng bang thiên triều vi phụ vì quân, tứ phương chư quốc vi thần vì một cái, chúng ta đã là từ thượng bang tới, làm sao quỷ lệ nước nhỏ chi vương. Ok quốc vương nghe vậy, sắc mặt không khỏi có chút âm trầm, thanh âm rất là giá rét đạo, ý ngươi là, sinh là thượng bang con dân, liền có thể xem thường tứ phương tiểu quốc vương bên trên. Không dám không dám. Trần Lập cười khoát khoát tay, sau đó nói, không quỷ nước nhỏ chi vương, là ta đại đường quy củ, bệ hạ phải làm rõ ràng cái gì gọi là thượng bang, cho nên, liền chớ có tại việc này quân quyết. Ồ, ok quốc vương, cười lạnh một tiếng, nếu là ta càng muốn quân quyết đây. Cái này hạ Trần Lập nghĩ một hồi, cười nói, nếu là ngươi nhất định phải quân quyết, vậy ngươi liền quân quyết được, ngược lại chúng ta sẽ không quỷ, ngươi làm khó dễ được ta à? Câu này ngươi làm khó dễ được ta à? Nói là phong khinh vân đạm, nhẹ nhõm ung dung. Nhưng nghe vào này, ok quốc vương cùng một đám vương công đại thần trong lỗ thai, vậy coi như thật là vô cùng chói tai. Lúc này có một quan văn từ trong đội ngũ đi ra, chỉ hầu tử đạo, lớn mật, biệt nghị đến đám các ngươi là Đông Thổ đại đường đến, liền có thể đối với chúng ta bệ hạ vô lễ. Trần Lập liếc một cái, ngôn ngữ thô bỉ đạo, ăn thua gì tới ngươi? Nơi đó mát mẻ nơi đó ở. Ngươi. Vị đại thần kia vạn vạn không nghĩ tới, nay đến từ lễ nghi cái đó ba người đi lấy kinh, cư nhiên như thế dã man cuồng vọng. Hầu tử cuối cùng là hầu tử, cho dù mở linh trí, cũng chỉ là một xuất sinh. Thử. Một vị võ tướng lanh nôn châm chọc một tiếng. Trần Lập nghe vậy, trong tay trực tiếp chiêu xuất ngân cô đồng, cũng không quay đầu lại, cứ như vậy trở tay một gậy đập xuống. Tên võ tướng kia tại chỗ bỏ mình. Rát rưởi. Ngay trước văn võ bá quan mặt khoảnh khắc quan chức không thấp võ tướng sau, Trần Lập còn rất phách lối xuống câu lời bình. Một đám đại thần trong nháy mắt đập nổi. Ngươi thật là to gan, giết người không nói, dám chửi vũ uy tướng quân là rất rưởi. Một vị quan văn run rẩy đưa ngón tay. Trần Lập lúc này cười nói, vị này đại thần, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải nói cái gì đó cho má tướng quân là rất rưởi. Ta là nói, các vị đang ngồi ở đây đều là rất rưởi. Phốc suy. Một bên, Bạch Cốt Tinh trực tiếp bật cười. Ha ha, hầu ca huy vũ. Chư bát giới cũng ăn no thỏa mãn. Đùa, chứ không nói thượng bang thiên triều hướng không xuống phía dưới bang nước nhỏ quỳ lạy, bằng vào hắn kiếp trước thiên bổng nguyên soái thân phận, liền tuyệt đối không thể nào hướng một cái tiểu ok quốc vương quỳ xuống. Người đâu? Một vị dâu bạc quan chức giận đến tròm dâu thẳng run, lớn tiếng kêu lên tướng sĩ. Trần Lập thấy vậy, cười híp mắt nhìn về phía ngồi cao long ỷ vị kia, đạo, "Bệ hạ, mặc dù con người của ta tâm địa là rất hiền lành, nhưng ta là gan lại rất nhỏ, vừa bị người hù được à, liền không nhịn được xoay vòng cây gậy loạn đả đập loạn, nếu là sơ ý một chút đập hư đại điện này, sợ là muốn tốn không ít bạc sửa nha." "Ngươi là đang uy hiếp chấm?" Ok quốc vương nhãn con ngươi có chút nheo lại, lồng ngực lên xuống, lửa giận mãnh liệt. Trần Lập cười gật đầu một cái, "Đúng vậy, ngươi tới đánh ta a." "Ngươi?" Này thay mận đổi đảo Ok quốc vương đương gần liền nhớ lại thân, nhưng vừa nghĩ tới chính mình thân phận hôm nay, bóp tới đầu ngón tay pháp thuật vẫn là cưỡng ép nhìn xuống. Cái tiểu động tác này bị Trần Lập nhìn ở trong mắt, trong bụng không khỏi có chút khen ngợi, này thanh mao sư tử thật đúng là thật có thể nhẫn, đã biết như vậy không nể mặt mũi, hắn lại đều không dùng tới pháp thuật. Lòng dạ thật là đủ thâm. Rất nhanh, một đại đội binh lính tiện tay cầm binh khí xông vào, đem Trần Lập một nhóm thật chặt vây quanh. Đại thần kia đang muốn ban bố thi lệnh, để cho bọn họ cầm nhiều chút những thứ này cuồng vọng người lúc, Ok quốc vương lại mở miệng. "Thôi, bọn ngươi đã là từ thượng bằng đến, xác thực không cần đối với, đúng, chấm đi quỳ lệ cái đó lễ, là chấm vô cùng quân quyết, đều lui ra đi." "Phải." Một bầy tướng sĩ linh mệnh, lập tức thối lui ra Kim Loan điện. Vị đại thần kia tựa hồ không cam lòng, nhưng nếu quốc vương bệ hạ mở miệng, hắn tự nhiên không tốt nói thêm gì nữa. Ok quốc vương lạnh lùng liếc mắt nhìn Trần Lập, sau đó đem ném tới một bên thông quan văn điệp nhặt về, cầm ra bản thân ngọc tỷ, ở phía trên nắp cái ấn, liền coi như là chấp thuận vượt qua kiểm tra. "Được, các ngươi có thể tiếp tục tây hành, các vị khanh gia như vô sự tấu lên lời nói, liền bại triều đi." Vừa nói, Ok quốc vương liền chắp tay rời đi. 22. Cồn vật bi anh dèm, xin 1910 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 57, đem chân tướng nói cho hoàng tử, cầu xin cất giữ đề cử. Trần Lập sờ càng một cái, đừng trực tiếp giết bức bách hắn hiện thân dự định, xoay người rời đi. Mới ra Kim Loan điện, liền xa xa nhìn thấy vị kia tuổi trẻ công chúa còn tại đằng kia thấp giọng mắng. Hắn đang suy nghĩ muốn không nên hỏi nữa hỏi nàng, bánh bao bán mấy đồng tiền thời điểm, cả triều văn võ lại vào lúc này đi ra, bọn họ mặc dù đối với con khỉ này tức giận, nhưng có vị kia võ tướng làm tấm gương, cũng không có người dám nói cái gì. Chờ bọn hắn lần lượt sau khi rời đi, Kim Loan điện bên ngoài quảng trường, cũng chỉ còn lại có Trần Lập là người. Trần Lập đưa mắt từ trẻ tuổi kia công chúa trên người thu hồi lại, sau đó đột nhiên xoay người, hướng một cái khúc quanh nhìn sang. Ẩn ẩn nấp nấp làm gì, có chuyện tiểu ra mà nói. Hắn lời này, dĩ nhiên là đối với, đúng, Ok quốc hoàng tử nói tới. Người hoàng tử kia ánh mắt tối tăm, do dự một hồi sau, mới rút lên bước chân đi về phía bên này. Đêm qua phụ thân ngươi cùng ngươi báo động. Trần Lập không có vòng vo, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề đạo. Người hoàng tử kia nhất thời cả kinh, thất thanh nói, làm sao ngươi biết ta nằm mơ? Trần Lập cười cười, ta bên trên biết 500 năm, xuống biết 500 năm, tiên tri 500 năm, sau biết 500 năm, biết ngươi về điểm kia đánh giám nhi không có gì. Hoàng tử nghe vậy, ánh mắt càng phát ra nổi lên nghi ngờ. Các ngươi vì sao tới? Trần Lập đưa ra hai ngón tay, một là vượt qua kiểm tra hướng tây, hai mà là cứu ngươi chân chính phụ hoàng. Hắn lời nói này hơi hận, nhưng nghe vào hoàng tử trong tai, lại giống như bình mà sấm sét. Ngươi đừng nói bừa, phụ hoàng ta chính là hôm nay tảo triều lúc quốc vương bệ hạ, tại sao thật giả nói một chút? Thật sao? Trần Lập nghe vậy, suy cười một tiếng, sau đó lắc mình một cái, biến thành hoàng tử này bộ dáng, tiếp lấy liền cười hỏi, vậy ngươi nói, ta với ngươi, ai thiệt ai giả? Hoàng tử không phải người ngu, đương nhiên sẽ không nói ta mới là thật loại này buồn chán lời nói, mà là sắc mặt ngưng trọng đạo, ý ngươi là, phụ hoàng ta là người khác giả mạo. Không sai. Ngươi có chứng cứ gì? Hoàng tử thanh âm trầm thấp. Trần Lập cũng không nói nhảm, trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra một khối ngọc bội đến, đây là đêm qua kia Ok quốc vương oan hồn lúc rời đi để lại cho hắn, nói là đem ngọc bội này giao cho hắn hoàng nhi, hắn sẽ tự nhận ra. Mà sự thật cũng quả thật như thế, người hoàng tử kia vừa thấy được ngọc bội này, nhất thời kinh ngạc nói, ngươi tại sao có thể có khối ngọc bội này? Ta nhớ được, từ 3 năm trước đây kia Khất Vũ đạo sĩ không cẩn thận rất giếng bỏ mình sau, phụ hoàng liền từ không đeo ngọc bội này à? Trần Lập cười cười, từ tốn nói, đó là bởi vì 3 năm trước đây rất giếng căn bản cũng không phải là đạo sĩ kia, mà là ngươi chân chính ruột thịt phụ hoàng. Này không thể nào. Hoàng tử vẫn như cũng là không dám tin, nhưng là trước mắt hầu tử nói chuyện, cùng đêm qua trong mộng thật sự nghe, tuy nhiên cũng có thể hoàn mỹ liên hệ với nhau, thế gian này nào có trùng hợp như vậy sự tình. Ta biết trong lòng ngươi hơi nghi hoặc một chút, ngươi cũng không cần phải gấp kết luận, ngươi trước tiên có thể đi mẫu hậu ngươi nơi đó, hỏi một chút phụ hoàng ngươi 3 năm này có biến hóa gì hay không, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ minh bạch, ta ở ngoài thành 10 dặm nơi bảo lâm tự, ngươi nghĩ rõ ràng có thể tới tìm ta. Trần Lập nói xong câu này, liền mang theo đoàn người rời đi hoàng cung, chỉ còn lại nội tâm quấn quýt cực kỳ hoàng tử ngây ngô đứng ở trong quảng trường. Bọn họ trở lại bảo lâm tự, không thể nghi ngờ hù dọa bên trong chùa tăng chúng giật mình, còn tưởng rằng mấy cái này yêu quái suy nghĩ tâm lý không thoải mái, lại chạy trở lại giết. Bất quá cũng còn khá, khi biết được bọn họ chỉ là muốn ở lại đây 1-2 ngày, một đám hòa thượng đều thở phào một cái. Trần Lập một nhóm trở về chùa bên trong, còn chưa ngồi nóng đít, chỉ nghe thấy tự viện ngoài có tiếng ồn ào. Không bao lâu, thì có một đội nhân mã xông vào, người cầm đầu lại là cái tuổi đó nhẹ nhàng trước ngực bánh bao lại cực kỳ nặng nề công chúa điện hạ. 22. Cồn vật bi anh dèm, xin 1910 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 58, huynh muội trước sau đến, cầu xin cất giữ đề cử. Công chúa mặt đầy điêu ngoa, vào chùa viện, nhìn trái phải một chút, liền trực tiếp để cho các hòa thượng đem con khỉ kia gọi ra. Trần Lập mặt đầy cười khổ, thầm nghĩ này công chúa còn rất thù dai, lại theo hơn 60 thân vệ binh lính tới đây. Bất quá, đối với bây giờ Trần Lập mà nói, này 60 người cùng 606.000 người, kỳ thực đều giống nhau. Nhé, mỹ nữ, chạy xa như vậy tới tìm ta, là chuẩn bị bán bánh bao hả? Vừa thấy mặt, Trần Lập đánh liền thủ nói. Ngươi, vô sỉ đầu khỉ. Tuổi trẻ công chúa giận đến mặt đẹp đỏ bừng, trong tay roi ngựa hướng không trung dương lên,
phát ra một tiếng gió vang, tiếp đó nàng nói, ngươi quá mức, hôm nay khinh bạc bản công chúa coi như, lại còn ở trên Kim Loan điện đối với, đúng, phụ hoàng ta vô lễ, ta muốn tốt cho ngươi nhìn. Vừa nói, nàng hai chân dẫm lên một cái bàn đạp, liền điều khiển ngựa xung lại. Hầu ca, nàng con nhỏ, ngươi ôn nhu một chút. Trần Lập còn không có động thủ, trên hành lang Chư Bát Giới liền quát lên. Bạch Cốt Tinh ở một bên, khoe miệng chứa đựng nụ cười, nàng biết phu quân tính tình, cũng rất hiểu ở thời đại này làm thế nào hảo phu nhân, nam nhân tam thê tứ thiếp là cái rất chuyện bình thường, nàng cũng không ngại. Ngược lại, nam nhân mình có thể chinh phục càng nhiều nữ nhân, càng có thể chứng minh nàng nhãn quang bất phàm. Trần Lập mỉm cười nhìn công chúa vào tới, giống như cái cục gỗ như vậy đứng ở đằng kia, không tránh không né. Cái này ngược lại dọa tuổi trẻ công chúa giật mình, nàng mặc dù điêu ngoa tự do phóng khoáng, nhưng tâm địa không xấu, lại làm không được giết người sự tình, cho nên phóng ngựa vọt tới trước cũng bất quá là nghĩ uy hiếp một chút kia hầu tử a. Thật không nghĩ đến, kia hầu tử lại không tránh không né, chỉ lát nữa là phải đục lên, công chúa cuống quýt kéo một cái dây cương. Hu, con ngựa kia bị khống chế, lúc này vó trước liền hất lên. Có thể là dương đắc quá hỏa, đối với cung mã chỉ có thể nói hiểu sơ, nhưng xa xa chưa nói tới tinh thông công chúa, cả thân thể liền hướng sau tải đi. Nàng hoảng hốt thét lên, liền muốn nhắm mắt lại, lại đột nhiên cảm giác cái mông một tầng, tiếp lấy thì có một cổ khí lực đem chính mình đẩy trả lại, lần nữa ngồi vững vàng ở trên lưng ngựa. Hay, hay hiểm, hù chết ta. Tuổi trẻ công chúa sắc mặt trắng bệch mà vỗ ngực. Xách xách xách, này đại cô nương, thật là đủ nặng. Đột nhiên, phía sau nàng truyền tới một quen thuộc cười bị ổi âm thanh. Nàng liền vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy con khỉ kia chính cười híp mắt mà nhìn mình. Thối hầu tử, ngươi nói ai nặng đây? Tuy nói Đông Thổ đại đường lấy nở nàng là đẹp, nhưng bọn hắn OK quốc cũng không hưng thịnh bộ này, một cái còn chưa xuất giá nữ nhi ra, bị người ta đã nói nặng, nàng nơi nào có thể không khí. Ngươi vốn là rất nặng, nếu không mới vừa rồi, ngựa này thế nào đều bị ngươi ngồi lui về phía sau lật. Trần Lập nghiêm trang cười, điển hình tức chết người không đền mạng. Công chúa răng cắn kẹo kẹt vang, cũng không nói nhảm, roi dương lên, liền hướng bọn hộ vệ hô, các ngươi, cho ta bắt hắn lại. Phải. 60 thân vệ binh lính đồng loạt đáp một tiếng, sau đó từng cái sắc mặt bất thiện hướng Trần Lập đi tới. Trần Lập thấy vậy, trên mặt chẳng những không có hốt hoảng, ngược lại còn đặt mông ngồi ở trong sân trong đôn đá, cười híp mắt hướng kia công chúa nói, cô gái nhỏ, ngươi nhất định phải bắt ta. Ta chắc chắn nhất định cùng với khẳng định. Công chúa cắn răng nghiến lợi, có thể thấy này hầu giận đến nàng không nhẹ. Nhưng nàng này lời mới vừa ra khỏi miệng, ngoài cửa liền chuyển tới một tiếng quát mắng. Nghịch ngợm. Thanh âm này rất tinh tường, công chúa cho dù còn không thấy cửa người ngoại lai, cũng một chút nghe ra là mình hoàng huynh. Hoàng huynh, làm sao ngươi tới? Chờ kia phong trần hoàng tử thở hổn hển sau khi vào cửa, công chúa không nhịn được kêu lên một tiếng. Ngươi đang làm gì? Hoàng tử nhìn kia một nhóm ánh mắt không thiện sĩ binh, đối với, đúng, công chúa quát mắng. Công chúa nghe vậy, chỉ một bên hai chân đong đưa Trần Lập, đạo, ta nghe nói con khỉ này ở trên Kim Loan điện đối với, đúng, phụ vương không khỏi, cho nên mới tới dạy dỗ một chút hắn. Ngươi nhà đầu này. Hoàng tử nghe vậy, liền vội vàng hướng Trần Lập chắp tay một cái, hầu trưởng lão, ta vị muội muội này còn tấm bé không hiểu chuyện, xin ngươi hãy không nên trách tội. Hắn trách tội ta. Trần Lập còn chưa lên tiếng, công chúa đã ha to mồm, đang muốn nói Trần Lập không phải là, lại thấy hoàng huynh bộ mặt tức giận đạo, im miệng, ngươi ha có thể đối với, đúng, hầu trưởng lão vô lý. Lần này ta không tính toán với ngươi, ngươi nhanh lên một chút mang theo ngươi đội ngũ, cho ta hồi cung. Này cái gì gọi là ta đối với hắn vô lý? Công chúa nghe hoàng huynh nổi giận, hốc mắt đều đỏ lên, nàng cùng vị hoàng tử này là cùng cha cùng mẹ ruột thịt huynh muội, trong ngày thường quan hệ không còn gì tốt hơn nhất, nhưng hắn nhưng bây giờ là một cái hầu tử quát mắng chính mình. Ngươi không nghe được ta nói cái gì sao? Ta cho ngươi nhanh lên một chút trả lại. Hoàng tử trợn mắt nói. Công chúa nghe vậy, cắn cắn môi, hồi lâu mới vừa lau mặt, thở phì phò hừ một tiếng, chạy ra sân. Mà nàng một đám thân vệ binh lính thấy vậy, tự nhiên cũng sẽ không lần nữa lưu lại, hướng hoàng tử lệ một chút sau, liền xoay người với đi ra ngoài. Chờ bọn hắn đều sau khi đi, vị hoàng tử này liền đem ánh mắt nhìn về phía Trần Lập, sau đó hai đầu gối đột nhiên mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất. Như thế nào? Trần Lập mỉm cười hỏi. Hoàng tử thanh âm bi thương đạo, cầu xin đại tiên vị phụ hoàng ta báo thủ. 22. Cồn vật bi anh dèm, xin 1910 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 59, bắt giới, ta dẫn ngươi đi tìm bà bối, cầu xin cất giữ đề cử. Hôm nay xuống tảo triều, hoàng tử liền nghe hầu tử lời nói, về phía sau cùng thấy mẫu hậu. Trong lúc này, hắn cùng với mẫu hậu nói rất nhiều liên quan tới phụ vương chuyện, cũng hướng mẫu hậu hỏi đến 3 năm này, phụ vương thái độ cùng với tính cách có hay không biến chuyển. Mà hắn lấy được câu trả lời, là đại biến. Suốt 3 năm, OK quốc vương về phía sau cùng số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngược lại không phải là nói cha hắn vương ngại mẫu hậu tuổi lớn, bởi vì bây giờ OK quốc vương, ngay cả này tần phi cũng chưa bao giờ từng lâm hạnh, phảng phất từ nay làm thành tâm hòa thượng một dạng không gần nữ sắc. Hoàng tử nghe xong, trong lòng đã xem hầu tử lời nói tin tưởng 89/10, cũng không ở hoàng cung trì hoãn, sau khi rời đi cung liền chạy thẳng tới nơi đây. Đại tiên, ta dĩ nhiên nhận giặc làm cha 3 năm, ta hưởng làm người một cái, hưởng làm người một cái a. Nay OK hoàng tử quỳ dưới đất, than thở khóc lóc. Vừa nghĩ tới đêm qua trong mộng thấy, chính mình ruột thịt phụ vương cả người ướt nhẹp đáng thương bộ dáng, hắn cái này làm con trai liền đau lòng và phần. Trần Lập không nhìn được người khác khóc sướt mướt, huống chi là một người đàn ông. Lúc này đưa tay đưa hắn an ủi săn sóc đứng lên, nói, ta nếu trên đường đi qua nơi đây, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mà quất, phụ vương của ngươi chuyện ta rất rõ, tuy nói đã chết 3 năm, nhưng hắn vốn là dương thọ chưa hết, cho nên hồn phách một mực không vào địa phủ luân hồi. Mà hắn thi thể cũng bị giếng Long Vương dùng Định Nhan Châu bảo vệ, đến nay ở đó trong giếng gìn giữ hoàn hảo, cho nên để cho hắn khởi tử hoàn dương cũng không phải việc khó. Đại tiên nói là có thể cứu sống phụ vương ta. Hoàng tử trợn to hai mắt, mặt đầy không dám tin. Trần Lập cười gật đầu một cái. Hoàng tử nhất thời kích động lệ rơi đầy mặt, lại quy sụp xuống đất, "Đạo, đại tiên, ngươi thật là ta một nhà ân nhân cứu mạng a." Trần Lập không nói khoát khoát tay, "Đạo, chậm nhất là vào ngày mai, ta sẽ dẫn phụ vương của ngươi vào hoàng cung, đề phòng cái kia giả quốc vương mê mọi người trong triều một đám đại thần, ngươi hôm nay tốt nhất đem phụ vương của ngươi thật tỉnh, nói cho ngươi biết huynh đệ tỉ muội, cùng với trong triều trong tay quyền bính người, chỉ có bọn họ dẫn đầu tin tưởng, cả triều văn võ mới sẽ tin tưởng, việc này không nên chậm trễ, ngươi mau mau đi đi." "Vâng, dạ." Hoàng tử lau một cái nước mắt, liền vội vàng đứng lên rời đi. Ngày mai tảo triều, OK quốc định sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bởi vì phải chuẩn bị cứu OK quốc vương, cho nên đám người bọn họ hôm nay vẫn là ở tại Bảo Lâm tự. Đến nửa đêm, trăng sáng leo lên lưng chừng trời thời khắc, Trần Lập đem tiếng ngáy vô cùng lớn chư bát giới quát lên. Hai người lén lén lút lút rời đi Bảo Lâm tự, liền trực tiếp hướng OK quốc hoàng cung đi. Trên đường, chư bát giới liên tục ngáp. "Hầu ca, này hơn nửa đêm không ngủ, ngươi lại theo ta đây lão trừ đi chỗ nào ạ?" Trần Lập cười nói, "Dẫn ngươi đi tìm bà bối." "Bà bối? Bà bối gì?" Chư bát giới nghe vậy, sắc mặt vui mừng, trong nháy mắt gợi lên tinh khí thần tới. "Trần Lập đạo, đi ngươi cũng biết." Hai người một đường chạy như bay, đến hoàng cung hậu, một cái sử dụng ẩn thân thuật pháp, một cái biến thành tương ứng, song song lẹn vào hoàng cung trong hậu hoa viên. Chắc chắn tứ phương không người, hai người mới hiện hóa ra ngoài. "Hầu ca, ngươi dẫn ta tới hoàng cung, có phải hay không đến tìm phi tử ạ?" Chư bát giới chảy nước miếng đạo. "Phi cái đầu ngươi." Trần Lập không khách khí chút nào tấm ảnh đầu vỗ một cái, sau đó ánh mắt chung quanh, rốt cuộc bị hắn tìm tới cái kia dùng đá lớn phong bế giếng cổ. Hắn mấy bước chạy chậm tiến lên, đối với, "Đúng." Chư bát giới cười nói, "Chúng ta muốn tìm bà bối, ở nơi này mặt." Chư bát giới hồ nghi nói, "Một cái phủ đầy bụi giếng cổ có thể có bảo bối gì hả?" "Bảo bối nhưng đi nhiều." Trần Lập làm một khoa trương thủ thế, sau đó vận dụng tiên pháp, đem tia đẻ ở miệng giếng đá lớn rời xuống tới. "Bát giới, ngươi có thể hay không tìm phi tử, nhưng liền chỉ cái giếng này." Trần Lập thần bí nói. Chư bát giới nghe vậy, nuốt một bãi nước miếng, "Hầu ca, chỉ cần có thể tìm phi tử, ngươi gọi ta đây lão chư làm gì đều được." "Thật sao?" "Phải." Chư bát giới như linh chém sắt, mặt đầy chính khí. "Vậy cũng tốt." Trần Lập khẽ miệng đột nhiên câu khởi vẻ cổ quái nụ cười, sau đó đột nhiên đưa tay, đem vội vàng không kịp chuẩn bị chư bát giới đẩy tới trong giếng. Phốc thông một tiếng, chư bát giới ngã vào nước giếng trùng, văng lên vô số nước. Hán ủy quát nói, "Hầu ca, ngươi làm gì vậy hả?" Trần Lập cười nói, "Đương nhiên là cho ngươi đi xuống cầm bà bối, đừng chơi liều, ngươi chỉ để ý đi xuống, giếng này bên trong có một tòa giếng long cung, các loại, chờ, thấy giếng long vương, hắn tự nhiên sẽ đem bảo bối giao cho ngươi." "Thật à?" "Ha ha, kia ta đây lão chư coi như đi." Chư bát giới sắc mặt vui mừng, cũng không chơi liều, đầu hướng dưới nước rỗi một cái, vèo một chút bay vào đáy nước. Trong hậu hoa viên, chỉ còn lại Trần Lập không có chuyện làm mà ngồi ở bờ giếng, lẩm bẩm, "OK quốc vương a, OK quốc vương, cảm ơn cái kia đáng chết hệ thống đi, nếu không phải nó cho một cứu ngươi nhiệm vụ, ta nhưng không có thời gian nhàn rỗi đâu tham gia ngươi này chuyện phiền phái." Trần Lập ở bờ giếng thủ ước chừng có tiểu nửa nén hương, rốt cuộc nghe được trong nước có động tĩnh, hắn thò đầu nhìn lại, vừa vặn chư bát giới cũng tại lúc này thò đầu ra. "Hầu ca a, không mang theo ngươi như vậy hãm hại huynh đệ nhà mình, này phá trong giếng nào có cái gì bảo bối a, không phải một cái chết 3 năm thi thể ạ?" Chư bát giới mặt đầy ủy khuất, giống như là một mình trong phòng nhiều năm tiểu án phụ. Trần Lập ngượng ngùng cười cười, "Đạo, bát giới, thi thể này thật không đơn giản, ngươi quên ta đã nói với ngươi OK quốc vương chuyện." "Ý ngươi là?" Chư bát giới cau mày đến, tâm lý có một chút suy đoán. Trần Lập cười nói, "Không sai, phía sau ngươi liền là chân chính OK quốc vương, chỉ cần chúng ta đem hắn cứu sống, gọi hắn ban thưởng mấy mỹ nữ ngươi, đây còn không phải là một câu nói sự tình." "Đúng vậy." Chư bát giới nghe vậy, cao hứng miệng đều không thể chọn. Nhưng không có cười một hồi, hắn liền nhíu mày đến, "Đạo, hầu ca, hắn này cũng chết 3 năm, chúng ta thế nào cứu sống ạ?" Trần Lập mắng, "Ngươi này ngốc tử, bạch đương lâu như vậy thần tiên, này quốc vương mặc dù chết 3 năm, nhưng hồn phách một mực chưa từng bị quỷ sai lấy đi, thi thể cũng bởi vì định nhan châu giữ nguyên dạng, làm sao lại không cứu sống?" Chư bát giới nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ. Ngay sau đó cũng không chơi liều, đem kia trắng bệnh thi thể cong trên lưng, hô một chút, từ nước kia trong giếng bay ra ngoài. "Làm sao bây giờ?" Chư bát giới hỏi. "Về trước tự miếu lại nói." Trần Lập nói xong, liền cùng chư bát giới song song bay trở về Bảo Lâm tự. Hai người đêm hôm khuya khoắt cóng trở lại một cỗ thi thể, tự nhiên đem tiểu hòa thượng đám người thức tỉnh. Một đám người tụ tập ở trong một gian phòng, nhìn cổ thi thể này như có điều suy nghĩ. Chư bát giới hỏi hầu ca, "Tiếp theo làm sao bây giờ?" Trần Lập lộ ra một cái nụ cười cổ quái, trong miệng đụng tới ba chữ: "Lên thiên đỉnh." "Lên thiên đỉnh?" Mọi người đều là sửng sốt một chút. Trần Lập đạo, "Tuy nói hắn hồn phách cùng nhục thân tất cả ở, nhưng không có khởi tử hồi sinh đan dược là không cứu lại được, cho nên chúng ta phải hướng đi Thái Thượng lão quân thỉnh cầu một khỏa. Bát giới, ngươi và ta đi." Bát giới không lời nói, "Hầu ca, tại sao lại là ta ạ?" Trần Lập lườm hắn một cái, "Ngươi đối thiên đỉnh quen thuộc à, ta lại không biết Thái Thượng lão quân ở đâu." 22. Cồn vật bi anh dèm, xin 1910 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 60, tìm Thái Thượng lão quân muốn đan dược, cầu xin cất giữ đề cử. Sa Hỏa Thượng Bạch Cốt Tinh bọn họ canh chừng OK quốc vương thi thể, Trần Lập là cùng Chư Bát Giới đồng thời bay lên bầu trời. Bởi vì Chư Bát Giới đằng vân giá vũ tốc độ nhanh hơn bên trên rất nhiều, cho nên Trần Lập liền dứt khoát đứng ở hắn kia phiến vân bên trên. Hai người một đường xuyên vân phá vụ, nhìn phía dưới cảnh tượng dần dần nhỏ đi, cuối cùng nhạ hoàng thành lớn đều chỉ còn lại một điểm đen lúc, tòa kia để cho Trần Lập mong nhớ ngày đêm hùng vĩ thiên cung rốt cuộc xuất hiện ở trước mắt. Tứ phương là tường vân, nhưng cùng hạ giới tường vân bất đồng, bởi vì nơi này đám mây là chân thật có thể chạm, Trần Lập thử đặt lên, phát hiện cho dù chính mình không dùng tới pháp thuật, cũng sẽ không té xuống. Phía trước là liên miên bất tuyệt một mảnh thiên cung, mà bọn họ vị trí chỗ ở là có lưỡng đạo bản lòng trụ Nam Thiên Môn. Thiên Môn có thiên binh thiên tướng trông chừng, bất quá Chư Bát Giới cũng không có ý định tránh qua bọn họ, mà là trực tiếp tiến lên chào hỏi. Chẳng được bao lâu, Chư Bát Giới liền kêu Trần Lập đi vào. Quả nhiên, theo Chư Bát Giới tới là cái chính xác quyết định. Mặc dù hắn bây giờ chẳng qua là hạ giới một cái chư yêu, nhưng kiếp trước thân phận cuối cùng bày ở nơi đó, không dám nói còn có thể thiên đình làm mưa làm gió, nhưng ít nhất ỷ vào một ít bạn cũ quan hệ, phổ thông tiên quan trả thật không dám làm khó hắn. Vào Nam Thiên Môn mới tính là thật sự rõ ràng thấy thiên cung. Từng tòa cung điện chi chít khắp nơi, đều không ngoại lệ, đều là dùng trong cuộc sống hiếm thấy lưu ly ngọc miếng ngói cùng với xanh trắng ngọc chuyên đúc thành. Trên bầu trời thỉnh thoảng có thể thấy tiên hạc bay lên không, thiên mã rong ruổi, cũng không thiếu thiên binh tuần tra, tiên nữ tản bộ. Nhìn đến Trần Lập không ngừng tạp ba miệng, giống như lưu mỗ mỗ vào đại quan viên. Hầu ca, thiên đình khí phái chứ? Ta đã nói với ngươi, liền ta đây lão chư năm đó cung điện, so với cái này nhiều chút xinh đẹp hơn gấp 10 gấp trăm lần. Dĩ nhiên, muốn thuộc xinh đẹp nhất thiên cung, hay là ta kia thường nga muội muội Quảng Hàn cung. Đáng tiếc, bằng ta đây lão chư thân phận, cũng bất quá len lén đi mấy lần mà thôi. Nói đến Quảng Hàn cung thường nga, đầu này heo mập lại không nhịn được cười ngây ngô đứng lên. Trần Lập không nói đạp hắn một cước, đạo: đừng chiếu cố nhớ ngươi thường nga muội muội, chúng ta nhưng là có chính sự. Hả? Đúng vậy, chúng ta là đến đòi đan dược. Chư Bát Giới vô đầu một cái, liền vội vàng đánh tường vân hướng xa xa bay đi. Trần Lập theo sát phía sau. Một đường đi trước, tất cả lớn nhỏ cung điện xuyên qua mấy trăm ngồi, cuối cùng rốt cuộc ở một tòa thiên hướng về đạo quan phong cách thiên cung trước dừng lại. Chư Bát Giới chỉ phía trên ba chữ to, đâu xuất cung, đạo, hầu ca, đây chính là thái thượng lao quân chỗ ở. Trần Lập gật đầu một cái, tiếp lấy liền bước lên cổ họng, hô lớn: Thiêu Halo, ta tới thăm ngươi á. Thiêu Halo, ta tới thăm ngươi rồi. Một tiếng này dồn khí đan điền, cửa ra liền ở thiên cung khắp nơi hồi âm bất giác. Không ít tiên binh cùng tiên nữ nghe nói như vậy, đều là sức sở, sau đó liền ánh mắt cổ quái xem hướng bên này. Ai bia, đây là nơi nào tới hầu tử, lại kêu thái thượng lão quân Tiêu Halo. Một ít tiên nữ che miệng, là nghĩ cười lại không dám cười. Mà Chư Bát Giới là tuét miệng chào hỏi: các vị tiên nữ muội muội, tại hạ là tiền nhậm thiên đồng nguyên soái, các ngươi có nguyện ý hay không theo ta uống một ly ạ? Hừ, lưu manh. Một đám tiên nữ ngửi hắn một cái, xoay người liền bay xa, chỉ để lại Chư Bát Giới ở đó ngửa mặt lên trời thở dài. Đầu xuất cung bên trong, một cái chưa kịp ăn mặc, cho nên có vẻ hơi lôi thôi, lao đầu nổi giận đùng đùng chạy đến. Người này không là người khác, chính là hơn một tháng trước ở Liên Hoa động bên trên thấy vị kia thái thượng lão quân. Đáng chết hầu tử, ta là luyện đan, không phải là Thiêu Halo. Thái thượng lão quân giận đến nước miếng văng khắp nơi. Trần Lập cười hắc hắc, cũng không thấy bên ngoài, tiến lên liền ôm vị này bối cảnh thần bí lao đầu, đạo: ơ kìa, đều là giống nhau á. Thái thượng lão quân liếc một cái, đưa hắn lông tay lấy ra, sau đó nói: cái gọi là vô sự không lên Tam Bảo Điện, nói đi, ngươi con khỉ này tới ta đây làm à? Trần Lập nghiêm túc nói: nhìn ngươi là như thế nào Thiêu Halo. Thái thượng lão quân giận đến suýt nữa một cái lao huyết phun ra ngoài, ngay tại hắn muốn mắng người thời điểm, hầu tử đột nhiên cười nói: được rồi, không đùa, lần trước lão quân ngươi đi vội vàng, có đồ hạ xuống. Vừa nói, Trần Lập đem đã sớm chuẩn bị xong hoàng kim thẳng lấy ra. Thái thượng lão quân sững sờ, thầm nghĩ con khỉ này trả rất phúc hậu, tới tay bảo bối lại không nên, còn đích thân lên thiên đình quy thuật trả. Xem con khỉ này dáng vẻ, không giống như là cái phúc hậu gia hỏa. Thái thượng lão quân cổ quái xem Trần Lập liếc mắt, không có đưa tay đón chính mình hoàng kim thẳng. Một bên Chư Bát Giới thấy vậy, cười nói: lão quân, ta cùng hầu ca đặc biệt từ nhân gian ngày qua đỉnh trả bà bối, ngươi sẽ không mời chúng ta vào nhà ngồi một chút à? Thái thượng lão quân nghe vậy, gật đầu một cái. Được, các ngươi vào nhà trước ngồi một chút, thuận tiện nói một chút, tới tìm ta lão đầu tử này chân chính mục đích. Vừa nói, liền dẫn đầu hướng đâu xuất cung đi tới. Trần Lập cùng Chư Bát Giới hai mắt nhìn nhau một cái, thầm nghĩ cái này lão quân trả thật thông minh. Vào trong cung, không bao lâu, thì có một vị đồng tử tới dâng trà. Nay đồng tử không là người khác, chính là lần trước ở Liên Hoa động từng có ân oán Kim Giác Đại Vương. Kim Giác thấy là giết đệ cửu nhân, nhất thời không có sắc mặt tốt, nhưng hắn lại đem hai người này không có cách nào, chỉ có thể thở phì phò đem nước trà buông xuống, liền xoay người rời đi. Trên chủ vị, Thái thượng lão quân cười nói: hầu tử, nói đi, ngươi tìm đến ta làm gì? Trà bảo bối a. Trần Lập cười nói: còn gì nữa không? Trần Lập đạo: lão quân thật đúng là mắt sáng như đuốc. Được rồi, ta liền thành thật mà nói đi, ta lần này tới có hai cái mục đích, một cái nha là trả lại ngươi này hoàng kim thẳng, cái thứ nhì nha chính là muốn hướng lão quân thỉnh cầu một khỏa có thể gọi người khởi tử hồi sinh kim đan. Ta cũng biết, ha ha, ngươi con khỉ này với tôn ngộ không một cái đứa hoẹ. Thái thượng lão quân cười cười, không khách khí nữa, đưa tay đoạt lấy Trần Lập trong tay hoàng kim thẳng, sau đó liền từ bên hông lấy cái kế tiếp hồ lô tới. Mở ra hồ lô, hướng trên tay ngã một cái tròn trịa viên quần quần kim sắc đan dược liền chạy ra ngoài. Cầm đi đi, vừa vặn ta còn dư mấy viên hoàn hồn đan. Trần Lập nhận lấy kim đan, sau đó ánh mắt cổ quái nhìn vị này lão quân, người này làm sao liền đẩy bỏ cũng không có, trực tiếp xuất thủ cho. Hào phóng như vậy. Trần Lập tâm lý đầy bụng nghi vấn, nhưng kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, chính là chỗ này nơi Thái thượng lão quân là thực sự nghĩ muốn bán cá nhân hắn tỉnh. Lão quân, ngươi chắc chắn đan dược này thật hữu dụng? Trần Lập hoài nghi nói. Lão quân lườm hắn một cái, ngươi con khỉ này thật là không biết hàng, ta đây viên nhưng là thật hoàn hồn đan, chỉ cần ngươi muốn cứu người hồn phách còn đang thân thể đầy đủ hết, liền nhất định có thể cứu sống. Như vậy ai? Trần Lập nghe vậy, khoe miệng đột nhiên câu khởi vẻ cổ quái nụ cười, chỉ thấy hắn đột nhiên giơ tay lên nói: ta thử một chút trước. Nói xong liền đem kia viên kim đan ném vào trong miệng, chửi thêm một tiếng. Thái thượng lão quân tại chỗ bạo nổ thô tục: ngươi con khỉ này không phải là muốn cứu người sao, làm sao chính mình ăn a? Trần Lập mặt đầy vô tội nói: ta sợ ngươi lừa bị ta, liền ăn thử một chút chứ, Lão Quân, bây giờ viên này không có, ngươi có thể lại cho ta một khóa sao?
Không được. Lão Quân tại chỗ lắc đầu. Trần Lập vẻ mặt đưa đám nói, Lão Quân à, ta bên trên một chuyến thiên đỉnh không dễ dàng, chờ ngươi kim đan cứu người đâu rồi, ngươi cũng không thể như vậy vô tình vô nghĩa à?
Chả thế nào thành ta vô tình vô nghĩa đây?
Thái thượng Lão Quân không nói gì cực kỳ, nhưng không cưỡng được con khỉ này ở đó hồ ngôn loạn ngữ, không thể làm gì khác hơn là thở phì phò khoát tay nói, thôi, liền sẽ cho ngươi một khóa, ngươi cũng đừng ăn, ăn nữa thật không có.
Ha ha, cảm ơn Tiêu Ba Lô.
Ừ.
Ồ không, cảm ơn Tiêu Ba Lô Lão Quân.
22. Cồn vật bi anh dèm, xin 1-9-10 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 61, một cái đại điện lưỡng quốc vương, cầu xin cất giữ đề cử. Lấy được kim đan sau, hai người liền không nữa lưu lại, vô cùng lo lắng chạy tới nhân gian.
Trên đường, Trư Bát Giới có chút sợ nói, hầu ca, ngươi đúng là to gan, lại chính mình ăn kim đan, vạn nhất Lão Quân không cho ngươi, ta xem ngươi làm sao bây giờ.
Trần Lập nghe vậy, trên mặt lộ ra một cái mưu kế được như ý nụ cười, lông xù tay đột nhiên duỗi một cái, phía trên bất ngờ để hai hạt hoàn hồn kim đan.
Trư Bát Giới sững sờ, ngay sau đó liền minh bạch chuyện gì xảy ra, đưa ngón tay cái đạo, ngươi châu.
Kỳ thực Trần Lập căn bản sẽ không ăn kim đan kia, sở dĩ làm bộ ăn, cũng là muốn nhiều lừa gạt một khóa tới.
Dù sao, từ Thái Thượng Lão Quân trong lò luyện đan đi ra đồ vật, đây chính là khó cầu bà bối.
Chờ bọn hắn trở lại Bảo Lâm tự, sắc trời đã sắp sáng lên.
Hai người không có trì hoãn, vô cùng lo lắng đuổi vào phòng.
Tiểu Hòa Thượng Bạch Cốt Tinh chúng nó cũng không có ngủ, một mực trông coi bộ kia ướt nhẹp thân thể.
Nhanh.
Trần Lập ba bước làm hai bước đi tới OK Quốc Vương bên người, Trư Bát Giới là đem OK Quốc Vương đầu nâng lên đến, sau đó đưa hắn đã sớm cứng ngắc miệng miễn cưỡng vặn bung ra một chút.
Trần Lập đem kim đan kia hướng trong miệng hắn một chén chúc, được một tiếng, kim đan liền cút vào bụng hắn.
Mọi người không nói thêm gì nữa, ngừng thở, lặng lặng chờ đợi.
Qua ước chừng 10 hơi thở công phu, Bạch Cốt Tinh lại đột nhiên vui vẻ nói, mau nhìn, sắc mặt hắn biến đỏ nhuận.
Mọi người nhìn kỹ lại, quả nhiên phát hiện này OK Quốc Vương màu da đang thức tỉnh, tuy nói trước hắn có định nhan đan giữ được thân thể, nhưng sắc mặt trắng bệch lại thì không cách nào thay đổi, mà dưới mắt, thân thể của hắn đều đang dần dần ấm trở lại, có hồng nhuận bao trùm.
Khu khu khu.
Đột nhiên, kia OK Quốc Vương mánh mà ho khan hai tiếng, đón lấy, cặp kia đóng chặt 3 năm con mắt, cứ như vậy mở mịt mở ra tới.
Trần Lập theo dõi hắn, cười nói, còn nhận ra ta.
OK Quốc Vương ngẩn người một chút, sau đó hướng mọi người liếc một vòng, tiếp lấy đã nhìn thấy bên cạnh có ánh nến sáng lên.
Hắn nuốt một bãi nước miếng, vừa tàn nhẫn bóp chính mình một chút, ánh mắt đờ đẫn đạo, ta khởi tử hoàn sinh.
OK Quốc Vương không phải người ngu, ngắn ngủi suy tư sau, dĩ nhiên là rõ ràng bên người một đám người là mình nhân cứu mạng, lập tức cũng không do dự, trực tiếp quỳ sụp xuống đất, than thở khóc lóc đạo, cảm ơn đều vị đại tiên ân cứu mạng, cảm ơn đều vị đại tiên ân cứu mạng.
Sáng sớm,
OK Quốc hoàng cung,
một đám văn võ đại thần cứ theo lẽ thường vào chiều sớm, đi tới Kim Loan điện bên ngoài lúc, không biết là người nào kinh hô một tiếng.
Nhìn, hôm qua kia vô lễ hầu tử lại tới, còn có hắn đồng bạn.
Mọi người nghe tiếng nhìn, nhất thời mặt liền biến sắc, có võ tướng cắn răng nói, bệ hạ đều thả bọn họ tây hành, nhưng bọn họ còn không chịu đi, thật khi chúng ta OK Quốc dễ khi dễ.
Các vị đồng liêu, chúng ta OK Quốc quốc uy không thể lừa gạt, liền coi như bọn họ là từ đại đường thượng ban đến, chúng ta cũng nhất định không thể để cho chúng nó phép lối.
Đúng, hôm nay còn dám cản rỡ, ta thứ nhất nên chiến.
Thật sao?
Một vị hào khí liên quan, khô, vân tướng quân mới vừa bật thốt lên câu nói kia, liền cảm giác mình sau lưng chợt lạnh, phảng phất có người ở trên cổ mình thổi một hơi thở.
Hắn giận mà xoay người, chuẩn bị nói một câu chính là lúc, lại phát hiện đứng tại chính mình phía sau không là người khác, chính là kia vô lễ hầu tử.
Hắn hai đầu gối nhất thời mềm nhũn, ngồi liệt trên đất, sắc mặt trắng bệch mà khoát tay nói, không, không phải.
Đùa, lúc này còn dám nói là muốn cùng hôm qua cái kia Vũ Huy tướng quân giống nhau, bị con khỉ này một gậy đánh bể đầu. Mới vừa rồi còn tiếng người huyên náo các quan viên, các loại, chờ, con khỉ này thật đến phụ cận, nhất thời mỗi một người đều co lên đầu, một câu lời cũng không dám nói.
Trần Lập phách lối cười to ba tiếng, tiếp đó đi trở về đội ngũ.
Một đám đại thần sắc mặt tái xanh.
Đang lúc này, OK Quốc hoàng tử thanh âm từ nơi không xa truyền tới.
Tào Chiêu thời gian phải đến, chư vị đại thần trả thế nào không vào điện à?
Văn võ bá quan nghe vậy, liền vội vàng hướng Kim Loan điện đi tới.
Mà người hoàng tử kia cũng đi theo tiến bảo.
Chỉ bất quá hôm nay có nhiều chút bất đồng, bởi vì không chỉ là người hoàng tử kia vào Kim Loan điện, ngay cả chưa bao giờ can thiệp triều chính hoàng hậu cũng tới, ở sau thân thể hắn, càng là có lớn tiểu hoàng tử công chúa hơn 10 người, đều là sắc mặt âm trầm đi trong điện. Đủ loại quan lại đều là mặt lộ vẻ nghi ngờ, nhưng lại không người dám hỏi.
Bởi vì, là một người cũng có thể cảm giác được một cổ mưa gió muốn tới kiềm chế.
Trần Lập đoàn người nụ cười cổ quái, đi theo đám người cuối cùng vào đại điện.
Theo thái giám một tiếng hét, đủ loại quan lại đều cúi đầu hô to quốc vương và thuế.
OK Quốc Vương đang muốn kêu bình thân thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một các hoàng tử công chúa cũng không có hành lễ, sắc mặt hắn không khỏi có chút tức giận, quát lên, "Chư vị hoàng nhi, vì sao không lại?"
Hoàng tử đám người đều là sắc mặt bình tĩnh, chưa từng mở miệng trả lời.
Ngược lại kia không mời mà tới đi lấy kinh trong đoàn đội, cái kia vô lễ hầu tử lại mở miệng.
"Chúng nó là cao quý hoàng tử công chúa, tự nhiên không cần quỳ lạy ngươi."
Can dỡ, cho dù chúng nó là cao quý hoàng thân quốc thích, cũng không có gặp quân vương không lạy cái đó lễ.
Một vị đại thần quát lạnh.
Trần Lập cười nói, ngươi nói rất đúng, nhưng nếu là ngồi ở Long ỷ vị kia, không phải là cái gì quốc vương, vậy bọn họ vì sao phải lại đây?
Ngươi, lời này của ngươi là ý gì?
Vị đại thần kia mặt lộ không hiểu.
Ta rất ý tứ minh bạch, ngồi ở trên Long ỷ, kỳ thực căn bản cũng không phải là các ngươi OK quốc vương.
Cái gì?
Này, con khỉ này thế nào tẫn nói bậy hả?
Quá khi dễ người, quá khi dễ người.
Văn võ bá quan nghe được Trần Lập lời nói, nhất thời nổ lên nổi đến, trong lúc nhất thời triều đình sôi sùng sục, ồn ào nghị luận ầm ĩ.
Ok quốc vương gương mặt cực kỳ âm trầm, quát lạnh, ngươi con khỉ này đến cùng cần gì phải tâm tư? Lại tới ta trong điện Kim Loan tà thuyết mê hoặc người khác, người đâu, cho chấm đem đám này người đi lấy kinh bắt lại. Ngoài điện, một nhánh cấm vệ quân lập tức xông vào. Trần Lập không nói gì, đảo là đương kim hoàng hậu nương nương lạnh lùng nói, lui ra. Chúng cấm vệ quân đều là sức sở, nhưng bọn hắn vẫn là không có lui ra, dù sao, nhất quốc chi quân nhưng là quốc vương bệ hạ. Nhưng tiếp theo một màn, nhưng lại làm cho bọn họ không thể không chủ trừ, bởi vì, kia tổng cộng là 11 người hoàng tử công chúa, cũng trăm miệng một lời mà quát mắng, lui ra. Một cái hoàng hậu có lẽ còn chưa đủ phân lượng, nhưng nếu là toàn bộ hoàng tử công chúa đều nói mà nói, vậy bọn họ thật có thể không dám lỗ mãng. Ok quốc vương sắc mặt âm trầm nói, các ngươi làm gì? Là muốn tạo phản phải không? Tạo phản không dám, bản điện hạ chỉ là muốn khuông chính chiêu cương, đón về chúng ta chân chính phụ vương, ok quốc chân chính quốc quân. Hoàng tử quát lạnh lên tiếng. Văn võ bá quan trong nháy mắt đờ đẫn, hoàng tử điện hạ là điên sao? Một bên, Trần Lập thấy thời cơ đã thành thục, liền cười nói, các ngươi mấy cái này đại thần a, quỳ lạy một cái mưu hại quốc vương yêu nghiệt, quỳ 3 năm dài a. Bát giới, đem quốc vương mời ra đây. Trần Lập nói xong, liền mỉm cười đi về phía một bên. Ngoài điện, Trư Bát Giới phụng bồi một người quần áo lam lũ nam nhân đi vào, trong triều toàn bộ đại thần đều là nhíu mắt, sắc mặt biến. Trên long ỷ, kia thanh mao sư tử biến thành ok quốc vương, càng là sững sờ tại chỗ. 22. Cồn vật bi anh dèm, xin 1910 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 62, hai cái tiểu hòa thượng, cầu xin cất giữ đề cử. Ta không nhìn lầm chứ, tại sao lại tới một quốc vương? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Hầu tử, ngươi yêu quái này, nhất định là ngươi dùng huyễn thuật. Một đám đại thần đều là kinh nghi bất định, nhưng bọn hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng lòng ý vị kia. Một bên hoàng thân quốc thích thấy vậy, do hoàng hậu nương nương dẫn đầu nói, các vị khanh già, vị này hầu trưởng lão là thượng thiên phái tới cứu vớt chúng ta ok quốc đại tiên, mà nơi, mới là chúng ta chân chính ok quốc vương à. Phụ vương. Phụ vương. Phụ vương. Một các hoàng tử công chúa, đồng loạt hướng vị kia quần áo lam lũ nam nhân quỳ xuống lạy, nghĩ đến đây 3 năm qua, bọn họ nhận giặc làm cha, liền người người hốc mắt theo lệ, vô cùng đau đớn. Chân chính ok quốc vương thấy như vậy một màn, trong mắt nhất thời đầy tràn nước mắt, mấy bước chạy tiến lên, ôm lấy hoàng tử, hô, hoàng nhi, ta hảo hoàng nhi à. Văn võ bá quan những thứ này là thật lòng chung nổi lên nghi ngờ, nếu chỉ là này đông thổ người đi lấy kinh luôn miệng nói long ỷ vị kia là giả quốc vương, bọn họ còn sẽ cho rằng đám người này kỳ tâm khả chu, nhưng nếu là ngay cả toàn bộ thành viên hoàng thất đều nhất trí công nhận, kia trong này liền thật có mờ ám. Trần Lập cười híp mắt đi lên cung điện, hướng về phía vị kia sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng giả quốc vương đạo, thanh mao sư tử còn không hiện hình, là phải chờ ta một gậy đánh giết tới hay sao? Thanh mao sư tử sắc mặt dữ tợn cười ha ha một tiếng, chuyện cho tới bây giờ, lại tranh cãi cũng không làm nên chuyện gì. Hầu tử, xem ta không đem ngươi ăn sống nuốt sống. Nói xong, chuyện này quốc vương lắc mình một cái, hóa thành một người đạo sĩ bộ dáng, chỉ thấy sắc mặt hắn dữ tợn, cùng vọng đạo, cho dù bị đoán được thì như thế nào, bọn ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hắn hai chân đạp thật mạnh mà, tức giận chìm vào đan điền, cũng không thấy ra pháp bảo gì, chẳng qua là tại chốt như vậy một tiếng gầm. Nhất thời, toàn bộ Kim Loan đại điện đều bị khủng bố âm ba ảnh hưởng đến, tất cả mọi người lỗ tai đều trong nháy mắt mất thông. Thậm chí ngay cả này trong điện Kim Loan Long trụ đều bắt đầu lung la lung lay, dường như muốn sụp đổ. Trần Lập che lỗ tai, kêu Trư Bát Giới bảo vệ tốt tiểu hòa thượng, sau đó phi thân lên, trong tay một cán hào quang rực rỡ ngân cô đồng xuất hiện, không có dư thừa hoa chiêu, chẳng qua là dựa theo kia thanh mao sư tử ngay đầu đập tới. Hừ, ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi? Thanh mao sư tử lạnh rên một tiếng, giơ tay lên một cổ yêu phong, này yêu phong có màu xanh trắng, hướng Trần Lập bay tới. Trần Lập một gậy này nhất thời bị yêu phong cách trở, rơi trên không trung, phản phất bị tấm thuẫn ngăn trở một dạng không rơi xuống. Ha ha ha, hầu tử, ngươi tới đánh ta à? Thanh mao sư tử thấy vậy, phách lối cười to. Nhị bút. Trần Lập lạnh lùng phun ra hai chữ, tiếp lấy trong lòng mặc niệm Tam Muội Thần Phong Quyết. Tuy nói Tam Muội Thần Phong chủ yếu dùng cho phi xa tẩu thạch, tự thân cũng không có mạnh mẽ bao nhiêu, nhưng một chiêu này thủy chung là gió trong pháp thuật người xuất sắc, không nói nghiền ép thanh mao sư tử thanh bạch yêu phong, ít nhất đưa nó trong nháy mắt triệt tiêu, vẫn là dễ như trở bàn tay. Mà thanh mao sư tử hiển nhiên không ngờ tới, con khỉ này lại cũng sẽ phong chi thuật, yêu phong bị phá, hắn còn chưa kịp phản ứng, kia một gậy liền thẳng tắp rơi xuống. Đưa một tiếng, thanh mao sư tử đầu bị đập lên một cái túi lớn đến, cả người đều có chút hồ đồ. Trần Lập cười lớn một tiếng, lại vừa làm một gậy hướng hắn vung đi. Thanh mao sư tử trong tình thế cấp bách ngang tay ngăn trở, lại bị một gậy này toàn bộ đập bay, trực tiếp đụng mặc Kim Loan điện một bức tường vách tường. Sư tử nhỏ, đến, theo ra lại đùa giỡn một chút. Trần Lập ngoắc ngoắc ngón tay, bộ dáng phách lối cực kỳ. Đùa, hắn bây giờ 43 cấp tu vi, lại có những người khác thật sự chưa từng nắm giữ thuộc tính điểm thêm được, ở đồng đẳng cấp bên trong, chỉ cần đối phương không có đặc biệt pháp bảo lợi hại, đây tuyệt đối là nhân vật vô địch. Mà thanh mao sư tử tuy nói là văn thủ Bồ Tát tọa kỵ, nhưng tu vi cũng bất quá lẹ mẹo 45 mà thôi. Chết hầu tử, ngươi lại chớ có phép lối. Thanh mao sư tử âm trầm gầm nhẹ, đột nhiên, cái miệng vừa phun, một quả cầu lửa liền xì ra. Ta thiên, yêu quái phun lửa. Hào đại hỏa cầu a, chạy mau a. Văn võ bá quan nhìn yêu quái kia há mồm phun một cái, chính là hỏa cầu phun ra, đều là bị dọa sợ đến can đảm rung động, sắc mặt trắng bệch. Thanh mao sư tử thấy vậy, sắc mặt đắc ý nói, ha ha, thối hầu tử, tới phiên ngươi a. Nhị bút. Trần Lập lại không chút lưu tình cho như vậy cái lời bình. Sau đó cái miệng vừa phun, một con rồng lửa xì ra. Con bà nó. Đủ loại quan lại nhất thời ngốc lăng tại chỗ, đây là người sao? Nhân ra phun cái hỏa cầu cũng đã không phải, ngươi lại phun cái hỏa long đi ra. Tất cả mọi người đều cảm giác hai chân run lên, môi run run, hôm nay thấy, sợ là có thể cho đời đời con cháu thổi qua 18 đời. Ken, chúc mừng ký chủ trang một lấy bạo chế bạo bức, khen thưởng trang bức giá trị 200 điểm. Ken, chúc mừng ký chủ trang một lấy bạo chế bạo bức, khen thưởng trang bức giá trị 200 điểm. Ken, chúc mừng ký chủ trang một lấy bạo chế bạo bức, khen thưởng trang bức giá trị 200 điểm. Ken. Trần Lập trong đầu, gợi ý của hệ thống thanh âm bên tai không dứt, hắn cũng lười đi kế hoạch tăng thêm bao nhiêu, chỉ tiếp tục phun tam muội chân hỏa. Thanh Mao sư tử thật là khóc không ra nước mắt, hắn bản còn cho là mình lại sẽ gió pháp thuật lại sẽ hỏa pháp thuật, đã là không phải, thật không nghĩ đến, cái này chết hầu tử lại cũng mọi thứ đều biết, mà còn trả lại hắn mẹ mọi thứ đều mạnh như vậy. Thật vất vả phiến tắc trên chân tam muội chân hỏa, Thanh Mao sư tử đau đến môi run lẩy bẩy. Thấy kia hầu tử lại tới, hắn cả giận nói, ngươi khinh người quá đáng. Nói xong, hắn thân thể nhảy lên thật cao, lại đột nhiên đi xuống một rớt, trong nháy mắt biến thành nguyên hình, một cái ánh mắt hung ác mời lồng sư tử. Tiếp đó, hắn lại lần nữa há mồm, lần này, so với trước kia mạnh hơn thập bội kinh khủng sóng âm hô lên, sóng âm phảng phất tạo thành thực chất quan ba, giống như mặt bằng rung động, hướng ra phía ngoài lao nhanh quấn. Trần Lập ánh mắt có chút nghiêm trọng, giơ tay lên chiêu xuất chén kia tế nhuyễn hoàng sa, tiếp lấy trong miệng đọc lên tam muội thần phong, quát to, dám đối với ta gầm to, cho ngươi ăn cát. Hiu. Phi sa tẩu thạch nhất thời cuốn mà ra, một phe là sóng âm, một phe là gió cát. Nếu là người khác, nhất định sẽ bởi vì không chịu nổi trước sóng âm mà thất khiếu chảy máu. Nhưng hết lần này tới lần khác, Thanh Mao sư tử đối mặt là Trần Lập. 43 cấp khí lực, cộng thêm 8 điểm kháng áp thuộc tính thêm được, có thể nói, so với hắn đồng đẳng cấp thân thể con người hồn phách, phải mạnh hơn gấp 8 lần còn chưa hết. Trần Lập cố nén sóng âm đánh vào, trong chén phi sa tẩu thạch tất cả bay ra, trong nháy mắt cũng đã đem Thanh Mao sư tử toàn bộ bao vây. Chẳng được bao lâu, chỉ nghe thấy hoàng sa trung Thanh Mao sư tử hò khan không thôi. Không cần suy nghĩ, này há to miệng ba gầm to sư tử, ăn một bụng hoàng sa. Hoàng cung khắp nơi, cấm vệ quân tất cả đứng ở đằng xa, lồm lộm lo sợ không dám tới. Văn võ bá quan cũng là ngắm nhìn, rung động trong lòng tột đỉnh. Chư bát giới cười hô, hầu ca, đừng đùa, trực tiếp vơ đua cả nắm, một đòn chết chắc xong chuyện. Trần Lập cười nói, good. Nói xong, hắn phi xa tẩu thạch vừa thu lại trở về, sách ngân cô đồng liền hướng nơi đó phong tới. Nhưng vào lúc này, kia Thanh Mao sư tử đột nhiên hóa thành một cổ yêu phong, xông về chư bát giới nơi đó. Tiếp đó, chỉ nghe thấy chư bát giới cả kinh kêu lên, tiểu hòa thượng, ngươi sao biến thành hai cái đây? 22. Cồn vật bi anh dèm, xin 1910 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 63, Dương Đông kích Tây giết sư vương. Toàn bộ ánh mắt đều trong nháy mắt tụ tập ở tiểu hòa thượng trên người. Mới vừa rồi ở đại điện là hai cái quốc vương, như thế rất tốt, lại xuất hiện hai cái người đi lấy kinh. Mọi người trong lòng tức là sợ hai yêu quái kia thủ đoạn, lại hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác, nhìn cái cuồng vọng hầu tử làm sao bây giờ? Ngươi tên bại hoại này yêu quái, tại sao phải biến thành ta bộ dáng? Bên trái tiểu hòa thượng thở phì phò nói. Bên phải tiểu hòa thượng nghe vậy, phản quát mắng, ngươi mới là yêu quái đâu rồi, không đánh lại hầu nhi thì trở thành ta bộ dáng, thật không xấu hổ. Ngươi là yêu quái? Ngươi là yêu quái? Hai cái tiểu hòa thượng ngươi một lời ta một lời, trên cái được, phải, khí thế ngất trời. Một bên, chư bát giới xa hòa thượng bạch cốt tinh đám người, đều là mặt lộ vẻ khó xử. Tuy nói này Thanh Mao sư tử bản lĩnh bình thường, nhưng biến hóa chi thuật thật là không tệ, lại có thể gọi người không nhìn ra chút nào sơ hở. Hầu ca, làm sao bây giờ? Chư bát giới cau mày nhìn về phía Trần Lập. Bạch cốt tinh cũng là mặt đầy trông đợi nhìn hắn. Trần Lập một tay đem ngân cô đồng vác lên vai, nên ngang hướng hai người đi tới, bên trái liếc mắt nhìn, lại liếc mắt nhìn, theo rồi nói ra, yêu quái, đừng trách ra không có nhắc nhở ngươi, ngươi lại muốn không hiện hình, ta liền một gậy giết ngươi. Bên trái tiểu hòa thượng nước mắt lưng trong đạo, hầu nhi, hắn mới là yêu quái. Bên phải tiểu hòa thượng là thở phì phò nói, ngươi không xấu hổ. Hai người lại ồn ào lên. Trần Lập không nói an ủi che chắn đầu, chỉ cảm thấy một đám con ruồi bên thai bên ong ong ong. Hắn bị tranh cãi phiền lòng, dứt khoát đem trên vai ngân cô đồng hướng trên đất nặng nề một sự, quát mắng, không được ấy. Hai cái tiểu hòa thượng lập tức nhắm lại miệng, đàng hoàng không nói thêm gì nữa. Trần Lập con mắt có chút mị mị, đột nhiên chỉ thấy hắn một gậy giơ lên đến, nhắm thẳng vào bên phải tiểu hòa thượng. Yêu quái, ta tìm ngươi. Bên phải tiểu hòa thượng thấy hắn nói mình là yêu quái, hốc mắt tại chỗ liền đỏ lên, nước nỡ nói, hầu nhi, hắn mới là yêu quái, ngươi phải tin ta à? Tin ngươi? Ha ha, xem ta không đều động đả giết ngươi. Trần Lập cười lạnh một tiếng, mãnh liệt nâng lên cây gậy, liền muốn hướng bên phải tiểu hòa thượng đầu rơi đi. Bên trái tiểu hòa thượng thấy vậy, trên mặt bất động thanh sắc, nhưng tâm lý đã là vui nở hoa. Giết đi, giết đi. Ha ha, đáng chết hầu tử, tự tay đánh chết ngươi kia tiểu sư phụ đi. Ha ha ha. Bên phải tiểu hòa thượng nhìn kình phong hạ xuống, chỉ cảm thấy tâm lý chua xót, cũng không nói chuyện, chính là không ngừng rơi lệ. Đột nhiên, hắn bị nước mắt loạn nước con mắt, trong lúc vô tình liếc thấy hầu tử khỏe miệng vẻ cổ quái nụ cười. Tiếp đó, liền nhìn thấy hầu tử côn thế chuyển một cái, ra ngoài tất cả mọi người dự liệu mà đập về phía bên trái tiểu hòa thượng. Phanh mà một tiếng, tiểu hòa thượng kia nhu nhược thân thể trong nháy mắt bị đập bay ra ngoài, nặng nề té ở phía xa. Trong mắt của hắn tràn đầy là không dám tin. Vì cái gì ngươi có thể nhìn ra ta? Một gậy này đánh hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể cũng từ từ biến trở về sư tử bộ dáng. Trần Lập cười nói, ta nói, ngươi biết, ta đều biết, mà còn mạnh hơn ngươi. Phúc. Thanh Mao sư tử một búng máu đột nhiên phun ra, vĩ đại đầu to ẩm rơi xuống đất. Đinh. Chúc mừng ký chủ đánh chết yêu quái, khen thưởng điểm kinh nghiệm EXG 300 công điểm. Thấy kia sư tử bỏ mình, tiểu hòa thượng nín khóc mỉm cười, ôm Trần Lập bắt đùi, vừa khóc lại cười nói, hầu nhi, ta còn tưởng rằng ngươi thật muốn đánh ta đâu rồi, ngươi hù chết ta. Ô ô. Trần Lập cười sờ một cái tiểu hòa thượng đầu, biết mới vừa rồi là thật hù được hắn. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, hắn liền nhận đúng bên trái tiểu hòa thượng là Thanh Mao sư tử biến thành, đây cũng không phải nói hắn có nhìn thấu hư vọng hỏa nhãn kim tinh, mà là hắn có một cái từ hệ thống kia mua đại đạo chi nhãn. Đại đạo chi nhãn cũng không phải là cái gì không phải pháp thuật, từ đầu đến cuối cũng liền một cái chức năng, nhưng lại thiên về chính là cái này chức năng, có thể để cho hắn phân rõ người khác biến hóa. Đó chính là thấy rõ người khác cấp bậc. Mặc cho Thanh Mao sư tử thế nào biến hóa, trên đầu của hắn cái kia lẹ vẹo 45, nhưng thủy chung không chỗ có thể ẩn giấu. Trần Lập sở dĩ giả bộ muốn đánh thật tiểu hòa thượng, nhưng thật ra là vì để Thanh Mao sư tử bung lòng phòng bị, hảo đánh hắn trở tay không kịp. Văn võ bá quan đều nơm nớp lo sợ đứng ở đằng xa, mặc dù kia sư tử đã nằm trên đất không nhúc nhích, nhưng vẫn không có người nào dám lên trước một bước. Ngược lại Trần Lập an ủi tiểu hòa thượng sau khi, liền nên ngang đi tới Thanh Mao sư tử cạnh. Hắn lộ ra tay đến, hướng sư tử đầu đè một cái, trong lòng thâu thi thuật liền vận chuyển. Trong chốc lát, Thanh Mao sư tử độc môn sư hống liền sôi quen thuộc trong lòng. Nói đến này thâu thi thuật, Trần Lập cũng là hơi có vẻ không nói gì, mặc dù thâu thi thuật có thể học trộm vừa mới chết không lâu thi thể thật sự biết pháp thuật, nhưng là chỉ có thể học trộm một dạng a. Tất cả mọi người, theo bản vương cùng một chỗ lễ bái đại tiên. Trần Lập mới vừa học được sư hướng công, kia OK quốc vương liền dẫn một đám hoàng thất cùng với sắc mặt phức tạp của thần, thành kính hướng hắn quỳ lạy đứng lên. Cảm ơn đại tiên ân cứu mạng, cảm ơn đại tiên trừ yêu ân, cảm ơn đại tiên tu chỉnh ta OK quốc siêu, vượt qua, cường. Cảm ơn đại tiên. Trung trung điệp điệp gần trăm người, đồng loạt quỳ xuống đất dập đầu, đồng loạt hô to cảm ơn. Thanh âm rất nặng, cuồn cuộn như sấm. Đinh. Chúc mừng ký chủ trang một người tốt bức, khen thưởng trang bức giá trị 100 điểm. Đinh. Chúc mừng ký chủ trang một người tốt bức, khen thưởng trang bức giá trị 100 điểm. Đinh. Chúc mừng ký chủ trang một người tốt bức, khen thưởng trang bức giá trị 200 điểm. Ken. Trần Lập cảm thụ mọi người ngưỡng mộ, khoe miệng không kìm lòng được câu khởi nụ cười, mà hắn bảng sở kỳ hiệu cũng ở trước mắt hiện hóa ra. Tên họ: Trần Lập. Danh xưng: Trang bức người phóng khoáng lạc quan. Đẳng cấp: 44 cấp, 610.000. Lực lượng: 3. Thể lực: 4. Trí tuệ: 8. Kháng áp: 8. Trang bức giá trị: 11.000. Kỹ năng: Thất thập nhị biến, Tam thập lục biến, Thâu thi thuật, Định thân thuật, Tam muội thần phòng, Tam muội chân hỏa, Ẩn thân thuật, Sư hướng công, Chủ thần tâm đắc. Vũ khí: Đồng cô đồng, Ngân cô đồng. Pháp bảo: Phi sa tẩu thạch, Tàng bảo bình, Ngũ thải tường vân, Đại hoàng bảo, Xà nhật tiễn. Trần Lập xem xong bảng sở kỳ hiệu, văn võ ba quan đã có thân. OK quốc vương cười và nói: Vì ăn mừng bản vương khởi tử hoàn sinh, cũng vì đáp tạ một tất cả trưởng lão, người đâu, cho chấm xếp đặt di tịch, chấm phải thật tốt cảm ơn các vị đông thổ trưởng lão. Chư bát giới liền vội vàng hô: Mỹ nữ, mỹ nữ, ta muốn mỹ nữ. Một đám thành viên hoàng thất nhất thời bật cười. OK quốc vương cũng hào khí đạo: Chư trưởng lão cứ việc yên tâm, chấm nhất định cho ngươi hảo hảo chọn mấy vị mỹ nhân phục vụ. Ha ha, kia ta đây lão chư coi như cung kính không bằng tuân mệnh. Chư bát giới gương mặt vui vẻ nở hoa. Trên kim loan điện, cả vũ thăng bình, rượu mỹ thực cái gì cần có đều có. Bất quá trong ngày thường nhất là tham ăn chư bát giới lại chưa từng tham dự, nguyên nhân mà dĩ nhiên là OK quốc vương cho hắn tìm kỹ mấy vị gợi cảm đại mỹ nhân, không thể thiếu muốn oanh oanh liệt liệt đại chiến một phen. 22. Cồn vật bi anh dèm, xin 1-9-10 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 64, với Hồng Hải Nhi tố khổ, cầu xin cất giữ đề cử. Chư bát giới nghẹn mấy trăm năm dung hỏa, cuối cùng ở một phen niềm vui tràn trề phiên vân phúc vũ xuống, phát tiết thất thất bát bát. Dọc theo con đường này, gánh cái cào có lực, đi bộ thắt lưng cũng thẳng, kia thật dài mồm heo ba cũng không việc gì liền chảy nước miếng. Trần Lập là cùng thường ngày, không việc gì liền nằm ở tiểu bạch long trên người nghiên cứu xạ nhật tiễn, thỉnh thoảng tới hứng thú, liền kéo bạch cốt tinh đi rừng cây nhỏ làm không thể miêu tả sự tình. Rời đi OK quốc nửa tháng, một đường gió êm sóng lặng, làm Trần Lập cốt tử đều nữa, hận không được từ đâu nhi văng ra cái không có mắt yêu tình đến, hảo hảo đại chiến cái 300 hiệp. Ngày này đi ngang qua một hiểm núi, Trần Lập đang cùng bạch cốt tinh vừa nói vừa cười, đột nhiên xa xa truyền tới thanh âm. Mọi người nghe tiếng, liền vội vàng lặng lặng lắng nghe. Sa hòa thượng đạo, giống như là một hài đồng ở hô cứu mạng, đại sư huynh, chúng ta muốn không mau chân đến xem. Hài đồng. Trần Lập nghe vậy, khẽ nhíu mày đứng lên. Liên Hoa động hậu kim ngân giác, OK quốc bên trong thật giả vương, sau đó là. Cẩn thận trở về nghĩ một lát nhì, Trần Lập con mắt chợt sáng lên, cười nói, nguyên lai là Hỏa Vân động thánh anh đại vương. Chư bát giới thấy Hầu ca bật cười, cho là lại có chuyện gì tốt, hỏi vội, Hầu ca, ngươi cười gì vậy? Không có gì. Trần Lập cười ha hả, tiếp đó đối với, đúng, tiểu Bạch Long đạo, đi chỗ đó kêu cứu nơi. Không tham công không háo sắc tiểu Bạch Long, làm một xứng trước cước lực, rất nhanh thì vắt nhóm người này hướng kia mảnh rừng một cái chui vào. Chờ đến gần, thanh âm này cũng liền càng phát ra vang dội. Cứu mạng a, ai tới mau cứu ta à? Các trưởng lão, các ngươi mau tới mau cứu ta à? Phu quân, kia tiểu hoa hoa ngày thường cực kỳ đẹp đẽ đây. Bạch Cốt Tinh nhìn cái kia bị treo trên tảng cây hải tử, không nhịn được cười nói. Trần Lập gật đầu một cái, nhìn hắn bộ dáng kia, phỏng chừng mẹ hắn đẹp mắt cực kỳ. Ngươi lại tới? Bạch Cốt Tinh không nói gì cực kỳ. Đoàn người đi tới gần, cẩn thận đoạn xem đứa nhỏ này. Đứa nhỏ này xương cốt cực nhỏ, so tiểu hòa thượng đều hơi không bằng, nhìn nhiều nhất chính là 17-18 tuổi dáng vẻ, nhưng hắn ngày thường cực kỳ thanh tú, môi đỏ răng trắng, con mắt sáng ngời, nếu không cẩn thận phân biệt sẽ còn cho là một cô gái đây. Hồng Hải Nhi. Trần Lập tâm lý âm thầm cục cục một tiếng, sau đó cười hỏi tiểu Hoa Nhi, ngươi này là thế nào ạ? Hồng Hải Nhi mang theo tiếng khóc nức nở trả lời, trưởng lão, ta vốn là số này dưới chân núi Thanh Thủy thôn thôn dân, ngày hôm trước cùng phụ mẫu ta cùng ra ngoài chuẩn bị đi nhờ cậy bà con xa, không ngờ vào núi bên trong lại gặp được một nhóm cản đường đạo tặc, những cường đạo đó đều là nhiều chút hung ác người, chẳng những cấp ta ra lộ phí, còn nghĩ cha mẹ ta cùng sát hại, cuối cùng cuối cùng còn nghĩ ta cột vào cây này bên trên, đến nay đã là ngày thứ ba. Ô ô. Vừa nói, này Hồng Hải Nhi liền cố làm bi thương mà khóc lớn lên. Bạch Cốt Tinh thấy hắn bộ dáng kia, không khỏi tâm đau, nói: "Hải tử, ngươi trước đừng khóc, chúng ta cái này thì cứu ngươi đi xuống." Vừa nói, nàng liền tiến lên muốn đi giải Hồng Hải Nhi sợi dây. Một bên Trần Lập đột nhiên đứng dậy, ngăn ở trước người của nàng, Bạch Cốt Tinh sắc mặt hồng nghi, Trần Lập mỉm cười nói: "Để cho ta tới." "Ừm." Bạch Cốt Tinh gật đầu một cái, lùi sang một bên. Trần Lập đi tới dưới tàng cây, nhìn Hồng Hải Nhi, cười nói: "Đứa bé, ngươi năm nay mấy tuổi hả?" "Tháng trước mới vừa tràn đầy 7 tuổi." "Hả? Mới 7 tuổi sẽ không cha mẹ, thật là đáng thương a." Trần Lập thở dài một tiếng. Hồng Hải Nhi nghe vậy, liền vội vàng gật đầu, "Đạo, đúng vậy, hầu tử trưởng lão, ta quá đáng thương, ngươi nhanh cứu ta xuống đây đi." "Yên tâm, ta đây liền cứu ngươi." Trần Lập cười gật đầu một cái, vươn tay ra. Ngay tại Hồng Hải Nhi trong lòng cười lạnh lúc, nhưng không nghĩ con khỉ này đưa tay không phải là giải sợi dây, mà là sở chính mình gương mặt. Con khỉ này hắn không biết trên tay hắn lông, rất ngứa ngay sao? Hồng Hải Nhi tâm lý thầm mắng. Đang muốn thúc giục thời điểm, lại thấy con khỉ này đột nhiên mặt đầy bi thương nói, "Ai, vừa nhìn thấy ngươi, ta chỉ muốn lên hải tử của ta. Ngươi hải tử liên quan gì ta?" Hồng Hải Nhi tâm lý căm tức đạo. Trần Lập không có đi xem hắn biểu tình, tiếp tục nói, "Đó là hơn 300 năm trước, ta cùng với một vị tiên tử vừa thấy đại yêu, tư định chung thân, tiên tử cho ta sinh một đứa bé, phấn điêu ngọc trác, so ngươi còn dễ nhìn hơn." "Nói bậy, mẹ ta kể ta đẹp mắt nhất." Hồng Hải Nhi nhất thời không nhịn được, trợn mắt nói, nhưng thoáng qua liền ý thức được chính mình sinh tình tự, để phòng bị bọn họ đoán được, liền vội vàng chuyển thành nước lỡ nói, "Đáng tiếc, mẹ ta cứ như vậy chết." "Ô ô ô." Hầu tử thấy vậy, cũng cố làm thương tâm nói, "Ngươi đáng thương, ta làm sao không phải là a, ta vốn tưởng rằng tiên tử kia cùng ta một lòng tương liên, nhưng ai biết, đang vì ta sinh đứa bé kế tiếp sau, lại với khắc nam nhân chạy, ta, lòng ta đau à." Nói tới đây, hầu tử đấm ngực dậm chân đứng lên. Một bên, Trư Bát Giới Bạch Cốt Tinh đám người, tất cả đều là mặt đầy mộng bức, con khỉ này lại kéo cái gì chúng đây? Mà Hồng Hải Nhi là đáy lòng cười lạnh, ngươi này cả người làm bao ra hỏa, lão bà khẳng định giống như người khác chạy. Bất quá, Trần Lập một câu nói tiếp theo, lại để cho khỏe miệng của hắn có chút có gắp. Nếu là tiên tử kia với một cái tuấn nam chạy, trong lòng ta cũng sẽ còn dễ chịu hơn điểm, nhưng là nàng vì cái gì, với một cái đầu bên trên sừng dài như tinh chạy, chẳng lẽ ta không thể so với kia chết như soái? Trần Lập lau nước mắt, đối với, đúng, Hồng Hải Nhi đạo, ngươi nói, ta có phải hay không so như soái? Mới không Hồng Hải Nhi tại chỗ liền muốn nói mới không phải, có thể Trần Lập sắc mặt liền một chút chìm, đạo, ngươi là cảm thấy ta không bằng châu. Nguyên lai ngươi với tiên tử kia là giống nhau người, ta không cứu ngươi. Hồng Hải Nhi nghe vậy, không nói gì cực kỳ, không thể làm gì khác hơn là mê mội lương tâm đạo, "Ơ kìa ngươi đừng nội a, ta là muốn nói, ngươi so như xoáy nhiều, tiên tử kia với châu chạy đều không với ngươi, là nàng thua thiệt." "Thật?" Trần Lập khóc thút thít hỏi. "Chân thật." Hồng Hải Nhi không nhịn được trực điểm đầu. Trong đầu nghĩ rõ ràng cầu cứu là ta, nên được an bình an ủi cũng là ta, làm sao quay đầu lại, phản làm mình an ủi con khỉ này tới. Lắc đầu một cái, đem các loại nổn ngang suy nghĩ quăng sau, Hồng Hải Nhi đạo, "Hầu trưởng lão, ta bị trói 3 ngày, tay chân đều tê dại, ngươi trước buông ta xuống chứ." Sau đó, Trần Lập vẫn là mặt đầy thương tâm bộ dáng, thân hồn lạc phách ngồi ở trên một tảng đá lớn, "Đạo, ngươi không biết, tiên tử kia đi thì đi, nhưng vì cái gì, phải đem ta cốt nhục mang đi à, ta thật sự muốn hắn, đều hơn 300 năm không thấy à. Ngươi mẹ hắn muốn tố khổ, có thể hay không trước cho ta xuống?" Hồng Hải Nhi tức giận mắng, "Ngươi mắng chửi người?" Trần Lập nghe vậy, đưa tay chỉ hắn, dùng giọng nói, "Ngươi lại mắng ta người đáng thương này." Đờ ít ít cợt mở. Hồng Hải Nhi cảm giác mình giận đến đều phải phun lửa, nếu không phải cố kỵ con khỉ này cùng kia chư bát giới, hắn đã sớm nhảy xuống cây đến, cấp trắng trợn đường tăng. "Ta không có chửi ngươi, ta là mắng kia mẹ sắp nhỏ, nàng làm sao có thể không để cho hải tử thấy mình cha rồi đây?" Hồng Hải Nhi lại mê mội lương tâm nói. Trần Lập nghe vậy, nhất thời tiến lên ôm lấy Hồng Hải Nhi, kích động nói, chi kỷ à, nếu là thiết phiến công chúa có thể giống như ngươi vậy nghĩ, thật là tốt biết bao à." "Là được, là tốt." Hồng Hải Nhi gật đầu một cái, đột nhiên, sắc mặt hắn hơi trầm lại, con mắt mở tròn xoe, hỏi, "Ngươi mới vừa nói ai?" 22. Cồn vật bi anh dèm, xin 1910 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 65, nguyên lai ngươi mới là cha ta, thêm trường. "Ta nói thiết phiến công chúa a, thế nào?" Trần Lập cố nén tâm lý nụ cười, nghiêm trang nói. Hồng Hải Nhi nghe vậy, nhất thời giận từ trong lòng đến, hai tay động một cái, kia vải thô sợi dây trong nháy mắt bay từ phía nát thành năm mảnh. Mà cái lúc trước còn cố làm nhu nhược kêu cứu mạng Hồng Hải Nhi, vào giờ khắc này, khí thế đột nhiên leo lên. Hắn một bước trốn vào giữa không trung, vẫy tay biến hóa ra một cán hỏa thiêm thương, cả giận nói, "Hầu tử, ngươi lại dám ăn nói lung tung, nói mẫu thân của ta không phải là, ta muốn giết ngươi." Chửi thêm một tiếng, "Là yêu quái à?" Chư Bát Giới đám người đều là giật mình trong lòng, liền vội vàng lui về phía sau đi. Trần Lập vẫn là bộ kia tìm đường chết tư thái, nghiêm túc hỏi, "Ngươi nói, thiết phiến công chúa là mẹ của ngươi?" "Đúng vậy." Hồng Hải Nhi lớn tiếng đáp lại. "Vậy ngươi năm nay bao nhiêu tuổi tuổi tác?" "361 tuổi." Hồng Hải Nhi bật thốt lên, tiếp đó phi một tiếng, "Ta tại sao phải với ngươi con khỉ này nói những thứ này? Thử, đừng nói sang chuyện khác, ăn ta hỏa tiêm thương." Vừa nói, hắn nắm kia cái cùng Tam Đàn Hải Hội đại thần Na Cha độc nhất vô nhị hỏa tiêm thương vào tới, khí thế hùng mạnh ác liệt. Nhưng vào lúc này, Trần Lập đột nhiên đưa tay, hô lớn, "Chậm đã." Hồng Hải Nhi vội vàng ngưng lại bước chân, cả giận, "Ngươi lại muốn nói cái gì?" Trần Lập do dự một hồi, tiếp đó thanh âm kích động nói, "Ta muốn nói, ta là cha ngươi a." Phốc. Chư Bát Giới tại chỗ cười phun, ngay cả luôn luôn rẻ đặt Bạch Cốt Tinh cũng không nhịn được che lên miệng tới. Hồng Hải Nhi gương mặt giận đến lúc trắng lúc xanh, mắng, thả ngươi mẹ dám, bản vương cha chính là Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương, cùng ngươi có một dám quan hệ. Trần Lập ủy khuất nói, con à, cha đều nói cho ngươi, là ngươi mẹ trước theo ta xin ngươi, sau đó sẽ đi theo kia con trâu chạy, không tin, không tin ngươi đi về hỏi hỏi cái kia lão Nưu. Ừ, ta mới không hỏi đâu rồi, ngươi dám gây chia rẽ chúng ta người một nhà quan hệ, ta giết ngươi. Hồng Hải Nhi không do dự nữa, nắm hỏa tiêm thương liền xung lại. Gặp mặt liền âm, động tác nước chảy mây trôi, chính là chạy giết hắn. Trần Lập bất đắc dĩ biến hóa ra ngân cô đồng, đảo qua khều một cái, đem hỏa tiêm thương đánh vạt ra vị trí, sau đó hỏi Nhi, ta xin hỏi ngươi, mẹ ngươi cùng lão kia trâu quan hệ tốt không tốt? Mắc mớ gì tới ngươi, còn nữa, không nên kêu nữa con ta, ngươi cái này chết hầu tử. Hồng Hải Nhi tiếp tục xuất thủ, hỏa tiêm thương thoáng qua liền vùng ra hơn 10 chiêu, chỉ tiếc con khỉ này bản lĩnh, đem chính mình thế công từng cái hóa giải. Trần Lập một bên ngăn cản, một bên dành thời gian nói, ta hỏi lại ngươi, lão kia châu có thích hay không tìm vợ bé? Ta không biết. Hồng Hải Nhi giận quát một tiếng, tiếp tục giết. Trần Lập ngăn cản qua một đoạn sau, lại hỏi, có câu nói, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột con trai biết đánh động, ngươi đã nói lão kia châu là phụ thân ngươi, vậy vì sao dung mạo ngươi cùng hắn một chút xíu cũng không giống? Không biết, không biết. Hồng Hải Nhi bị hắn lại nhải không ngừng tranh cãi phiền lòng, trong tay hỏa tiêm thương liên tục xuất thủ, tốc độ nhanh đến nhanh như điện chớp. Trần Lập rốt cuộc có chút cố hết sức, bất quá, Hồng Hải Nhi cấp bậc cũng mới 45 mà thôi, cùng hơn một tháng trước gặp phải Thanh Mao sư tử không sai biệt lắm, mạnh hơn nữa cũng cường không đi đến nơi nào. Tìm đúng một cái cơ hội sau, Trần Lập một gậy quét ra hỏa tiêm thương, tiếp đó lấn người về phía trước, sau đó mãnh liệt địa đối với Hồng Hải Nhi lỗ thai, vận dụng Thanh Mao sư tử hống công đạo, đứa nhỏ ngốc, ngươi không nhìn ra cha lại để cho ngươi sao? Một tiếng này giống như bình địa kinh lôi, trong nháy mắt đem không có phòng bị Hồng Hải Nhi tạt ngộng. Hồng Hải Nhi tại chỗ mơ hồ một lúc lâu, mới rốt cục lắc đầu phục hồi tinh thần lại, tiếp lấy đã nhìn thấy kia hầu tử cười híp mắt mà nhìn mình. Trên mặt hắn thoáng qua vẻ tàn nhẫn, cả giận nói, thối hầu tử, ta cho ngươi gặp một chút ta bản lĩnh thật sự. Thốt ra lời này xong, liền gặp được Hồng Hải Nhi bụng, có một đoàn quái dị đồ vật đi lên nhấp nhô. Mà vật này trải qua địa phương, không có chỗ nào mà không phải là đem Hồng Hải Nhi ra thịt biến hóa đến đỏ bừng như lửa. Tới sao? Trần Lập nhếch miệng lên một nụ cười trầm biếm, trong lòng bắt đầu mặc niệm tam muội chân hỏa. Thối hầu tử, đi chết đi. Hô một tiếng, một đám lửa long từ Hồng Hải Nhi trong miệng lao nhanh mà ra. Nóng bỏng nhiệt độ trong nháy mắt đem bốn phía cảnh lá nướng bốc khói, mà kia hỏa long là thế không thể đỡ hướng Trần Lập xông lại. Ngay tại lúc đó, Trần Lập cười to nói, ha ha, ta liền nói ngươi là ta con trai ruột chứ. Xem, một chiêu này cha cũng đã biết, mà còn mạnh hơn ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất, liền thấy trong miệng hắn cũng lao nhanh ra một cái uy thế kinh người hỏa long. Hai luồng tam muội chân hỏa trong nháy mắt đụng vào nhau, nhiệt độ cao tạo thành khí lãng giống như mặt nước rung động như vậy, hướng bốn phương tám hướng tràn lan đi ra ngoài. Chư bát giới liền tranh thủ cựu sĩ đinh ba dựng thẳng ở trước người, bảo vệ sau lưng mọi người. Nay một mảnh cánh rừng thoáng qua là được biển lửa. Nhiệt độ cao đáng sợ. Hồng Hải Nhi, ngươi vẫn chưa rõ sao? Lão kia châu sẽ không tam muội chân hỏa, mẹ ngươi cũng sẽ không, nhưng ta sẽ. Thấy Hồng Hải Nhi còn muốn động thủ, Trần Lập liền vội vàng vận dụng giống công hô to một tiếng, Hồng Hải Nhi tại chỗ sững sốt. Không thể nào, không thể nào. Hắn tự lẩm bẩm, mặc dù ngoài miệng vừa nói không thể nào, nhưng tâm lý đã tin tưởng hầu tử mà nói. Đúng vậy, nếu hắn là lão Nưu con trai, vậy tại sao cùng hắn không hề giống? Nếu hắn là lão Nưu con trai, vì cái gì lão Nưu chưa bao giờ dạy dỗ hắn, cũng rất ít đến xem hắn? Vì cái gì, lão Nưu tình nguyện đi Tích Lôi Sơn tìm hồ ly tinh, cũng không muốn ở nhà phụng bồi mẫu thân? Vì cái gì cha và mẹ cũng sẽ không tam muội chân hỏa, chính mình lại sẽ? Nguyên lai ngươi mới là ta cha ruột. Hồng Hải Nhi hốc mắt rưng rưng, trong tay hỏa tiêm thương rớt xuống đất. Đinh, chúc mừng ký chủ trang một cái lừa dối bức, thấy rằng Hồng Hải Nhi bị hoàn toàn tẩy não, khen thưởng trang bức giá trị 400 điểm. Mẹ, ta là rất nghiêm trang được rồi, cái gì gọi là lừa dối? Trần Lập đối với hệ thống cách nói biểu thị khiển trách. Hồng Hải Nhi tại chỗ sững sờ chốc lát sau rốt cuộc bước chân nhảy lên hướng Trần Lập xung lại. Trần Lập dọa cho giật mình, làm bộ muốn ngăn cản, lại phát hiện Hồng Hải Nhi chẳng qua là tới ôm hắn. Cha, nguyên lai ngươi mới là cha ta a. Hồng Hải Nhi gào khóc. Trần Lập khá có chút ngượng ngùng a một tiếng, sau đó quay đầu nhìn lại, phát hiện Chư Bát Giới đám người đều âm thầm hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Hắn khẽ mỉm cười, tiếp đó vỗ nhẹ nhẹ đến Hồng Hải Nhi lưng, đạo, hài tử, ngươi minh bạch là tốt rồi, minh bạch là tốt rồi. Đi qua một trận truyền tiêu thức lửa rồi sau, Trần Lập nhiều như vậy một đứa con trai, mà Hồng Hải Nhi này một khó khăn, tự nhiên cũng liền giải quyết dễ dàng, vô tật mà chấm dứt. Hào Sơn chân núi. Hồng Hải Nhi mang theo gần trăm đồng tử quân tới vì cha ruột tiễn biệt. Trần Lập không quay đầu lại, chẳng qua là lãnh đạm lạnh nhạt phất tay một cái, nói: "Trở về đi, con à, các loại, chờ cha vào tay chân kinh thì trở lại tìm ngươi a." "Vâng, cha, lên đường bình an." Hồng Hải Nhi đứng ở dưới chân núi, nhìn của bọn hắn rời đi bóng lưng, khỏe miệng lộ ra hạnh phúc nụ cười. Đông Dương, hắn xoay người, đối với, đúng, một đám đồng tử quân đạo: "Tiểu môn, ta muốn trở về Hỏa Diễm Sơn một chuyến, các ngươi khỏe sinh trong trường hỏa vận động." "Đại vương đi thong thả." Một đám đồng tử quân hô to. Hồng Hải Nhi bước lên mây đến, nhìn Trần Lập rời đi địa phương, lẩm bẩm: "Cha, nhiều năm như vậy, Hải Nhi đoán ngươi nhất định rất nhớ mẫu thân, ngươi chờ đó, ta đây phải đi têu mẫu thân tới cùng ngươi gặp mặt một lần." Mặc dù không có đạt tới thêm chương điều kiện, nhưng thấy có chân ái bột liên tục khen thưởng, vẫn là quyết định thêm một canh. 22. Cồn vật bi ánh rèm, xin 1910 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 66, hiểu chuyện Hồng Hải Nhi, cầu xin cất giữ đề cử. Trần Lập một nhóm tiếp tục tây hành, vốn tưởng rằng hảo một đoạn thời gian cũng sẽ không có yêu quái, nhưng không thể tưởng, mới rời khỏi Hồng Hải Nhi địa bàn không có hai ngày, thì có hai luồng yêu phong nhanh chóng đuổi theo, như là cỗ sao trổi rất ở tại bọn hắn phía trước, cả kinh chim muông tứ tán chạy như bay. Chờ đến bụi mù giết hết, mọi người mới nhìn rõ phía trước là người nào. Một cái, chính là hai ngày trước bị Trần Lập lắc lư được, phải, nhận thức cha Thánh Anh Đại Vương Hồng Hải Nhi, mà một cái khác nhà, chính là một bộ thanh sam mặt mũi lạnh lẽo cô quạnh đẹp lạnh lùng mỹ thiếu phụ. Từ thấy này đẹp lạnh lùng nữ nhân từ lần đầu tiên gặp mặt, Trần Lập tâm lý liền thầm kêu một câu không được, quả nhiên, kia ngốc bên trong ngu đần Hồng Hải Nhi sau khi hạ xuống, liền mặt đầy kích động chỉ hắn, đối với, đúng, bên người thiếu phụ đạo, mẹ, ngươi xem, ta tìm ai? Mẹ, bị Hồng Hải Nhi đổi lại mẹ, còn có thể là ai? Đương nhiên là kia tiếng tăm lừng lấy Thiết Phiến công chúa, là sát nữ. Thiết Phiến công chúa một đôi nghiêng dài con ngươi lạnh lùng quan sát Trần Lập liếc mắt, ngay sau đó liền cau mày nói, Hải Nhi, ngươi nói muốn cho mẹ một kinh hỉ, chính là để cho mẫu thân xem một con khỉ. Mẹ, ngươi nhìn kỹ một chút hắn chính là ngươi người quen cũ. Hồng Hải Nhi cười ha hà nói. Trần Lập nuốt một bãi nước miếng, chỉ cảm thấy một trán hắc tuyến. Thiết Phiến công chúa nghe vậy, lại lần nữa tỉ mỉ quan sát Trần Lập một hồi, sau đó liền ngưng lông mi suy đoán nói, ngươi chẳng lẽ là phu quân ta huynh đệ kết nghĩa Tôn Ngộ Không? A, đúng đúng đúng, ta chính là Tôn Ngộ Không, ta chính là Tôn Ngộ Không. Trần Lập nghe vậy, liền vội vàng theo nàng mà nói tiếp theo. Mà Hồng Hải Nhi là tại chỗ sững sốt, chỉ thấy hắn mặt đầy kinh ngạc nhìn Thiết Phiến công chúa, giọng rất là chỉ trích, mẹ, nguyên lai hắn là lão kia châu huynh đệ kết nghĩa à, ngươi đây cũng quá tội ác đi. Lão Nhiu. Thiết Phiến công chúa nghe vậy, đôi mi thanh tú hơi nhăn, mắng, ngươi đứa nhỏ này thật là càng ngày càng không hiểu chuyện, làm sao có thể kêu phụ thân ngươi lão Nhiu đây. Hồng Hải Nhi nghe vậy, lúc này dậm chân một cái, thở phì phò nói, hắn mới không phải cha ta đây. Ngươi nói cái gì? Thiết Phiến công chúa trợn tròn con mắt, trong lòng có chút lo lắng. Hồng Hải Nhi đạo, mẹ, ngươi không nên gạt ta cha đẻ là ai, ta đã biết. Thiết Phiến công chúa nhất thời như bị sét đánh, vẻ mặt hốt hoảng mà lui mấy bước, không dám tin nói, ngươi đều biết. Một bên, Trần Lập thấy nàng bộ biểu tình này, lúc này ý thức được trong này có mờ ám. Mà hắn nhìn về phía Hồng Hải Nhi ánh mắt cũng nhiều vẻ cổ quái, hóa ra chính mình mù mấy bà lắc lư một phen hoàn thành thật, tiểu tử này chả thật không phải là lao như loại. Đúng, Hải Nhi đã toàn bộ biết, mẹ, ngươi quá mức, cũng quá tội ác. Hồng Hải Nhi mắt đỏ vành mắt, lớn tiếng quát mắng. Không, không phải là ngươi nghĩ như vậy, không phải. Thiết Phiến công chúa đôi mắt đẹp đều bao lên sương mù, nước nở nói, Hải Nhi, liên quan tới ngươi cha đẻ sự tình, ngươi nhưng muôn ngàn lần không thể nói ra, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Chửi thêm một tiếng, hóa ra Hồng Hải Nhi ruột thịt cha vẫn không thể để người ta biết. Như vậy kiêng kỵ. Một bên, Trần Lập có chút meo lại con ngươi. Mà lúc này, kia Hồng Hải Nhi nổi giận nói, vì cái gì không thể nói, ta mạn phép phải nói. Không được. Trần Lập tâm lý một cái lộ bộ, liền vội vàng ở Hồng Hải Nhi chỉ hướng mình thời điểm dành trước quát lên, Hồng Hải Nhi, câm miệng cho ta. Hồng Hải Nhi tại chỗ sững sốt, không hiểu cha ruột vì sao như thế. Mà Trần Lập là mấy bước đi lên trước, ôm Thiết Phiến công chúa, đạo, hài tử, kỳ thực, ta chính là ngươi cha ruột. Thiết Phiến công chúa tại chỗ sững sốt. Hồng Hải Nhi là kỳ phải nói, ngươi không phải là đã nói. Vâng, ta cùng Lão Ngưu đúng là huynh đệ kết nghĩa, nhưng là, mẹ ngươi là tiên theo ta, sau đó mới bị Lão Ngưu cướp đi. Vừa nói, Trần Lập đôi tay nắm lấy Thiết Phiến công chúa bả vai, hung hăng dung hoàng nhất hạ, nói, vợ, chuyện này, chúng ta không nên giấu giếm. Vợ, ngươi quản ai kêu vợ đây? Thiết Phiến công chúa mặt đầy mộng bức. Nhưng rất nhanh, nàng liền chú ý tới con khỉ này vẫn đối với chính mình ngáy mắt, lập tức minh bạch, con khỉ này là muốn giúp mình giấu giếm hải tử cha đẻ bí mật chứ. Nàng liền vội vàng ngừng muốn đánh người xung động, phối hợp hầu tử nói, đúng vậy, chúng ta không nên lừa gạt hải tử nhiều năm như vậy à. Hải tử, ngươi sẽ tha thứ chúng ta sao? Trần Lập mặt đầy chân thành mà nhìn Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi trọng trọng gật đầu đạo, cha, ta không trách ngươi, nhưng là mẹ, ngươi liền hơi quá đáng, tại sao có thể vứt bỏ cha, cùng Lao Ngưu chạy đây? Ta, cái này. Thiết Phiến công chúa không nói gì tắc nghẽn, nhất thời không biết nên nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng cười cười. Hồng Hải Nhi kế mà nói rằng, tính, bất kể mẹ bao lớn sai, chỉ cần chúng ta một nhà ba người chung một chỗ liền có thể, cha, mẹ, các ngươi nói có đúng hay không? A, là, dạ. Hai người lung túng gật đầu. Hồng Hải Nhi thấy vậy, nói, không nghĩ tới, ta còn có tìm tới cha một ngày, Hải Nhi hôm nay thật vui vẻ, cha, mẹ, chúng ta trở về Hỏa Vân Động đi, Hải Nhi phải thật tốt ăn mừng xuống. À, Trần Lập ngẩn người một chút, ngay sau đó khoát tay nói, cha còn muốn đi lấy kinh đâu rồi, không thể trì hoãn. Ơ kìa không việc gì, liền nghỉ ngơi một đêm, vừa vặn, ngươi cũng hảo nhiều năm không gặp đến mẹ, các ngươi tối nay phải thật tốt nói chuyện tâm tình. Hồng Hải Nhi mặt đầy là cha lo nghĩ nụ cười, nhìn đến Trần Lập ra mặt trực giật giật. Được rồi, bất quá, ta mặc dù không có ý kiến, nhưng là mẹ ngươi. Vừa nói, Trần Lập nhìn về phía sắc mặt cổ quái Thiết Phiến công chúa. Hồng Hải Nhi là nói, mẹ, ngươi sẽ không không đáp ứng, đúng không? Thiết Phiến công chúa nghe vậy, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật đầu. Nay một nhà ba người liền như vậy trở lại Hảo Sơn Khô Tùng Giản Hỏa Vân Động, mà tiểu hòa thượng một nhóm là tiếp tục tây hành, ngược lại hầu tử chẳng qua là nghỉ ngơi một ngày, ngày mai sẽ chạy tới. Cũng không biết phu quân sẽ có hay không có chuyện. Nhìn Trần Lập sau khi rời đi, Bạch Cốt Tinh lo lắng nói, "Chư bắt rơi khoát qua tay, yên tâm đi đại tẩu, đừng xem hầu ca lúc rời đi mặt đầy không nỡ bỏ, kỳ thực a, kia tâm lý không chừng vui đến cái dạng gì đây." Tiểu Bạch Long cười hắc hắc, rất là tán thành. Đêm khuya, Hỏa Vân Động ăn mừng cuối cùng là kết thúc, tất cả mọi người đều là say khướt về ngủ. Mà Trần Lập cùng Thiết Phiến công chúa không cưỡng được Hồng Hải Nhi mãnh liệt yêu cầu, vào ở một gian trong thạch động. Hai người ngồi ở trên giường, bầu không khí rất là lúng túng. Hồi lâu, Thiết Phiến công chúa đột nhiên nói, "Hầu tử, cảm ơn ngươi a." Nàng tạ ơn dĩ nhiên là hầu tử vì người khác chịu oan ức chuyện. Trần Lập mỉm cười lắc đầu một cái, "Chuyện nhỏ." Hai người lại tiếp tục lâm vào yên lặng chính giữa. Kỳ thực, hôm nay ta thật vui vẻ. Thiết phiến công chúa đột nhiên cười nói.
Ồ,
bởi vì sao? Thiết phiến công chúa đạo, bởi vì, ta thật lâu không có cảm giác đến người một nhà tụ chung một chỗ vui vẻ.
Làm sao, Nhu Ma Vương rất ít cùng với ngươi.
Trần Lập biết mà còn hỏi.
Thiết phiến công chúa cười lạnh một tiếng, kia con trâu, suốt ngày liền nhớ bên ngoài hồ ly tinh, không nói gặp ngươi, hắn đều có 3 năm không có trở về Hỏa Diễm Sơn.
Chửi thêm một tiếng, lâu như vậy.
Trần Lập tâm lý rất là kinh ngạc.
Yên lặng một hồi, hắn đột nhiên cười giỡn nói, đây chẳng phải là nói, công chúa ngươi cùng lão kia châu, đều 3 năm không có cùng phòng.
Thiết phiến công chúa nghe vậy, một đôi mắt nhất thời nhìn chằm chằm Trần Lập.
Trần Lập bị nhìn chằm chằm chột dạ, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng cười nói, chỉ đùa một chút, ngươi chớ để ý.
Ta không ngại.
Thiết phiến công chúa cười một tiếng, tiếp đó lấn người về phía trước, cùng Trần Lập mặt chỉ cách chưa đủ 2 cây đầu ngón tay khoảng cách, hơi thở như hoa lan đạo, ngươi để ý sao?
Ta.
Trần Lập ngẩn người một chút, sau đó liền minh bạch trong lời nói của nàng hàm nghĩa, lập tức một phát miệng, lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười, đạo, ta không ngại.
Bình Thiên Đại Thánh Lưu Ma Vương, đến đây, cho ngươi đội nón xanh.
22. Cồn vật bi anh dèm, xin 1-9-10 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc.
Chương 67, nổ nước miếng Bồ Tát, cầu xin cất giữ đề cử.
Thánh Anh Đại Vương này một khó khăn, coi như là bị Trần Lập ba tấc bất lạn miệng lưỡi ung dung giải quyết. Chẳng những không có Tây Du Ký nguyên bản như vậy nhiều lần chắc trở, ngược lại thì cho Bình Thiên Đại Thánh Lưu Ma Vương đeo đỉnh đầu chủ mũ.
Trần Lập như cũ có lý chẳng sợ, cũng vậy, này lão Lưu để hiểu địa vợ ở nhà không nên, để cho nàng một người cô độc cố thủ một mình 3 năm phòng trống, không là đáng đợi là cái gì?
Này không bày rõ ra chiếm hầm cầu không gậy phân.
Suy nghĩ một chút nghĩ, muốn, đêm hôm ấy, Thiết Phiến công chúa giống như tiểu dã miêu như vậy đói khát bộ dáng, hắn liền vì cái này đẹp lạnh lùng đại mỹ nhân cảm thấy không đáng giá.
Đương nhiên, nhà nào cũng có bản khó nhớ kinh, trải qua, Nhu Ma Vương cùng Thiết Phiến công chúa cảm tình bất hòa, nhất định là có chính bọn hắn nguyên nhân, Trần Lập đối với hắn bên trong cũng không biết chuyện, cũng không tiện nói Nhu Ma Vương cái gì.
Khác Thiết Phiến công chúa, ngày thứ 2 sớm, Trần Lập liền lôi kéo mệt mỏi thân thể đi tây bay đi. Ước chừng ở 180 dặm bên ngoài, tìm tới nhà mình đội ngũ.
Không để ý đến Trư Bát Giới không đứng đắn nụ cười, Trần Lập bật bên trên tiểu bạch long đại quy sát, ngã đầu đi nằm ngủ, tiếng ngáy rung trời.
Mọi người cũng không phải dậy, dù sao, không cần nghĩ, đêm qua cái đại sư huynh nhất định là phấn chiến một đêm.
Bạch Cốt Tinh ôn nhu ôm lấy Trần Lập đầu, đưa hắn thả tại chính mình bình thẳng trên đùi, một cái thiên thiên ngọc thủ nhẹ nhàng cắt tỉa phu quân mình trên đầu lông khỉ.
Nàng không phải là cái gì nhỏ mọn nữ nhân, dù sao, ở niên đại này, cái nào có chút nhỏ tiền nhà giàu, không, có một tam thê tứ thiếp.
Huống chi nhà mình phu quân lợi hại như vậy, ưu tú như vậy.
Trong giấc mộng Trần Lập, khoe miệng một mực duy trì nhàn nhạt mỉm cười.
Xác thực, lần này chẳng những dễ dàng giải quyết Hồng Hải Nhi này một điều phiền toái, chả vì vậy, liên đối sau này Hỏa Diễm Sơn một khó khăn, cũng giải quyết.
Nghĩ, muốn, đêm qua Thiết Phiến công chúa say mê bộ dáng, sau này cùng nàng mượn quạt ba tiêu, đây còn không phải là một câu nói sự tình.
Đi lấy kinh đoàn đội đi 20 ngày tới, ngày này sau giờ ngọ, Trần Lập chính lười biếng phơi nắng thời điểm, Sa Hòa Thượng đột nhiên nói, đại sư huynh, ngươi xem, trước mặt rất nhiều hòa thượng a.
Ồ.
Trần Lập giật mình, liền vội vàng đứng lên.
Ở tại bọn hắn phương hướng tây bắc chỗ 5 dặm, có một tòa bị khai khẩn được, phải, không thành hình không lành lặn đại sơn.
Bên cạnh ngọn núi có rất nhiều người, nhưng 89/10 đều là hòa thượng, còn thừa lại 1-2/10 nhà, chính là tay cầm roi ngựa khí thái phách lối đạo sĩ.
Hầu ca, ngươi xem, làm sao nhiều như vậy và vẫn còn làm lao động đây?
Chư Bát Giới ngẩng đầu nhìn về nơi xa, thấy phía trước cảnh tượng, rất là tò mò.
Muốn nói hòa thượng, niệm kinh bái Phật dĩ nhiên là mỗi ngày chủ yếu môn học, thỉnh thoảng cũng sẽ xuống núi hóa duyên, hoặc là trợ giúp chăm họ cầu phúc, nhưng là hướng phía trước lớn như vậy quy mô làm lao động, ngược lại cực kỳ hiếm thấy.
Ai yêu ta đi, mấy cái đạo sĩ hảo tính tình nóng này a, ngươi xem một chút, đem hòa thượng kia đánh đầy đất biến, làm gì đây là?
Đột nhiên, Chư Bát Giới nhìn thấy mấy cái khí thái phách lối đạo sĩ, cầm trong tay roi ngựa đối với, đúng, một cái hòa thượng quất.
Mà hòa thượng kia cũng không dám phản kháng, chẳng qua là không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ.
Ta đi, Sa Chỉ Quốc hòa thượng so với ta tưởng tượng chả phải gặp nạn à.
Trần Lập tâm lý âm thầm cục cục một tiếng, đang lúc này, kia hồi lâu chưa từng hệ thống lại vang.
Bây giờ ban bố nhiệm vụ chính tuyến, cứu Sa Chỉ Quốc hòa thượng.
Trần Lập nghe vậy, cười khổ một tiếng, ngươi đây là đang buộc ta gây sự tình a.
Hệ thống, mời ký chủ không nên nói bậy, ta không có ép mua bộ bán.
Tốt lắm, nhiệm vụ này ta không làm.
Trần Lập cười nói,